Chương 24, áp lực như núi. Chương 24, áp lực như núi. Thi võ trao giải nghi thức, đây là Hoa Hạ mặt hướng toàn cầu trao giải nghi thức. Thi võ đối với Lam Tinh bất kỳ một quốc gia nào đều cực kỳ trọng yếu, là hiển lộ rõ ràng một quốc gia nhân tài ưu tú cùng nội tình trực tiếp nhất phương thức. Trước đó không lâu phiêu lượng quốc thi võ kết thúc, chính là oanh oanh liệt liệt tổ chức trao giải nghi thức. Bọn hắn thi võ cảm giác đầu tiên tỉnh là đặc thù nghề nghiệp thiên khải người, lúc kết thúc đột phá đến luyện khí cảnh thất tinh. Hoa Hạ có hai người cảnh giới dẫn trước phiêu lượng quốc thi võ thứ nhất, theo thứ tự là Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, đều đột phá đến luyện khí cảnh bát tinh. Dân mạng biết năm nay trao giải nghi thức thế tất phi thường long trọng, rất có thể Thất Minh một điện minh chủ điện chủ đều sẽ toàn bộ đến đông đủ, cùng nhau cho cả nước xếp hạng top 100 thí sinh trao giải. Thảo luận Lục Viễn gia nhập trường đại học nào, cùng trao giải nghi thức chủ đề càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn điệu bộ này sẽ một mực tiếp tục đến 2 ngày sau trao giải nghi thức. Đêm đã khuya, Ma Đô đại học. Lâu dạy học một gian trống trải phòng họp ngồi đầy người, mỗi người trên mặt bàn trưng bày thật dày tư liệu. Di tinh thần, cả nước xếp hạng 97, thức tỉnh lôi thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp S cấp thiên phú, luyện khí cảnh tứ tinh trên tư liệu kỹ càng ghi chép thí sinh tư liệu, cùng bọn hắn tại thi võ bên trong biểu hiện. Hai tên hoặc nhiều tên đạo sư kỹ càng xem xét Hà Tinh Thần võ thi ghi âm, từ lâm tràng phản ứng, tính cách, thiên phú cùng nhiều phương diện tiến hành chấm điểm. Cuối cùng xác định tranh thủ gì Tinh Thần gia nhập Ma Đô đại học, tranh thủ cường độ là 3 ngôi sao. Một tên giày tây trung niên nhân đẩy cửa vào, tất cả đạo sư ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phó hiệu trưởng. Ân, mọi người vất vả, ban đêm bữa ăn khuya ta mời khách tùy tiện điểm. Trung niên nhân đối với một tên đạo sư ra hiệu. Đem Lục Viễn tư liệu điều ra đến, không cần điều thi võ ghi âm, ta đã quan sát mười mấy lần. Chắc Cảnh Phúc nói ra, hai tay ôm vai nhìn trên màn ảnh Lục Viễn tư liệu. Hắn là Ma Đô đại học 4 vị phó hiệu trưởng một trong, kim thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, sớm tại nhiều năm trước đã đột phá đến nhập thánh cảnh. Nguyên lai đây mới là quỷ ngẫu sư phương thức chiến đấu. Chắc Cảnh Phúc trong tay văn bản tài liệu có quy luật đập phía bên phải đùi. Trên văn kiện là thức tỉnh quỷ ngẫu sư đặc thù nghề nghiệp, sớm tại nhiều năm trước chết đi Khâu Hưng Liêu cùng Thẩm Tuấn tư liệu. Trong đó Khâu Hưng Liêu từ bỏ trở thành chức nghiệp giả, sống đến 88 tuổi qua đời. Thẩm Tuấn thì là tự sáng tạo linh kỹ vô ý bạo thể mà chết. Có chút cùng loại ám thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, bất quá có bản chất khác nhau. Lục Viễn điều khiển quái vật so ám thuộc tính khô lâu chiến sĩ mạnh hơn nhiều, mặt khác Lục Viễn chính mình cũng có thể thi triển linh kỹ. Một vị khác phó hiệu trưởng Trung Diệu Huy nói ra, trong đầu xuất hiện Lục Viễn thi triển linh kỹ đem huyền cương cảnh tháng cực gấu xử lý hình ảnh. Lục lọi ra quỷ ngẫu sư phương thức chiến đấu, sau đó tu luyện liền đơn giản nhiều, nếu như Lục Viễn gia nhập Ma Đô đại học, có thể cho lão Tất dạy bảo hắn. Chắc Cảnh Phúc nói ra, trong miệng hắn lão Tất chỉ là Tất Phán Sơn, Ma Đô đại học 4 vị phó hiệu trưởng một trong. Mà Tất Phán Sơn là một vị ám thuộc tính, siêu phàm cảnh bắt tinh cường giả. Lục Viễn sẽ xem xét Ma Đô đại học sao? Trung Diệu Huy hỏi. Đây mới là mấu chốt. Bọn hắn đối thủ cạnh tranh rất nhiều, đứng mũi chịu sào chính là Đế Đô đại học. Hiệu trưởng vừa mới đối với ta, chuẩn xác mà nói là chúng ta 4 người hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để Lục Viễn gia nhập Ma Đô đại học. Chắc Cảnh Phúc nói năng có khí phách. Chúng ta những năm này bị Đế Đô đại học ép không ngóc đầu lên được, vô cùng cần thiết một vị nhân vật thủ lĩnh, mà khác phán quyết điện thẩm điện chủ đối với chúng ta bồi dưỡng học sinh thành quả càng bất mãn. Nói đến đây Chắc Cảnh Phúc thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có hắn cùng Trung Diệu Huy có thể nghe được. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ, mỗi cái học phủ phía sau đều có Thất Minh một điện duy trì. Ma Đô đại học phía sau chính là phán quyết điện, từ trường đại học này tốt nghiệp ưu tú học sinh, 80 đều gia nhập phán quyết điện. Phán quyết điện cũng không phải là chỉ chiêu quang thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, chỉ cần thiên phú đủ cao thực lực đủ mạnh, thức tỉnh thuộc tính gì không quan trọng. Áp lực đại a. Trung Diệu Huy ý thức được để Lục Viễn gia nhập Ma Đô đại học lửa xém lông mày. Ta ngày mai tự mình đi một chuyến Thiên Hoa thị, hảo hảo cùng Lục Viễn nói một chút. Chắc Cảnh Phúc quyết định. Hắn thân là Ma Đô đại học phó hiệu trưởng, địa vị có thể so với Thất Minh một điện trưởng già, mà Thất Minh một điện trưởng già địa vị so tỉnh trưởng còn cao hơn. Loại này thành ý không cần nhiều lời, chắc hẳn Lục Viễn chính mình liền có thể nhìn ra. Thân thành đại học, ba vị phó hiệu trưởng ngươi một lời ta một câu. Nếu không ta tự mình đi Thiên Hoa thị tìm Lục Viễn nói chuyện đi. Một cái làm sao đủ, muốn ta nói ba chúng ta cùng đi mới là bài diện kéo căng, để Lục Viễn cảm nhận được chúng ta thân thành đại học thành ý. Không được, ba cái quá nhiều ngược lại không tốt, ta đi, ta là nữ nhân. Phó hiệu trưởng Tôn Ngữ Dung nói ra. Ý gì, Ngữ Dung ngươi cũng hơn 40 tuổi Lục Viễn vẫn còn con nít. Thân hình cao lớn, và vỡ Lư Cảnh Thụy nói ra. Đầu óc ngươi có phải hay không nhét hòn đá, ý tứ của ta là nữ nhân, so với các ngươi lại càng dễ để Lục Viễn sinh ra tín nhiệm cảm giác. Tôn Ngữ Dung tức giận nói. Lại nói lao nương hơn 40 tuổi thế nào rồi, lao nương phong vận vẫn còn hoa nhường người thẹn, làn da so 20 tuổi tiểu cô nương còn muốn non. Tôn Ngữ Dung ngạo kiều đạo, trong lòng đã nghĩ kỹ ngày mai làm sao cùng Lục Viễn nói chuyện với nhau, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Lục Viễn. Đế Đô đại học, Bằng Thành đại học, Lâm An đại học. Phó hiệu trưởng bọn họ triển khai kịch liệt thảo luận, đều an bài một tên hoặc là hai tên phó hiệu trưởng đích thân tới Thiên Hoa thị, thuyết phục Lục Viễn gia nhập bọn hắn chỗ đại học. Đêm nay đối bọn hắn mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Lục Viễn ngủ rất say sưa, đến mức buổi trưa ngày thứ 2 mới chậm rãi tỉnh lại. Dựa mặt hoàn tất Lục Viễn đi vào phòng khách, Lục Dạ Ly cùng thường ngày ăn hoa quả nhìn xem chương trình kỹ. Chuyển cái không? Lục Viễn nói ra. Lục Dạ Ly làm bộ không có nghe được Lục Viễn lời nói. Ngươi làm gì? Nhìn xem ngồi tại trên chân của mình Lục Viễn, Lục Dạ Ly liếc mắt. Để cho ngươi không chuyển. Lục Viễn bắt chéo hai chân, thuần thục cướp đi Lục Dạ Ly trong tay đĩa trái cây phối hợp bắt đầu ăn. Dài khả năng đúng không? Nhà chúng ta đại minh tinh. Lục Dạ Ly đưa di động bức cho Lục Viễn. Lão đang nói Đế Đô đại học phó hiệu trưởng Lưu Hành Thịnh tại thị sân thể dục chờ ngươi, muốn theo ngươi tâm sự ghi danh đại học sự tình, cũng chờ hơn 2 giờ. Lục Dạ Ly nói ra. Đế đô đại học phó hiệu trưởng. Lục Viễn giữ vững tinh thần, nghĩ thầm chính mình có tài đức gì để loại địa vị này cùng cấp bậc người các loại hơn 2 giờ. Lưu giáo trưởng vì cái gì không đến trong nhà? Lục Viễn hỏi. Không rõ ràng, dù sao Lưu giáo trưởng nói không nóng nảy, chờ ngươi tỉnh lại đi thị sân thể dục tìm hắn. Lục Dạ Ly nhún vai. Thị sân thể dục khoảng cách ra không xa, đại khái một cây số dáng vẻ chừng. Biết. Lục Viễn duỗi lưng một cái, sau đó đi bộ tiến về thị sân thể dục. Dọc đường gặp được rất nhiều cư dân nhận ra Lục Viễn, nhao nhao thỉnh cầu chụp ảnh chung ký tên. Đối với loại yêu cầu này, Lục Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi vào thị sân thể dục không bao lâu, liền nhìn thấy một tên khí chất nho nhã, dày tây đeo kính mắt trung niên nhân. Trung niên nhân tuổi chừng 45-46, đáng nhắc tới chính là bởi vì hắn tồn tại, nguyên bản nóng bức thời tiết thổi gió nóng biến thành gió mát. Người tốt Lục Viễn, ta là Lưu Hành Thịnh. Lưu Hành Thịnh mỉm cười nói chủ động vươn tay. Người tốt, Lưu giáo trưởng. Lục Viễn tự động xem nhẹ phó hiệu trưởng chữ phó. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta vây quanh ngựa tọt lạc tiệc đường bằng vừa đi vừa nói. Lưu Hành Thịnh đề nghị. Có thể. Không đợi hai người đi mấy bước, Lưu Hành Thịnh muốn lấy Lục Dạ Ly là điểm vào tìm kiếm chủ đề lúc, một tên mặt chữ quốc giữ lại trong đại bối đầu niên nhân ngăn tại trước mặt hai người. Người tốt ta Lục Viễn, ta là Ma Đô đại học phó hiệu trưởng Trác Cảnh Phúc. Trác Cảnh Phúc cấp tốc làm lấy tự giới thiệu. Nhìn thấy Trác Cảnh Phúc, Lưu Hành Thịnh thầm nghĩ hỏng bét. Hắn sở dĩ mời Lục Viễn đến thị sân thể dục, chính là nghĩ đến để mặt khác bốn chỗ đỉnh tiêm học phủ triều sinh người phụ trách tìm không thấy Lục Viễn, kết quả Ma Đô đại học Trác Cảnh Phúc vậy mà tìm tới nơi này. Trác giáo trưởng tốt. Lục Viễn lễ phép chào hỏi. Cùng một chỗ. Trác Cảnh Phúc nói ra. Lục Viễn ngược lại là không có ý kiến, Lưu Hành Thịnh thấy thế cũng không tiện nói cái gì. Ngay sau đó Bằng Thành đại học phó hiệu trưởng, Lâm An đại học phó hiệu trưởng đều đi vào thị sân vận động. Vũ đại đỉnh tiêm học phủ phó hiệu trưởng tề tụ, vây quanh Lục Viễn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lục Viễn, chúng ta đơn độc tâm sự. Năm người trăm miệng một lời. Lục Viễn, làm sao đều muốn cùng chính mình trò chuyện, thực sự không được năm vị đại lao đánh một chầu, người nào thắng chính mình với ai đi. Chương 25, mỹ nhân kế đều tới. Chương 25, mỹ nhân kế đều tới. Hiện tại là giữa trưa, chính là lúc ăn cơm. Thị sân thể dục không có bao nhiêu người, mấy đôi tình lữ ăn kem anh em, một đám học sinh cấp 2 chơi bóng rổ. Năm vị đỉnh tiêm học phủ phó hiệu trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng Ma Đô đại học phó hiệu trưởng Trác Cảnh Phúc trước tiên mở miệng. Lao Lưu, ngươi không phải nói Lục Viễn quỷ ngẫu sư nghề nghiệp đặc thù, Đế Đô đại học sẽ không đối với Lục Viễn đặc biệt coi trọng, làm sao đích thân tới? Trác Cảnh Phúc bị cười nhạt. Tất cả mọi người rất quen, chỉ là không tại cùng một trường đại học nhậm chức thôi. Đây không phải ma tí ngươi muốn cho ngươi buông lòng cảnh giác thôi, ngươi không phải cũng một dạng. Mọi người cũng vậy. Lưu Hành Thịnh nói ra. Cũng nên có cái tới trước tới sau, là ta trước tìm Lục Viễn. Lưu Hành Thịnh nâng đỡ kính mắt. Không có loại thuyết pháp này, cũng không phải xếp hàng mua thức ăn. Bằng Thành đại học phó hiệu trưởng lắc đầu. Bầu không khí dần dần ngưng trọng, năm vị phó hiệu trưởng âm thầm phân cao thấp. Lục Viễn, Đế Đô đại học danh hào chắc hẳn ngươi nghe nói qua, Hoa Hạ đệ nhất học phủ, tỷ tỷ ngươi lựa chọn chính là Đế Đô đại học, mới đại học năm 3 đã đột phá đến thần thông cảnh thất tinh. Lưu Hành Thịnh chuyển ra Lục Dạ Ly, ý đồ lấy Lục Dạ Ly làm ví dụ để Lục Viễn ghi danh Đế Đô đại học. Đừng cho các ngươi Đế Đô đại học trên mặt thiết bảng, Lục Dạ Ly bản thân liền cùng phổ thông thời gian thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp không giống với, bằng vào Lục Dạ Ly các ngươi Đế Đô đại học để ép chúng ta một đầu dòng dã 3 năm, hiện tại còn muốn đem Lục Viễn bắt góc. Trác Cảnh Phúc nói ra. Ma Đô đại học phó hiệu trưởng cũng biết lão tỷ. Nhìn xem mấy vị phó hiệu trưởng tức giận bất bình biểu lộ, giống như bọn hắn năm đó vì tranh thủ lão tỷ gây rất không thoải mái. Lục Viễn, chỉ cần ngươi gia nhập Ma Đô đại học, trường học vì ngươi chuyên môn thiết lập một cái nghiên cứu quỷ ngẫu sư nghề nghiệp đoàn đội, bọn hắn sẽ phân tích ngươi mỗi lần chiến đấu chi tiết cũng từng bước tiến hành hoàn thiện. Trác Cảnh Phúc mở ra điều kiện. Miệng nhận lời đều là hư, chỉ có chân thật chỗ tốt mới có thể hấp dẫn Lục Viễn. Cũng không tệ lắm. Lục Viễn có chút tâm động. Hắn tại trên mạng nghe nói qua loại này đoàn đội, chuyên môn là chiến đấu chức nghiệp giả phục vụ. Đoàn đội có được thầy dinh dưỡng, thầy phân tích, giúp cố chủ tốt hơn tu luyện phụ trợ nghề nghiệp chờ chút, mà nuôi loại này đoàn đội một năm hao phí tiền vốn không cách nào tưởng tượng. Ma Đô đại học nguyện ý cung cấp loại này đoàn đội, chứng minh bọn hắn thành ý rất đủ. Lục Viễn, ngươi điều khiển quái vật cần vật liệu chế tác đi, Đế Đô đại học nguyện ý miễn phí cung cấp cho ngươi chế tác quái vật hết thảy vật liệu. Lưu Hành Thịnh dốc hết vốn liếng. Điều kiện này cũng không tệ. Lục Viễn nói ra. Hắn về sau khẳng định phải chế tác đại lượng quỷ ngẫu binh sĩ, từ đó chỉ huy một chi quỷ ngẫu đại quân tác chiến. Gia nhập Đế Đô đại học, về sau hắn liền có thể không cần lo lắng chế tác quỷ ngẫu binh sĩ tài liệu. Lục Viễn, quên tự giới thiệu, ta là Thân Thành đại học phó hiệu trưởng Tôn Ngữ Dung. Tuổi chừng hơn 40 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt làn da trắng non Tôn Ngữ Dung lạp chứ Lục Viễn tay. Nàng là năm vị phó hiệu trưởng duy nhất một tên nữ tính. Tôn giáo trưởng tốt. Lục Viễn thụ sủng nhược kinh. Ai nha không cần câu nệ như vậy, gọi ta Tôn A Di là được. Tôn Ngữ Dung dáng tươi cười thân thiết, chủ động cùng Lục Viễn rút ngắn khoảng cách. Có hay không tìm bạn gái à, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy hẳn là có không ít nữ sinh ưa thích đi. Trước đó không lâu vừa chia tay. Lục Viễn nghĩ đến Lâm Sơ Ảnh, là Lâm Sơ Ảnh chủ động sách chia tay, hơn nữa còn là lấy tin nhắn phương thức. Vậy thì tốt quá. Tôn Ngữ Dung nói ra. Lục Viễn. Chính mình chia tay Tôn A Di vui vẻ như vậy. Đùng đùng, Tôn Ngữ Dung phủi tay, bốn vị khác phó hiệu trưởng nhíu mày trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, một tên chơi bóng rổ nam sinh trừng to mắt. Ngoạ tào mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ. Lục Viễn tiểu đệ đệ, có hứng thú nhận thức một chút sao? Một tên dáng người cao gầy, thân cao chừng có 170 cm, ăn mặc một nữ nhân tới Lục Viễn trước mặt liếc mắt đưa tình. Lục Viễn, bốn vị phó hiệu trưởng. Lục Viễn ngươi thật lợi hại, người ta toàn bộ hành trình quan sát ngươi thi võ phát sóng trực tiếp, Tốt Man rất thích một tên mắt trái khỏe mắt có khỏa nốt rồi nước mắt, cách ăn mặc thanh thuần tuổi chừng 22, 23 nữ sinh sùng bái nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn thêm cái phương thức liên lạc tôi, nhà ta ngay tại sát Bắc thị, trong nhà nuôi mèo sau đó lộn mèo à. Mặc chỉ đen, giữ lại sóng lớn nữ sinh nói ra. Trong chốc lát Lục Viễn bị 7, 8 tên nữ sinh vây tại một chỗ. La Lệ, Ngự Tỷ, manh muội cái gì cần có đều có, các nàng khí chất mặc dù khác biệt, có thể mỗi một cái đều nhan trị siêu cao. Nhiều lắm nhiều lắm. Lục Viễn có loại cổ đại hoàng đế hậu cung giai lệ 3000 đã thị cảm, nghĩ đến đêm nay lật cái nào tần phi lệnh bài. Tôn Ngữ Dung, ngươi bốn vị phó hiệu trưởng chỉ vào Tôn Ngữ Dung, lòng sinh mắng to hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu. Vì để cho Lục Viễn gia nhập thân thành đại học, Tôn Ngữ Dung vậy mà dùng mỹ nhân kế. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Bốn vị phó hiệu trưởng trong lòng ngảo não, bọn hắn vừa ý thức được điểm này. Vô luận nam nữ lên đại học là vì cái gì? Đệ nhất biến mạnh, thứ hai chính là tìm nam nữ bằng hữu. Cho Lục Viễn giới thiệu bạn gái, nhi nữ bằng hữu vừa lúc là nhà mình sinh viên đại học, cái này chẳng phải thành. Ta tuyên bố trước một chút, những nữ hài này nguyên bản liền ái mộ Lục Viễn, cũng không phải là ta ép buộc các nàng tới. Tôn Ngữ Dung dáng tươi cười đáp ý Lục Viễn, năm nay thi võ cả nước thứ nhất, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại thêm dáng dấp đẹp trai, thân thành đại học rất nhiều nữ học sinh đều mê Lục Viễn mê không được, thế là Tôn Ngữ Dung tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm nữ học sinh mang tới. Vì chính là Lục Viễn có thể hay không cùng cái nào đó nữ học sinh nhìn vừa ý, cọ sát ra tình yêu hỏa hoa, sau đó thuận lý thành chương gia nhập thân thành đại học. Lục Viễn đệ đệ, ngươi có thích hay không tơ trắng à, ưa thích lời nói ta về sau mỗi ngày cho ngươi mặc. Đến từ thân thành đại học học tỷ ngữ khí ôn nhu. Ưa thích, ta không chỉ có ưa thích tơ trắng, còn ưa thích chỉ đen, vớ màu. Lục Viễn chi tiết đạo. Cái kia vậy ngươi có thích hay không roi ra a, ngậm đến a những này tiểu đạo cụ. Học tỷ ngữ khí càng ôn nhu hận không thể cùng Lục Viễn mặt dán mặt. Chán, đợi lát nữa thêm cái phương thức liên lạc. Lục Viễn lấy điện thoại cầm tay ra. Chờ chút. Lâm vào ôn nhu hương Lục Viễn lắc đầu khôi phục thanh tỉnh. Lục Viễn, thân thành đại học còn có rất nhiều nữ hài tử xinh đẹp, thân thành có một mảnh hoa hồng biển hoa, nắm bạn gái tay một bên ngắm hoa vừa nói lời tâm tình. Bạn gái giúp vào ngươi trong ngực nũng nịu giả ngây thơ, chật chật chật, nói ta đều tâm động nữa nha. Tôn Ngữ Dung phát họa một cái mỹ hảo chẳng cảnh. Đương nhiên nàng không có khả năng dùng chiêu này liền muốn để Lục Viễn gia nhập thân thành đại học, thân thành đại học sẽ cho Lục Viễn một kiện thượng phẩm linh khí làm điều kiện. Lục Viễn đệ đệ, ngươi liền gia nhập thân thành đại học thôi, chúng ta đi ngắm hoa có được hay không học tỷ làm nũng nói. Chúng ta đợi sẽ trò chuyện tiếp. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh, nụ cười trên mặt hóa thành lạnh nhạt, hắn tại chăm chú suy nghĩ gia nhập trường đại học nào. Xem ra hắn hay là rất lý trí thôi, không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Một tên ngồi tại bậc thang, đại hạ thiên mặc thật dày áo lông nam nhân nói, nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt càng thưởng thức. Tôn Ngữ Dung, đừng để trường học các ngươi nữ sinh bày rối Lục Viễn để chính hắn suy nghĩ. Chắc Cảnh Phúc sắc mặt không vui. Chắc Cảnh Phúc ngươi đừng giả bộ chứng trạc đàng hoàng, Ma Đô đại học chính là không bằng Đế Đô đại học, vô luận là dạy học trình độ hay là ta cung cấp cho Lục Viễn điều kiện. Lưu Hành Thịnh nói ra. Lưu Hành Thịnh, nếu như không phải là bởi vì Đế Đô đại học tại Đế Đô, các ngươi Đế Đô đại học tính cái truy. Mùi thuốc nổ dần dần nồng đậm. Đánh một chầu, ai đánh thắng ai trước cùng Lục Viễn liêu. Có người nói, đánh liền đánh. Ai sợ ai a? Năm vị phó hiệu trưởng bay đến không trung, kim, lôi, lửa, gió, nước năm loại thuộc tính khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ Thiên Hoa thị. Lục Viễn không nhìn năm vị phó hiệu trưởng đánh nhau, bọn hắn đánh lại hung ác cũng không có khả năng tác động đến thành thị, đây là không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Gia nhập trường đại học nào tốt đâu? Lục Viễn còn tại do dự. Ngồi tại trên bậc thang, tại cái này mặc ngắn tay quần đùi mùa mặc áo lông nam nhân đứng lên, chậm rãi hướng phía Lục Viễn đi đến. Chương 26, thượng phẩm linh khí Long Nguyên tuyến chương 26, thượng phẩm linh khí Long Nguyên tuyến thị sân vận động. Sau buổi cơm trưa đến đi tản bộ cư dân dần dần nhiều hơn. Không trung năm vị đỉnh tiêm học phụ phó hiệu trưởng đánh hừng hực khí thế, trở ngại bay quá cao, người bình thường mắt thường không cách nào phát hiện bọn hắn thân ảnh. Đã là quỷ ngẫu sư, người điều khiển không có khả năng xưng là quái vật, mà là quỷ ngẫu binh sĩ. Lục Viễn dò xét trước mắt mặc khác loại nam nhân. Năm nào ước tuổi hơn 40, râu ria sồm soàm, bọc lấy thật dày áo lông. Mùa hè mặc áo lông. Cái này xuyên đáp có chút quá hiếm thấy, theo nam nhân xuất hiện bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Ta gọi Đường Cảnh Huy, phụ lão hữu nhờ giao cho ngươi một kiện đồ vật. Đường Cảnh Huy bước ven ngón trỏ trái đeo nhận chữ vật, lấy ra một cái tạo hình tinh mỹ hộp gỗ. Ta không biết ngươi. Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy bảo trì khoảng cách an toàn. Vô duyên vô cớ đưa chính mình đồ vật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trên trời có thể sẽ rất nhiều bánh, nhưng Lục Viễn không tin sẽ phát sinh trên người mình. Tiên tâm ta đối với ngươi không có để ý. Trong miệng Lão Hữu tin tưởng ngươi nghe nói qua, hắn gọi là Thẩm Tuấn. Đường Cảnh Huy nói ra. Thẩm Tuấn, thức tỉnh quỷ ngẫu sư nghề nghiệp, bê cấp thiên phú, tự sáng tạo quỷ ngẫu sư linh kỹ vô ý bạo thể mà chết. Lục Viễn không nghĩ tới qua đời nhiều năm Thẩm Tuấn sẽ giao cho chính mình đồ vật. Tại Lục Viễn nhìn soi mói, Đường Cảnh Huy mở ra tạo hình tinh mỹ hộp gỗ, bên trong an tĩnh nằm một đoàn chỉnh lý tốt màu đỏ sậm dây dài. Vật này tên là Long Nguyên Tuyến, thượng phẩm linh khí, là Thẩm Tuấn dốc hết tâm huyết chế tạo thành, có hai cái tác dụng. Đường Cảnh Huy đem hộp gỗ đưa cho Lục Viễn. Thứ nhất có thể tốt hơn trợ giúp ngươi điều khiển quỷ ngẫu binh sĩ, thứ hai nếu như lúc chiến đấu địch nhân ý đồ phá hư Long Nguyên Tuyến, đoạn tuyệt ngươi cùng quỷ ngẫu binh sĩ liên hệ, Long Nguyên Tuyến sẽ phát ra long ngâm công kích địch nhân. Đường Cảnh Huy mắt nhìn luyện khí cảnh bát tinh Lục Viễn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, long ngâm có thể miểu sát huyền cương cảnh ngũ tinh phía dưới trước nghiệp giả. Chuyên môn quỷ ngẫu sư trên chức nghiệp phẩm linh khí. Lục Viễn cảm giác trong tay hộp gỗ chiếu nặng loại cấp bậc này linh khí quá quý giá. Phải biết siêu phàm cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả đều không nhất định có thượng phẩm linh khí. Nghe được Đường Cảnh Huy lời nói, Lục Viễn lập tức nghĩ đến Long Nguyên Tuyến chính xác sử dụng phương thức. Thời điểm chiến đấu, ta cố ý để cho địch nhân phát hiện ta dùng Long Nguyên Tuyến điều khiển Quỷ Ngẫu binh sĩ, dẫn dụ địch nhân chủ động cắt đứt Long Nguyên Tuyến. Lục Viễn nói ra. Thông minh. Đường Cảnh Huy một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Thần tiên bối tại sao phải cho ta quý giá như vậy linh khí? Lục Viễn hỏi. Người trước trồng cây, người sau hái quả, ngươi là Hoa Hạ duy nhất một tên thức tỉnh Quỷ Ngẫu sư đặc thù nghề nghiệp người, Thẩm Tuấn trước khi chết nhắc nhở ta, đem Long Nguyên Tuyến giao cho thích hợp nó chủ nhân. Nâng lên lão hữu Thẩm Tuấn Lâm Trung Di ngôn, Đường Cảnh Huy ngữ khí có chút thương cảm. Ta sẽ không cô phụ Thẩm tiền bối hy vọng. Lục Viễn chỉnh trọng việc, đem lên phẩm linh khí Long Nguyên Tuyến cẩn thận cất kỹ. Đang cùng Đường Cảnh Huy nói chuyện phía bên trong, Lục Viễn phát hiện Đường Cảnh Huy chi thức bên bác, đồng thời đối với Quỷ Ngẫu sư nghề nghiệp này cực kỳ thấu hiểu. Ngắn ngủi mấy chục phút, Lục Viễn cảm thấy thu hoạch rất nhiều, đối với Quỷ Ngẫu sư nghề nghiệp này có càng sâu nhận biết. Thẩm Tuấn nghiên cứu linh khí lúc, ta ở bên cạnh giúp chút bận điệu. Đường Cảnh Huy giải thích nói. Phanh, năm bóng người từ trên trời giáng xuống. Không đánh không đánh, ở trong thành thị không thi triển được quyền cước. Ma Đô Đại học phó hiệu trưởng Trác Cảnh Phúc lắc đầu. Bọn hắn năm người thực lực chênh lệch không nhiều, đều là nhập thánh cảnh cường giả, thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Lục Viễn, ngươi nhìn thấy cùng Lục Viễn trò chuyện với nhau thật vui. Đường Cảnh Huy, Bằng Thành Đại học phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính sắc mặt vui mừng. Lục Viễn, Cảnh Huy là chúng ta Bằng Thành Đại học, thậm chí Hoa Hạ xuất sắc nhất đạo sư, tin tưởng Cảnh Huy rất tình nguyện dạy bảo ngươi. Trạm Thủ Chính nói ra. Lời này vừa nói ra, bốn vị phó hiệu trưởng sắc mặt khó coi, nhưng không có phản bác Trạm Thủ Chính. Trước đó bọn hắn cũng không có chú ý tới Đường Cảnh Huy, mà Trạm Thủ Chính thực sự nói thật. Đường Cảnh Huy dạy học sinh thanh danh truyền xa, nhiều bị đảm nhiệm thất minh một điện trưởng giả, thậm chí trẻ tuổi nhất trưởng lão cũng là hắn dạy dỗ. Đường tiên bối là Bằng Thành Đại học đạo sư. Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy, khó trách hắn tri thức như thế bên bác. Ân, nhưng không cần bởi vì ta thân phận quấy nhiễu ngươi. Long Nguyên Tuyến là ta lấy Thẩm Tuấn danh nghĩa riêng tặng của ngươi, không liên quan Bằng Thành Đại học sự tình. Bọc lấy thật dày áo lông, Đường Cảnh Huy nói ra. Gia hỏa này tính tình hay là như thế vừa thối vừa cứng. Bốn vị phó hiệu trưởng thầm nghĩ, cho dù thân là Đường Cảnh Huy thượng cấp Trạm Thủ Chính cũng là ý nghĩ này. Bằng Thành Đại học Lục Viễn đại não phi tốc vận chuyển, Bằng Thành Đại học cùng Đế Đô Đại học một dạng, 4 năm đại học cho mình miễn phí cung cấp chế tác Quỷ Ngẫu binh sĩ vật liệu. Thưởng thức trong tay Long Nguyên Tuyến, hồi ức cùng Đường Cảnh Huy giao lưu lúc nói chuyện phiếm nội dung, Lục Viễn trong lòng có quyết định. Năm vị phó hiệu trưởng chờ mong nhìn về phía Lục Viễn, chờ đợi Lục Viễn lựa chọn. Bọn hắn vì để cho Lục Viễn gia nhập chính mình đại học có thể nói sử xuất tất cả vô liếng, nhất là thân thành đại học phó hiệu trưởng Tôn Ngữ Dung mỹ nhân kế đều dùng đi ra. Ta lựa chọn Lục Viễn con người sâu thẳm. Bằng Thành Đại học. Trạm Thủ Chính tiếng cười hào phóng, mặt khác bốn vị phó hiệu trưởng khỏe miệng đắng chát. Bọn hắn không thể là vì Lục Viễn không tuyển chọn nhà mình đại học, từ đó giận chó đánh mèo Lục Viễn, chỉ là cảm thấy tiếc hận. Được chưa, chúc ngươi tại Bằng Thành Đại học việc học có thành tựu, thân thành đại học tùy thời hoan nghênh ngươi tham quan. Tôn Ngữ Dung khiên chứ Lục Viễn tay nói ra. Biết. Lục Viễn gật đầu, thân thành đại học mỹ nữ như mây, chính mình có đôi khi nhất định đi thân thành ngắm hoa. Đương nhiên trước thưởng mỹ nữ lại ngắm hoa. Đế Đô Đại học cũng giống vậy. Lưu Hành Thịnh nói ra, vẫn như cũ bảo trì nho nhã khí chất. Sớm biết vừa mới vây công Trạm Thủ Chính. Bốn vị phó hiệu trưởng nhìn về phía dáng tươi cười giống như một đóa nở rộ hoa cúc Trạm Thủ Chính. Nếu Lục Viễn đã làm ra lựa chọn, vậy ta liền không nhiều cái dậy. Lưu Hành Thịnh dẫn đầu rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, tranh thủ không đến Lục Viễn, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác tranh thủ Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ. Phó hiệu trưởng bọn họ liên tiếp rời đi, chỉ còn lại có Lục Viễn, Đường Cảnh Huy cùng Trạm Thủ Chính ba người. Lục Viễn, hoan nên gia nhập Bằng Thành Đại học, chúng ta tân sinh nghi thức hoan nên gặp. Dáng người cùng Đường Cảnh Huy hình thành so sánh rõ ràng, Trạm Thủ Chính nói ra. Hai người bọn họ một cái vóc người gầy yếu, một bộ yếu đuối bộ dáng, một cái vóc người khôi ngô, giống như đầu cường tráng gấu đen. Viết một phần ngươi cần chế tác Quỷ Ngẫu cần thiết danh sách cho Trạm hiệu trưởng, đợi đến gia nhập Bằng Thành Đại học liền có thể làm ra. Đường Cảnh Huy nhìn về phía Lục Viễn. Trạm Thủ Chính, ngươi đầu nào? Lục Viễn còn không có chính thức gia nhập Bằng Thành Đại học, thân là đạo sư Đường Cảnh Huy liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài gạt. Đi. Lục Viễn đem chế tác Vạn Cốt binh đoàn, Liệt Không binh đoàn tài liệu cần thiết khẩu thuật cho Trạm Thủ Chính. Hai cái này Quỷ Ngẫu binh đoàn chế tác phi thường đắt đỏ, lại vật liệu hiếm thấy, Lục Viễn đang lo làm sao chế tác. Hiện tại có Bằng Thành Đại học duy trì, về sau chín đại Quỷ Ngẫu binh đoàn muốn chế tác bao nhiêu liền chế tác bao nhiêu. Hai cái Quỷ Ngẫu binh đoàn vật liệu riêng phần mình tới trước 1000 bản. Trạm Thủ Chính nói ra. Đủ. Lục Viễn cảm thán Bằng Thành Đại học tài đại khí thô, hắn lúc đầu chỉ muốn 100% Trạm Thủ Chính trực tiếp hai cái Quỷ Ngẫu binh đoàn riêng phần mình chuẩn bị 1000 bản. Điều khiển 1000 tên Vạn Cốt binh đoàn cùng Liệt Không binh đoàn. Trang diện này Lục Viễn chỉ là ngấp lại liền chờ mong không gì sẽ được. Bằng Thành Đại học gặp. Bằng Thành Đại học gặp. Trạm Thủ Chính cùng Đường Cảnh Huy đối với Lục Viễn gật đầu, sau đó dần dần từng bước đi đến biến mất tại Lục Viễn trong tầm mắt. Trong nhà, nhìn thấy trở về Lục Viễn, Lục Dạ Ly đem TV đi lặng. Suy nghĩ kỹ càng đi đâu trường đại học rồi? Lục Dạ Ly hỏi. Bằng Thành Đại học. Lục Viễn ngồi ở trên ghế salon. A. Lục Dạ Ly không nghĩ tới sẽ là Bằng Thành Đại học, nàng coi là Lục Viễn sẽ ở Đế Đô cùng Ma Đô Đại học ở giữa chọn một cái. Ngũ Đại đỉnh tiêm học phủ, Bằng Thành Đại học xếp hạng thứ 3 hoặc thứ 4. Đế Đô cùng Ma Đô nổi danh nhất, Đế Đô Đại học là Hoa Hạ đế thành, mà Ma Đô tại Hoa Hạ kinh tế cao nhất, cắm rễ nhiều cái thế lực lớn cùng nổi danh gia tộc. Trái lại Bằng Thành, mặc dù là ngũ đại siêu nhất tuyến thành thị một trong, cùng Đế Đô cùng Ma Đô so hơi có vẻ kém chút. Bằng Thành Đại học cũng là như vậy. Được chưa, đây là lựa chọn của ngươi. Lục Dạ Ly không có quá nhiều đối với chuyện này thảo luận. Khi Lục Viễn xác định ghi danh bằng thành đại học không bao lâu, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ phát ra thông cáo leo lên hot seat. Hot seat thứ nhất, bằng thành đại học cộng phỉ cả web sẽ tuyên bố thông cáo, hoan nên cả nước thứ nhất Lục Viễn gia nhập. Hot seat thứ hai, đế đô đại học cộng phỉ cả web sẽ tuyên bố thông cáo, hoan nên cả nước thứ hai Sở Vô Xá gia nhập. Cả nước xếp hạng top 10 thí sinh đều là làm ra lựa chọn, trong đó thứ ba Khương Điểm Hạ ghi danh Ma Đô đại học, thứ tư thứ năm phân biệt gia nhập mặt khác hai chỗ đỉnh tiêm học phủ. Dân mạng đối với Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ ghi danh đế đô cùng Ma Đô đại học cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người một vị lôi đỉnh mình chủ chi tử, một vị đến từ ma tộc đại gia tộc. Ngược lại là Lục Viễn ngoài dự liệu. Nữ cấp trên để cho ta chuyên nghiệp, còn tưởng rằng Lục Viễn sẽ ghi danh đế đô đại học đâu, kết quả là bằng thành đại học, cái này ai có thể nghĩ ra được. Đạo tặc Hàn bất trợ, đoán chừng là bằng thành đại học cho Lục Viễn chỗ tốt nhiều nhất đi, còn muốn lấy có thể hay không tại Ma Đô ngẫu nhiên gặp Lục Viễn, xem ra là không gặp được lạc. Nàng nói ta kỳ kỳ bay bay. Xếp hạng 5 vị trí đầu thí sinh phân biệt lựa chọn 5 cái khác biệt đỉnh tiêm học phủ, đây là lần đầu gặp. Dân mạng thảo luận cả nước thứ nhất Lục Viễn lựa chọn. Cùng lúc đó cả nước xếp hạng top 100 thí sinh thu đến thông trì, ngày mai bọn hắn sẽ tiến về đế đô thất minh nhất điện tổng bộ, nhận lấy tương ứng xếp hạng thi võ ban thưởng. Chương 27, tham gia võ khảo trao giải nghi thức chương 27, tham gia võ khảo trao giải nghi thức đế đô, Hoa Hạ đô thành. Thất minh nhất điện tổng bộ cùng đế đô đại học đều là tọa lạc ở đế đô, Lục Viễn nhận được thông tri trước tiên cưỡi truyền tống trận pháp tiến về đế đô. Tại đi trên đường, Lục Viễn nhớ tới thi võ lúc Khương Điểm Hạ nói lời. Năm nay thì võ ban thưởng rất mê người, nhất là ba vị trí đầu, cho nên tận khả năng đề cao điểm số, đừng tưởng rằng có thể thi đậu đỉnh tiêm học phủ liền buông lòng cảnh giác. Thi võ ban thưởng rất mê người. Lục Viễn trọng điểm đặt ở câu nói này bên trên, mà hắn là lấy cả nước thứ nhất thân phận lĩnh thưởng. Trước mắt Hoa Hạ, thậm chí Lam Tinh tất cả quốc gia cư dân xuất hành có hai loại phương thức, đường sắt cao tốc cùng truyền tống trận pháp. Người trước giá cả tiện nghi tốn hao thời gian rõ rải, người sau giá cả đắt đỏ nhưng hiệu suất nhanh. Thiên Hoa thị đến đế đô ước chừng hơn ngàn cây số, từ mua sắm truyền tống trận pháp phiếu đến đế đô. Lục Viễn dùng không đến 20 phút thời gian, trong đó có 15 phút đang chờ đợi truyền tống trận pháp khởi động. Vừa đến đế đô, Lục Viễn liền gặp được đồng dạng tham gia lễ trao giải Khương Điểm Hạ. Thật không nghĩ tới ngươi tại cuối cùng 12 giờ liên tiếp phản siêu ta cùng Sở Vô Xá. Khương Điểm Hạ còn tại dư vị thi võ chủ động đáp lời. Nàng ăn mặc rất hiu nhàn, mặc trường khoản màu trắng tờ sợ cùng màu xanh thảm váy ngắn, lại phối hợp một đôi giày trắng nhỏ. Bộ này xuyên đáp để Khương Điểm Hạ nhìn thanh xuân tịnh lệ, phi thường phù hợp nàng ở độ tuổi này và khí chất. Mà nguyên khí tóc dài song đuôi ngựa để nàng lộ ra càng thêm đáng yêu, điều kiện trước tiên xem nhẹ nàng mang theo dài 2 mét đen kịt cự kiếm chặt hung thú hình ảnh. Ta cũng không nghĩ tới ta là cả nước thứ nhất, Lục Viễn nói ra. Dù sao khi đó hắn đã giết mắt đỏ, khát vọng săn giết hung thú đột phá đến luyện khí cảnh bắt tinh, cùng để thôn tinh binh đoàn tiến hóa lần nữa. Ta dù sao có thể tiếp nhận, đoán chừng Sở Vô Xá giận đi lên. Khương Điểm Hạ cùng Lục Viễn sánh vai đi ra truyền tống trận pháp điểm. Kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu cũng vô pháp tiếp nhận, xem hết Lục Viễn võ thi thu hình lại mới chịu phục. Truyền tống trận pháp điểm bên ngoài nên đón cả nước xếp hạng top 100 thí sinh nhân viên công tác chờ đợi đã lâu, phát hiện Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ mở cửa xe làm ra tư thế xin mời. Xe lái về phía đế đô trung tâm thành phố, xuyên thấu qua cửa sổ xe Lục Viễn thưởng thức tòa này phồn hoa đô thị. Từng tòa nhà cao tầng đập vào mi mắt, khắp nơi có thể thấy được xe sang trọng cùng sạch sẽ khu phố. Rất xe tốc hành con rừng ở có được 8 tòa vàng son lộng lẫy ngoài cung điện, Lục Viễn tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới tấm thẻ. Tấm thẻ có thể tự do thông hành tổng bộ bất kỳ địa phương nào, phải tất yếu cất kỹ tuyệt đối đừng ném đi, nếu không phát động cảnh báo xử lý rất phiền phức. Mặt mỉm cười, mặc đồng phục tiểu tỷ tỷ nói ra. Sau đó để cho nàng lĩnh Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ tham quan tổng bộ. Ta gọi Trọng Đồng Đồng, rất vinh hạnh trở thành hai vị dẫn đường. Trọng Đồng Đồng nói ra. Trước mặt nàng hai người, một cái là thi võ cả nước thứ nhất, một cái là thi võ cả nước thứ ba, đều là rồng phượng trong loài người tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Trọng Đồng Đồng rất chuyên nghiệp, tham quan trong quá trình hỏi gì đáp đấy. Lục Viễn đối với bốn bề hết thảy sự vật cảm thấy tươi mới, dù sao cũng là lần đầu đi vào đế đô cùng thất minh nhất điện tổng bộ. Mà Khương Điểm Hạ thì không hứng thú lắm, hiển nhiên nàng không phải lần đầu tiên. Nơi này chính là Thiên Kiếm Minh tổng bộ, phân biệt hai bên là Phán Quyết Điện cùng Lôi Đình Minh tổng bộ. Trọng Đồng Đồng nhìn về phía vàng son lộng lẫy, một thanh cự kiếm pho tượng xông thẳng lên trời cung điện. Thất Minh Nhất Điện tổng bộ mỗi người đều mang đặc sắc, đều có đại biểu tính tiêu chí. Thiên Kiếm Minh là kiếm, Lôi Đình Minh là một thanh cự truy, Phán Quyết Điện là cầu vồng, Liệt Phong Minh là hồng ngưng. Trong đó Thiên Kiếm Điện vị trí tại tổng bộ chính giữa, là bảy minh một trong điện công nhận thế lực tối cường. Thời gian đi vào 9 giờ sáng, đi vào Thiên Kiếm Điện Lục Viễn nhìn thấy không ít giống như hắn tham gia lễ trao giải thí sinh. Những thí sinh này vây tại một chỗ líu díu thảo luận cái gì? Nhìn thấy Lục Viễn, thí sinh tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Hắn chính là cả nước đệ nhất Lục Viễn đi. Không sai, chính là hắn. Hắn xử lý huyền cương cảnh hung thú tháng cực gấu video ta xem vô số lần. Thí sinh đồng loạt nhìn chằm chằm Lục Viễn, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đây chính là thi võ cả nước thứ nhất, đồng thời đánh vỡ bao năm qua đến thi võ điểm số ghi chép 115 vạn siêu cao điểm số để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, mấy tên thí sinh nhìn thấy Lục Viễn xem thường. Thí dụ như cả nước xếp hạng thứ tư Vạn Tử Thần cùng thứ năm Cát Nạp Bình. Có người đối với ngươi không phục đâu. Khương Điểm Hạ vừa cười vừa nói. Nàng đại khái có thể đoán ra Vạn Tử Thần cùng Các Ngạn Bình ý nghĩ, thức tỉnh đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư Lục Viễn, phương thức chiến đấu cùng ám thuộc tính nghề nghiệp nói đùa. Đơn giản là điều khiển quỷ ngẫu khô lâu quân đoàn vây công hung thú, mà ám thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả mạnh thì có mạnh, có thể có cái rõ ràng thai hại. Đó chính là quá ủy lại triệu hoán vật, một khi mất đi triệu hoán vật bảo hộ chẳng là cái thá gì. cũng liền ỷ vào hung thú không có đầu óc, nếu như đường đường chính chính đánh một trận, Lục Viễn không phải là đối thủ của ta. Vạn Tử thần thầm nghĩ. Hắn có lòng tin nhanh chóng tiếp cận Lục Viễn, từ đó để Lục Viễn mất đi năng lực chiến đấu. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, thức tỉnh phong thuộc tính Cát Ngạn Bình cũng ôm giống nhau thái độ. Đứng tại phía trước nhất, người mặc quần áo thể thao màu trắng Sở Vô Xá hờ hững nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ánh mắt mặc dù không có đối với Lục Viễn kinh thị, nhưng lại tràn ngập ý. Mọi người hiện tại vị trí là Thiên Kiếm Điện luận võ quảng trường, tin tưởng có kiện đồ vật mọi người nhất định cảm thấy rất hứng thú. Xung làm dẫn đường nhân viên công tác trọng đồng đồng nói ra, thành công gây nên các thí sinh lực chú ý vật này tên là Cự Kiếm Thạch, mọi người tại trong vòng 3 giây đối với Cự Kiếm Thạch thi triển linh kỹ, Cự Kiếm Thạch sẽ kiểm tra đo lường ra linh kỹ uy lực. Trọng đồng đồng mỉm cười nói, bên cạnh đứng thẳng một thanh kiếm ngấn dày đặc cự kiếm pho tượng. Quả nhiên, nghe được trọng đồng đồng giới thiệu, các thí sinh quay chúng quanh Cự Kiếm Thạch không ngừng dò xét. Linh kỹ là chức nghiệp giả lúc chiến đấu trọng yếu nhất thủ đoạn, mặc dù Cự Kiếm Thạch không cách nào mô phỏng cùng hung thú chiến đấu, nhưng lại có thể kiểm tra đo lường linh kỹ uy lực, đồng thời lấy cảnh giới hình thức bày ra. Rất nhiều trưởng lão cũng sẽ thông qua Cự Kiếm Thạch khảo thí, mọi người cảm thấy hứng thú có thể thể nghiệm một chút. Trọng đồng đồng nói ra, cảm giác rất có ý tứ a. Khương Điểm Hạ kích động, từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trọng kiếm. Ngươi không thử một chút? Khương Điểm Hạ đối với bên cạnh Lục Viễn nói ra. Lục Viễn nhìn bốn phía, vuốt ve túi lớn bằng ngón cái tứ đại thai ách. Nơi này có chút tiểu thi dương không ra. Lục Viễn nói ra, nếu là hắn đem tứ đại thai ách cùng toàn bộ Quỷ Ngô binh sĩ tập thể rời ra ngoài, quảng trường đoán chừng không chứa được. Ta tới trước. Một tên thí sinh chủ động nhấc tay, hắn gọi là Hoắc Tử Vi, cả nước người thứ 70, thức tỉnh phong thuộc tính. Trước mắt đã tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ tinh. Hiu hiu hiu, vô số phong nhận đánh vào cự kiếm thạch thượng, tên thí sinh kia biểu lộ chờ mong nhìn về phía màn hình. Luyện khí cảnh lục tinh ý vị này hắn linh kỳ đánh vào trên thân hung thú, có thể miểu sát luyện khí cảnh lục tinh hung thú. Cũng không tệ lắm. Hoắc Tường Phi biểu thị rất hài lòng. Mặc dù cự kiếm thạch là chết, hung thú là sống có thể chứng minh hắn có vượt cấp chiến đấu thực lực. Ta đến. Không ít thí sinh nhao nhao bắt đầu khảo thí, xếp hạng thứ 4 thứ 5 Vạn Tử Thần cùng thứ 5 Cát Ngạn Bình. Bọn hắn cảnh giới tại luyện khí cảnh lục tinh, thi triển linh kỹ biểu hiện trên màn ảnh luyện khí cảnh bát tinh. Ba ba ba, vỗ tay đánh tới, cho đến tận này hai người thi triển linh kỹ uy lực mạnh nhất. Nghe được vỗ tay Vạn Tử Thần đắc ý chỉnh lý tiểu tóc. Rốt cục thiếu niên, hăng hái ưa thích bị chú ý cảm giác. Thanh kiếm điện lầu 8 phòng làm việc, mấy vị trưởng lao ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cự kiếm thạch. Tuổi trẻ thật tốt, chúng ta thanh kiếm điện thật lâu không có náo nhiệt như vậy lạ. Một tên tuổi chừng 50 tuổi, mùi hương lão giả nói ra. Hắn gọi Kỳ Chí Hồng, thanh kiếm minh trưởng lão một trong. Thanh kiếm minh trưởng lão đa số là kim thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả, trưởng lão cảnh giới thấp nhất tại pháp tắc cảnh. Đúng vậy a, đập vào mặt tuổi trẻ khí tức. Một vị khác mã kiểm trưởng lão nói ra, nhiều hứng thú nhìn xem cả nước top 100 thí sinh khảo thí linh kỹ uy lực. Đến ta. Khương Điểm Hạ mang theo đèn kịt cự kiếm sông đi lên. Huyền giai cao giai linh kỹ cuồng dã chiến ý. Thi triển linh kỹ Khương Điểm Hạ mắt trần có thể thấy khí thế phóng đại, một cái bổ ngang chém vào cự kiếm thạch thượng. Một màn này để cự kiếm minh các trưởng lão cho mày. Kiếm là dùng như thế. Phanh, luyện khí cảnh bắt tinh luyện khí cảnh cửu tinh huyền cương cảnh nhất tinh. Màn hình dừng lại tại huyền cương cảnh nhị tinh, chứng minh Khương Điểm Hạ một kiếm này đủ để miểu sát huyền cương cảnh nhị tinh hung thú. Tạm được, Lục Viễn. Khương Điểm Hạ biểu lộ đắc ý. Lục Viễn gật đầu. Luyện khí cảnh thất tinh chức nghiệp giả thi triển linh kỹ, có thể miểu sát huyền cương cảnh cảnh nhị tinh hung thú. Khương Điểm Hạ không hổ là thức tỉnh kim thuộc tính, SSS cấp thiên phú chiến đấu chức nghiệp giả. Uy lực ngược lại là rất mãnh liệt, chính là đứa nhỏ này càng thích hợp dùng đao, hoàn toàn không có đem kiếm linh xảo tính thể hiện đi ra. Mã kiểm trưởng lão đầu đen rau muống đạo. Ba ba ba, vỗ tay lần nữa đánh tới. Khương Điểm Hạ lui trở về an toàn vị trí. Sở Vô Xá đầu tiên là mắt nhìn Lục Viễn, sau đó tiến về phía trước một bước. Quảng trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả thí sinh bên trong Sở Vô Xá cùng Lục Viễn cảnh giới cao nhất, thình lình đạt tới luyện khí cảnh bát tinh. Mà Sở Vô Xá là cả nước xếp hạng thứ 2, thi võ 7 ngày có 6 ngày ổn thỏa cả nước thứ nhất. Ta đi thử một chút. Sở Vô Xá thanh âm khàn khàn đứng tại cự kiếm thạch trước. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác. Huyền giai cao giai linh kỹ lôi tế huyền giai cao giai linh kỹ ngự phong thiên vũ huyền giai cao giai linh kỹ đứt gãy chi kích Sở Vô Xá một hơi thi triển 3 cái huyền giai cao giai linh kỹ, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Huyền cương cảnh nhị tinh, huyền cương cảnh tam tinh. Màn hình dừng lại tại huyền cương cảnh tứ tinh. Toàn trường hít một hơi lạnh, luyện khí cảnh bắt tinh Sở Vô Xá tại trong vòng 3 giây thi triển linh kỹ, vậy mà có thể miểu sát huyền cương cảnh tứ tinh hung thú. Cứ việc hung thú sẽ không đần độn đứng tại chỗ bị đánh, có thể chứng minh Sở Vô Xá có vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu thực lực. Sở Vô Xá trong lòng kìm nén một đám lửa a. Thanh kiếm minh trưởng lão Kỳ Chí Hồng nói ra. Bởi vì Lục Viễn đoạt hắn cả nước thứ nhất, nếu không muốn như nào, thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách, hai người đều tính thiên tài đứng đầu đáng tiếc sinh ra ở cùng một cái thời đại. Kỳ Chí Hồng cảm thán nói, đồng thời kinh ngạc tại Sở Vô Xá linh kỹ uy lực. Kiểm tra đo lường ra linh kỹ uy lực Sở Vô Xá nhìn về phía Lục Viễn, bốn mắt nhìn nhau. Làm sao cảm giác hắn đánh không phải cự kiếm thạch, mà là ta? Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Tây Kim Rơi cũng nghe tiếng quảng trường, cùng Lục Viễn đối mặt mười mấy giây Sở Vô Xá nhíu mày. Phiền phức chư vị cho Lục Viễn đằng cái không? Lời này vừa nói ra, các thí sinh đồng loạt nhìn về phía Lục Viễn tự giác lui lại mười mấy mét. Cả nước thứ 2 Sở Vô Xá kết quả khảo nghiệm đi ra thi võ cả nước đệ nhất Lục Viễn lại sẽ là trình độ gì? Chương 28, tham quan bảy minh một điện tổng bộ chương 28, tham quan bảy minh một điện tổng bộ thánh kiếm điện luận võ quảng trường, thí sinh ánh mắt tại Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trên thân vừa đi vừa về nhảy lên. Nghe được Sở Vô Xá lời nói, Lục Viễn biết hắn còn đang vì chính mình đoạt hắn cả nước thứ nhất canh cánh trong lòng. Ta đi thử một chút. Lục Viễn vừa cười vừa nói, quan sát luận võ quảng trường tình huống, Thánh Kiếm Minh các trưởng lão hai tay ôm vai. Lục Viễn linh kỹ uy lực có sở vô xá cường sao? Mã Kiểm trưởng lão nói ra. Chủ yếu Lục Viễn nghề nghiệp quỷ ngẫu sư thái đặc thủ, hắn không cách nào thông qua nghề nghiệp tiến hành phán đoán, lập tức chẳng phải sẽ biết. Thương lão thanh âm vang lên, nhìn thấy người đến các trưởng lão nổi lòng tôn kính. Đại trưởng lão. Ân. Liêu Chí Viễn khoát tay ra hiệu không cần câu nệ, hắn là Thánh Kiếm Minh đại trưởng lão, tại Thánh Kiếm Minh địa vị gần với tổng minh chủ. Tổng minh chủ trăm công nghìn việc, trong minh rất nhiều chuyện đều là giao cho Liêu Chí Viễn xử lý. Nhìn ra xa thất minh một điện từng cái cung điện, Liêu Chí Viễn biết không chỉ bọn hắn đang nhìn, rất nhiều trưởng lão thậm chí minh chủ cũng tại nhìn chăm chú luận võ quảng trường. Dầm dầm, Lục Viễn dẫn đầu lấy ra tứ đại thai ách. Huyết đổ, mục nát mà lún đồng tiền, thương minh, chướng sắt đứng ở phía trước, cho dù đứng tại chỗ phát ra cảm giác gáp mạch để thí sinh không thở nổi. Sau đó trên trăm tên huyết lục binh sĩ, thiên phạt binh sĩ, kim qua binh sĩ, ngàn tên khác biệt binh chủng quỷ ngẫu binh sĩ đứng đầy quảng trường. Thân cao 6-70 mét, giống như núi lớn nuốt tinh binh sĩ càng chú mục, nhìn thí sinh nuốt ngụm nước bọt. Nhiều như vậy luyện khí cảnh bắt tinh quái vật, cả nước xếp hạng thứ 4 thứ 5, lúc trước đối với Lục Viễn xem thường bạn tử thần cùng các ngạn bình lẫn nhau. Bọn hắn đối với Lục Viễn không phục, cảm thấy mình nhất định có thể chiến thắng Lục Viễn. Nhưng nhìn đến tứ đại thái ách, cùng tên kia mạnh nhất nuốt tinh binh sĩ, bạn tử thần mồ hôi đầm địa. Sợ là hắn còn không có tiếp cận Lục Viễn, liền bị Lục Viễn điều khiển quái vật cho tươi sống nghiền chết. Sở Vô Xá biểu lộ vô hỉ vô bi, trong đầu mô phỏng lấy cùng Lục Viễn khung cảnh chiến đấu. Màu đỏ dây dài trên không trung mạn vũ. Lục Viễn sử dụng thượng phẩm linh khí Long Nguyên Tuyến điều khiển quỷ ngẫu binh sĩ, dùng Long Nguyên Tuyến cùng dùng linh lực điều khiển quỷ ngẫu binh sĩ là hai loại khác biệt thể nghiệm. Dùng Long Nguyên Tuyến điều khiển tứ đại hai ách cùng quỷ ngẫu binh sĩ phảng phất có sinh mệnh bình thường, thậm chí Lục Viễn có thể cảm thụ trái tim của bọn hắn nhảy lên, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Màu đỏ dây dài. Sở Vô Xá con mắt nhắm lại. Nếu như cùng Lục Viễn chiến đấu, nhất định phải trước tiên phá hư tơ hồng, để hắn không cách nào điều khiển những quái vật kia. Sở Vô Xá âm thầm suy nghĩ. 3 giây đếm ngược bắt đầu. Ầm, thiên phạt binh sĩ tập hợp đủ ngưng tụ lôi cắt, huyết lục binh sĩ vung ra trường đao trong tay, mặt khác binh chủng dùng khác biệt phương thức công hướng cự kiếm thạch. Tứ đại hai ách điên cùng thi triển linh kỹ, điều khiển quỷ ngẫu binh sĩ Lục Viễn cũng không có nhà rỗi, thi triển quỷ ngẫu sư chuyên môn huyền giai cao cấp linh kỹ đau buồn quỷ ngẫu. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ mạnh một đợt cao hơn một đợt, nhìn các thí sinh sửng sốt một chút. Đây chính là thi võ cả nước thứ nhất sao? Vũ Thảo, quá a người, may mắn có bình chướng ngăn trở Lục Viễn thi triển linh kỹ, không phải vậy ta cảm giác muốn nguyên địa thăng thiên. Xoa, cái này ai có thể chịu nổi, hơn ngàn tên luyện khí cảnh bắt tinh quái vật, còn có 5 tên mạnh đến mức đáng sợ đặc thù quái vật, có thể miểu sát huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú đi. Cho bụi nổi lên bốn phía làm cho không người nào có thể xem xét xung quanh hoàn cảnh. Lục Viễn buông tay phát ra tiếng, tứ đại hai ách cùng bị ngẫu binh sĩ biến mất không thấy gì nữa. Các thí sinh nao nao xem xét cự kiếm thạch trước màn hình. Huyền cương cảnh lục tinh, huyền cương cảnh thất tinh, huyền cương cảnh bát tinh. Ngoa tạo, thần thông cảnh nhất tinh, Lục Viễn thi triển linh kỹ uy lực có thể miểu sát thần thông cảnh nhất tinh hung thú. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện thần thông cảnh nhất tinh, các thí sinh liên tiếp tuân ra quốc túy. Phải biết Lục Viễn mới luyện khí cảnh bát tinh, cùng thần thông cảnh kém 2 cái đại cảnh giới. Không thích hợp, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy linh lực? Thánh Kiếm Minh trưởng lão Kỳ Chí Hồng ngữ khí buồn bực. Nhiều như vậy luyện khí cảnh bắt tinh quái vật tập thể phát lực, lượng biến sinh ra chất biến bộ phát ra miểu sắt thần thông cảnh nhất tinh hung thú uy lực, thân là trưởng lão Kỳ Chí Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ngoài uy muốn chính là Lục Viễn linh lực dự trữ không khỏi quá khoa trương. Vậy mà có thể đồng thời điều khiển hơn ngàn tên quái vật, phải biết luyện khí cảnh bắt tinh ám thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, nhiều nhất triệu hoán 800 tên phổ thông khô lâu binh sĩ. Triệu hoán khô lâu chiến sĩ cực hạn thì là 80 tên, mà khô lâu chiến sĩ cùng Lục Viễn quỷ ngẫu binh sĩ so sánh giống như trời vực. Linh khí hiệu quả Thánh Kiếm Minh đại trưởng lão Liêu Chí Viễn nói ra, hắn chú ý tới Lục Viễn trong tay màu đỏ dây dài là linh khí, đồng thời phẩm chất không thấp, thần thông cảnh nhất tinh. Sở Vô Xá ra mặt run rẩy, con ngươi xích hồng. Mặc dù hắn ẩn giấu thực lực, không có thi triển huyết thuộc tính linh khí, có thể Lục Viễn tại thi võ bên trong thi triển không xuống 5 cái quỷ ngẫu sư linh khí, mà lại chỉ hiện ra 1 cái. Châu. Khương Điểm Hạ giơ ngón tay cái lên, cắt chân thực tế cảm nhận được cùng Lục Viễn chênh lệch thật lớn. Đối mặt kinh ngạc đến quên vỗ tay thí sinh, Lục Viễn tiếp tục tại trọng đồng đồng dẫn đầu xuống tham quan Thánh Kiếm Điện. Mọi người làm sao đều tại Thánh Kiếm Điện, tham quan chúng ta phán quyết điện thôi. Một đám tuổi chừng hơn 30 tuổi, người mặc thuần trắng lộng lẫy phục sức chức nghiệp giả đi vào luận võ quảng trường. Cầm đầu khí chất dịu dàng nữ tinh chức nghiệp giả mặt mỉm cười. Ta là phán quyết điện Nam Lăng Văn, phán quyết điện luận võ quảng trường có kiện linh khí có thể giúp mọi người tịnh hóa tâm linh, có cái gì sự tình phiền lòng có thể đi thể nghiệm thể nghiệm. Nam Lăng Văn nói ra, ánh mắt dừng lại tại Lục Viễn trên thân. Lục Viễn có hứng thú sao? Lục Viễn suy nghĩ một lát gật đầu. Đến đều tới, dù sao là miễn phí thể nghiệm. Chờ một chút. Một đám người mặc màu lam lộng lẫy phục sức chức nghiệp giả xuất hiện. Lục Viễn cùng các vị các thí sinh, chúng ta Lôi Đỉnh Minh Bỉ Võ Quảng Tràng có kiện linh khí khả năng giúp đỡ mọi người cường thân kiện thể, tới chơi chơi. Cầm đầu chức nghiệp giả nói ra. Lục Viễn gật đầu, cường thân kiện thể nghe so tịnh hóa tâm linh có ý tứ. Chờ một chút, lập tức tới ngay giờ cơm, chúng ta Liệt Phong Minh nhà ăn làm cơm là nhất tuyệt, tay cầm môi bếp trưởng là thức tỉnh nồi sắt, huyền cương cảnh tam tinh sinh hoạt loại chức nghiệp giả, mọi người đến nếm thử a. Người mặc màu xanh phục sức, ngực in Liệt Phong Minh 3 chữ người tới quảng trường. Còn có chúng ta một hành minh, Lục Viễn. Một hành minh rất nhiều người muốn cùng ngươi chụp ảnh chung đâu. Lục Viễn, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta coi như đi một hành minh. Một hành minh thức tỉnh đều là một thuộc tính cùng phụ trợ loại nghề nghiệp này nữ tính chiếm đa số. Đi chúng ta phán quyết điện. không, đi Lôi Đình Minh. Lôi Đình Minh loại địa phương rách nát kia có cái gì tốt đi không bằng chúng ta Liệt Phong Minh. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi, Thất Minh một điện trưởng lão tuổi trẻ nhao nhao lôi kéo thí sinh đi chính mình minh điện. Cứ việc thí sinh đã xác định ghi danh đại học, nhưng lại không phải cả một đời đợi tại đại học, sau khi tốt nghiệp khẳng định gia nhập thế lực nào đó. Nhất là những này cả nước xếp hạng top 100 thí sinh. Từng cái minh trưởng lão tuổi trẻ nhiệm vụ rất đơn giản, cho các thí sinh lưu lại ấn tượng tốt, để bọn hắn sau khi tốt nghiệp gia nhập chính mình sở tại minh. Thí sinh Trung Lục Sa cùng Khương Điểm Hạ được hoan nghênh nhất. Sở Vô Xá là Lôi Đình Minh minh chủ chi tử, thân phận bày ở nơi này, cho nên so với Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ không có cao như vậy độ chú ý Lục Viễn, đến phán quyết điện thôi. Thất Minh một điện đều là chuyên môn phái một tên trưởng lão thuyết phục Lục Viễn. Phán quyết điện không có ý nghĩa, cực Hàn Minh mới có ý tứ, tất cả đều là như nước trong veo tiểu cô nương Lục Viễn, làm sao có loại cổ đại di hùng viện, đứng tại lầu 2 cô nương hô đại gia mau tới chơi đã thị cảm. Khu khu, ta chuẩn bị đi trước một hành minh tham quan, sau đó đi cực Hàn Minh. Lục Viễn nói ra. Đừng hiểu lầm, chủ yếu là đối với hai cái này minh hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem chúng tinh phùng nguyệt Lục Viễn, Sở Vô Xá nắm chặt nắm đấm. Màn đêm buông xuống, hoa cả ngày thời gian tham quan Thất Minh nhất điện tổng bộ Lục Viễn thân thể mỏi mệt, nằm lại cho thí sinh cung cấp khách sạn trong phòng. Không có cách nào, một hành minh cùng Thủy Hàn Minh tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình, nhất định phải lôi kéo hắn thể nghiệm nhà mình minh đặc sắc. Đông đông đông, nghe được tiếng đập cửa, vừa sinh ra bồi rối Lục Viễn mở cửa phòng. Lục Viễn tiên sinh, đây là ngày mai ngài muốn mặc mang quần áo, nếu có không hài lòng địa phương tùy thời liên hệ ta. Nhân viên phục vụ bưng lấy một bộ thêu lên mãnh hổ hắc kim trường bào. Ngày mai Lục Viễn đem mặc áo quần này, lấy hoa hạ cả nước thi võ thứ nhất thân phận tham gia lễ trao giải. Chương 29, cực phẩm linh khí chương 29, cực phẩm linh khí màn đêm buông xuống, đế đô tòa này thành thị phồn hoa sống về đêm vừa mới mở ra. Lục Viễn bước ve vì chính mình lượng thân định chế hắc kim trường bào, áo choàng bên trên thêu lên một đầu mãnh hổ xuống núi. Mặc vào hắc kim trường bào, Lục Viễn nhìn xem trước gương chính mình. Quả nhiên chỉ có rồng phượng trong loài người mới xứng với mặc áo quần này. Đệ tử Thiên Kiếm Minh nhân viên công tác tán dương. Lục Viễn thân cao 180 cm, tướng mạo anh tuấn. Vô luận là dáng người hay là khí chất phối hợp bộ này hắc kim trường bào vừa vặn, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm thiếu chút nó nớt. Hoa hạ thi võ lễ trao giải sẽ tại ngày mai 10 điểm đúng giờ mở ra. Năm nay lễ trao giải thanh thế to lớn, Thất Minh một điện minh điện chủ toàn bộ trình diện, bao quát tất cả trưởng lão cùng 5 vị đỉnh tiêm học phụ hiệu trưởng. Đối bọn hắn tới nói cái này không riêng gì một lần phổ thông lễ trao giải, càng là một lần hoa hạ mặt hướng Lam Tinh tất cả quốc gia, bao quát yêu ma hai tộc hiện ra nội tình thời khắc. Rạng sáng, đủ để dung nạp mấy triệu người trao giải nghi thức hiện trường, hơn ngàn tên khiêng trường thương đoạn pháo phóng viên điều chỉnh thử lấy thiết bị. 5 giờ sáng, lục tục ngao ngoe có người xem ngồi tại chỗ chờ đợi nghi thức bắt đầu. Buổi sáng 8 điểm, mấy triệu người xem nín thở ngưng thần nhìn xem chỗ cao treo lơ lửng cự hình đồng hồ. Đếm ngược 2 canh giờ, đếm ngược 50 phút đồng hồ. Thật nhiều người a. Đang làm việc nhân viên an bài xuống, Lục Viễn cùng cả nước xếp hạng top 100 thí sinh ngồi tại ở gần sân khấu biên giới chỗ. Khương Điểm Hạ nhìn xem nhiều như vậy người xem nói ra. Có thí sinh biểu lộ khẩn trương, sợ sệt đợi chút nữa đi đến sân khấu hai chân run rẩy. Dù sao tràng diện này khiến cho cũng quá lớn, hơn 100 vạn người xem đồng thời quan sát bọn hắn trao giải, cái này còn không bao gồm thời gian thực quan sát phát sóng trực tiếp người. 500 triệu, 1 tỷ. Trên thực tế không riêng gì hoa hạ bách tính đang quan sát phát sóng trực tiếp, toàn cầu hơn 300 quốc gia, vượt qua trên 100 ức người đồng thời quan sát. Ngồi ở chủ vị Lục Viễn quan sát đến thanh thế thật lớn trao giải nghi thức hiện trường. Vô số người xem ánh mắt tụ vào tại Lục Viễn trên thân. Cả nước xếp hạng thứ nhất Lục Viễn, cùng những thí sinh khác mặc phục sức màu đen khác biệt, mà là màu đen vàng trường bào. Trừ cái đó ra còn thêu lên mãnh hổ hạ sơn, Sở Không Tha cùng Khương Điểm Hạ mặc dù mặc cũng là màu đen vàng trường bào, nhưng không có tú đồ án. Đây là độc thuộc về thi võ cả nước đệ nhất vinh quang. Đếm ngược 50 giây, 30 giây, 20 giây. Hoa hạ thi võ lễ trao giải chính thức bắt đầu. Ánh nắng trước mắt, tại hiện trường cùng phát sóng trực tiếp người xem nhìn soi mói, 8 cái nhan sắc tươi sáng trận doanh chậm rãi hướng phía sân khấu đi đến. Thất Minh một điện tất cả trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, khi đi đến chính giữa lúc tập thể dừng bước lại. Ong ong ong, Kiếm Minh đêm hai. Một tiếng du dương long ngâm vang lên, không biết lúc nào trưởng lão đoàn phía trước đứng đấy một vị trung niên. Hắn mặc cũng không hoa lệ, đôi mắt thâm thúy, biểu lộ không thương không vui mừng, không có cách nào dựa vào nét mặt của hắn xem xét bất kỳ tâm tình gì. Khi trung niên người xuất hiện trong nháy mắt, như núi kêu biển gầm thanh âm đánh tới. Tham kiến tổng minh chủ. Trước mắt trung niên nhân tên là Lệ Kình Thương, Hoa Hạ Thiên Kiếm Minh minh chủ, cũng là trưởng quản Ngũ Minh tổng minh chủ. Cầu vồng chống rồng xuất hiện, một vị dáng tươi cười hòa ái trung niên nhân đứng tại Lệ Kình Thương bên cạnh. Tham kiến Thẩm điện chủ. Thẩm Đoan Hồng, Phán Quyết điện điện chủ, Hoa Hạ Tài Quyết điện thế lực gần với Thiên Kiếm Minh. Thiên Lôi quần quần cuồng phong gào thét, khủng bố thiên địa dị tượng bao phủ phương viên trăm dặm. Lôi Đình Minh minh chủ Sở Vĩnh Tịnh, Liệt Phong Minh minh chủ, Xích Diễm Minh minh chủ. Thất Minh nhất điện minh chủ môn đứng tại trưởng lão đoàn phía trước, Lệ Kình Thương đứng tại chính giữa, hai bên trái phải đứng đấy Thẩm Đoan Hồng cùng Sở Vĩnh Tịnh. 7 vị minh chủ một vị điện chủ hướng phía sân khấu đi đến, trưởng lão đoàn theo sát phía sau. Nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh, Lam Tinh cường quốc thủ lĩnh biểu lộ nghiêm trọng. Hoa Hạ lần này thì võ trao giải nghi thức, hoàn toàn không phải trao giải đơn giản như vậy, quan trọng hơn là hiện lộ rõ ràng Hoa Hạ thực lực tổng hợp. Cùng lúc đó ma tộc 9 đại ma tôn, yêu tộc 12 yêu đế cũng tại cùng nhau quan sát. Như núi kêu biển gầm vỗ tay cùng tiếng hoan hô liên tiếp. Trải qua dài đến 7 ngày thi võ, cuối cùng Lục Viễn đoạt được vòng nguyệt quế trở thành cả nước thứ nhất, Sở Không Tha thu hoạch được cả nước thứ hai, Khương Điểm Hạ thu hoạch được cả nước thứ ba, để cho chúng ta chúc mừng bọn hắn. Cho mời cả nước thi võ xếp hạng top 100 thí sinh lên đài. Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão Liêu Chí Sa thanh âm vang dội nhập trung. Tại bảy vị minh chủ cùng điện chủ, cùng hơn trăm vạn người xem nhìn soi mói, Lục Viễn dẫn đầu đứng tại sân khấu ngoài cùng bên phải nhất, Sở Không Tha, Khương Điểm Hạ các loại thí sinh theo thứ tự lên đài. Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn. Theo các thí sinh lên đài, bầu không khí triệt để đạt tới cao trào. Người xem cùng kêu lên hô hào Lục Viễn danh tự, hàng năm Hoa Hạ đều sẽ tổ chức thi võ trao giải nghi thức, mà năm nay long trọng nhất. Thi võ cả nước thứ nhất có rất nhiều, nhưng đánh vỡ điểm số ghi chép cả nước cái thứ nhất có Lục Viễn một người. Cả nước thứ nhất ban thưởng là cái gì? Lục Viễn trong lòng chờ mong. Cho ba hạng đầu trao giải chính là Tổng Minh Chủ Lệ Tình Thương, phía sau dựa theo xếp hạng theo thứ tự là Phán Quyết Điện Điện Chủ Thẩm Đoàn Hồng, Lôi Đình Minh Minh Chủ, Liệt Phong Minh Minh Chủ. A, xếp hạng trước 90 đến 100 thí sinh ban thưởng trung phẩm linh khí sao? Nhìn thấy một hành Minh Minh Chủ sốc lên hắc bố đang đắp trung phẩm linh khí, phát sóng trực tiếp người xem đánh ra đầy bình phong dấu chấm hỏi. Trung phẩm linh khí, giá trị ngàn vạn, những năm qua đều là ban thưởng trước 80 đến 89 tên thí sinh. Năm nay lại trực tiếp cho trước 90 tên thí sinh. Vũ Thảo, giá trị 80.400.000 mét khối nhận chữ vật. Người xem nhìn thấy cực hàn minh minh chủ cho trước 60 tên thí sinh ban thưởng người choáng váng. Xếp hạng càng đến gần trước ban thưởng càng tốt, năm nay ban thưởng chỉnh thể cùng những năm qua so tốt gấp 2-3 lần. Trung phẩm linh khí, trung phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo. Trước 10 đến 19 tên càng là ban thưởng địa giai cao cấp linh kỹ, loại cấp bậc này linh kỹ không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Lập tức đến phiên chính mình. Lục Viễn nhìn xem sốc lên hắc bố tổng minh chủ Lệ Tình Thương. Ta nhìn ngươi tại thi võ mà biểu hiện, rất không tệ. Lệ Tình Thương đối với cả nước xếp hạng thứ 3 Khương Điểm Hạ nói ra. Đa tạ tổng minh chủ khích lệ. Khương Điểm Hạ thụ sủng nhược kinh, phần thưởng của nàng là một kiện thượng phẩm linh bảo cùng một thanh thượng phẩm linh khí trường kiếm. Không ngừng cố gắng, phụ thân ngươi đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Lệ Kình Thương nhìn về phía Sở Không Tha, lấy ra trong mâm lấp lóe lôi quang quyền sáo. Thân là cả nước thứ 2 Sở Không Tha chỉ ban thưởng một kiện thượng phẩm linh khí, bất quá là lượng thân định chế thượng phẩm linh khí. Khi đến Tiên Lục Viễn lúc, Lệ Kình Thương không có mở miệng, ngược lại là Phán Quyết Điện Điện chủ Thẩm Đoạn Hồng tiếu ngâm ngâm đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không ngươi làm rối loạn kế hoạch của chúng ta? Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Lục Viễn mở người. So với ăn nói có ý tứ tổng minh chủ, hắn càng ưa thích dáng tươi cười hòa ái, luôn là một bộ vui vẻ Phán Quyết Điện Điện chủ. Có loại trong nhà một vị nào đó hy vọng cao, nhưng đối đại văn bối rất thân mật trưởng bối. Nguyên bản kế hoạch chúng ta ban thưởng thi võ cả nước ngày đầu tiên giai trung cấp linh kỹ. Thẩm Đoạn Hồng giải thích nói. Lục Viễn nghe được tiên giai trung cấp linh kỹ, Lục Viễn phản ứng đầu tiên là không thể nào. Đây chính là thiên giai linh kỹ, là các đại gia tộc cùng thế lực gáp đáy hòm bà bối, cho dù là thiên giai cấp thấp linh kỹ uy lực đều bao trùm phương viên 10 dặm, huống chi trung cấp. Nhưng Lục Viễn nghĩ lại chính mình là đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư, đừng nói thiên giai, địa giai linh kỹ lam tình đều không có. Khó trách Thẩm Điện chủ nói mình làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Nhằm vào ngươi nghề nghiệp, chúng ta trong đêm thảo luận quyết định ban thưởng ngươi một kiện cùng thiên giai trung phẩm linh kỹ giá trị giống nhau linh khí. Cái gì linh khí? Lục Viễn trong lòng có phỏng đoán. Thẩm Đoạn Hồng nói chuyện đồng thời, Tổng Minh Chủ Lệ Kình Thương sốc lên đứng tại vị thứ nhất nhân viên công tác bưng hát bố. Cực phẩm linh khí. Chương 30, cực phẩm linh khí tịch diệt chương 30, cực phẩm linh khí tịch diệt cực phẩm linh khí. Bốn chữ này từ Phán Quyết Điện Điện chủ Thẩm Đoạn Hồng trong miệng nói ra, Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ con người co rụt lại. Cả nước thứ nhất ban thưởng lại là cực phẩm linh khí. Bọn hắn biết năm nay võ khảo tiền tam, nhất là thứ nhất ban thưởng phong phú. Nhưng cái này không khỏi cũng quá phong phú. Phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, cực phẩm linh khí không cao hơn 100 kiện, đều là khống chế tại các quốc gia thủ lĩnh cùng cường giả đỉnh cao trong tay. Vật này tên là Tịch Diệt, đây là một kiện có thể làm bạn ngươi trung thân cực phẩm linh khí. Thẩm Đoạn Hồng đối với Tổng Minh Chủ Lệ Tình Thương gật đầu, đem trong hộp gỗ một chuỗi tạo hình phong cách cổ xưa dây chuyền chỉnh trọng việc giao cho Lục Viễn. Lục Viễn đánh giá sâu này tên là Tịch Diệt dây chuyền, xúc cảm lạnh buốt, hạt châu sâu chuỗi chỗ điêu khắc bốn đầu tạo hình không đồng nhất, sinh động như thật hung thú. Một đầu mặt dê thân người, con mắt sinh trưởng ở dưới nách, một đầu hình như lão hổ sau lưng mọc lên hai cánh, bày biện ra đi săn tư thế, một con hổ mặt thân người cái đuôi thật dài, cuối cùng một đầu như là viên thịt, không có cụ thể hình dạng mọc ra sáu chân bốn cánh. Nhìn thấy Lục Viễn thưởng thức Tịch Diệt, Thẩm Đoạn Hồng giảng thuật cái này cực phẩm linh khí hiệu quả. Tịch Diệt dùng hai cái hiệu quả, thứ nhất có thể chống đỡ cản ba lần thần thông cảnh phía dưới chức nghiệp giả tiến công, ngăn cản số lần cùng uy lực đi theo cảnh giới của người tăng lên. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Bên cạnh Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ vẫn hay, nhưng mà căn bản nghe không được Thẩm Điện chủ đang cùng Lục Viễn nói cái gì. Nhất là Sở Vô Xá, hắn liền đứng tại hai người bên cạnh, ngăn cản ba lần thần thông cảnh phía dưới chức nghiệp giả tiến công. Lục Viễn minh bạch các minh chủ dụng tâm lương khổ, ủy ngẫu sư cùng ám thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả tương tự, lúc chiến đấu sợ bị nhất cả thân. Mà cực phẩm linh khí Tịch Diệt tự động phát động phòng ngự, không cần hắn phân tâm điều khiển. Cái thứ hai hiệu quả thì là có thể chứa đựng linh khí, ta đã tại Tịch Diệt chứa đựng một cái quang thuộc tính địa giai linh khí, ngươi có thể gặp được nguy hiểm lúc sử dụng hết đến Phán Quyết Điện tìm ta bổ sung năng lượng. Thẩm Đoạn Hồng giảng thuật Tịch Diệt cái thứ hai, cũng là trọng yếu nhất hiệu quả. Chứa đựng linh khí, đồng thời Thẩm Điện chủ đã chứa đựng địa giai linh khí. Lục Viễn nội tâm rung động. Mặc dù là địa giai linh khí, có thể chứa đựng linh khí chính là đương kim Phán Quyết Điện Điện chủ Thẩm Đoạn Hồng. Thẩm Đoạn Hồng tại Hoa Hạ thực lực cùng khống chế thế lực gần với tổng minh chủ. Loại cấp bậc này cường giả thi triển địa giai linh khí, Lục Viễn không dám nghĩ uy lực mạnh bao nhiêu. Đồng thời Thẩm Đoạn Hồng tự mình mở miệng tùy thời tìm hắn bổ sung năng lượng, mang ý nghĩa về sau mình có thể tùy ý phung phí Tịch Diệt chứa đựng linh khí, không cần quan tâm bổ sung năng lượng vấn đề. Hài lòng không, tiểu gia hỏa? Thẩm Đoạn Hồng cười hỏi. Lục Viễn gật đầu. Đây chính là cực phẩm linh khí, đồng thời Tịch Diệt hiệu quả phi thường thích hợp bản thân. hài lòng liền tốt. Thẩm Đoạn Hồng thối lui đến Lệ Kình Thương sau lưng. Không có ai biết Thẩm Đoạn Hồng cho Lục Viễn Hàn Huyên cái gì, bao quát năm nay thi võ cả nước thứ nhất ban thưởng. Dân mạng suy đoán Lục Viễn ban thưởng là hai kiện thượng phẩm linh bảo cùng một kiện thượng phẩm linh khí, cũng hoặc hai kiện thượng phẩm linh khí. Về phần cực phẩm linh khí không chút suy nghĩ qua, thậm chí rất nhiều người không biết linh khí có cực phẩm khái niệm này. Trao giải nghi thức vẫn còn tiếp tục, các minh chủ lần lượt cùng thí sinh nắm tay, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Hai tử, ngươi thi triển linh kỹ độ thuần thục còn chờ đề cao, còn có tâm lý tố chất, đối mặt đầu kia ngàn đồng tử nện có chút quá luôn cuống tay chân. Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh đối diện trước thí sinh nói ra. Sở Vĩnh Thịnh dáng người trắng kiện, toàn thân phát ra nồng đậm lôi thuộc tính khí tức, trên mặt có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, từ cái trán một mực kéo dài đến cái cằm. Trở ngại vết sẹo, Sở Vĩnh Thịnh khuôn mặt hung ác, cười lên ngược lại trở nên càng hung. Nhưng ngữ khí ôn hòa, cùng hắn nói chuyện với nhau thí sinh nghe sủng như kinh, không nghĩ tới minh chủ sẽ chú ý hắn thi võ phát sóng trực tiếp. Mỗi cùng một tên thí sinh nắm tay, Sở Vĩnh Thịnh đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phía vài câu. Ta cùng ngươi phụ thân là lão hữu, lần trước gặp mặt ngươi mới 7, 8 tuổi, hiện tại càng dài càng đẹp. Sở Vĩnh Thịnh đứng tại Khương Điểm Hạ trước mặt cảm thán nói. Ba ba thường xuyên nói ngài bận quá, đều không có thời gian cùng hắn uống rượu. Khương Điểm Hạ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lần sau nhất định, trở về giúp ta hướng phụ thân ngươi hỏi thăm tốt. Sở Vĩnh Thịnh nói đi trực tiếp lướt qua Sở Vô Xá, tới cái trở mặt tuyệt chiêu. Nụ cười trên mặt biến mất lạnh nhạt đến cực điểm, thẳng đến đứng tại Lục Viễn trước mặt trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười. Thấy cảnh này mấy vị minh chủ lắc đầu, trong mắt bọn hắn Sở Vĩnh Thịnh đối với nhi tử quá hà khắc. Thì bao cả nước thứ hai đã là cái rất tốt thành tích, mà ngày đó hết thảy đều kết thúc Sở Vĩnh Thịnh trực tiếp phất tay áo rời đi Thiên Kiếm Điện, đủ để có thể thấy được thất vọng của hắn. Quỷ Ngẫu Sư, bao năm qua thi võ đệ nhất chức nghiệp đủ loại, ngươi không chỉ có điểm số mắt sáng nhất, nghề nghiệp cũng là như thế. Sở Vĩnh Thịnh cười vỗ vỗ Lục Viễn bả vai, dư quang liếc nhìn Sở Vô Xá. Biết con không khác ngoài cha. Sở Vĩnh Thịnh sở dĩ như vậy đối đãi Sở Vô Xá, là bởi vì đứa con trai này thật ngu ngốc, quá ngạo, cùng đến vô pháp vô thiên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu như hắn giống người trong nhà, hoặc Lôi Đình Minh trưởng lão như thế tiếp tục yêu chiều Sở Vô Xá, đó mới là hủy Sở Vô Xá. Nhìn xem phụ thân cùng Lục Viễn cười cười nói nói, Sở Vô Xá đầu thấp sâu hơn, nắm đấm nắm chặt móng tay đâm vào trong thịt chảy ra máu tươi. Không có nhẫn chữ vật. Sở Vĩnh Thịnh chú ý tới Lục Viễn mười ngón trống trơn. Không có. Lục Viễn ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, không nghĩ tới Sở Vĩnh Thịnh đối với mình như thế thân mật. Dù sao con của hắn cả nước thứ nhất bị chính mình cướp đi. Nhẫn chữ vật tên như ý nghĩa, có thể tùy thân chứa được vật phẩm, bất quá giá cả đắt đỏ động một tí 300-400 vạn nhân dân tệ, không phải dân chúng bình thường có thể tiêu phí lên. Gần nhất Lục Viễn chuẩn bị mua sắm một viên nhẫn chữ vật, đang do dự mua sắm bao nhiêu mét khối. Thì vào cả nước thứ nhất không có sao có thể không có nhận chữ vật, chuyến đi cho là chúng ta Hoa Hạ quá keo kiệt. Sở Vĩnh Thịnh nói ra, từ miệng túi lấy ra một viên ấn có Lôi Đỉnh hai chữ nhận chữ vật. Nhận chữ vật này có thể chứa được 1000 mét khối vật phẩm, là ta chuyên môn làm cho người chế tạo. Sở Vĩnh Thịnh cầm trong tay nhận chữ vật đưa cho Lục Viễn. Cái này không thích hợp đi. Lục Viễn lắc đầu. 1000 mét khối vật phẩm nhận chữ vật, cái này quá quý giá luận võ trước khi thi 60 ban thưởng nhận chữ vật không gian đại cấp 2. Thu, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Sở Vĩnh Thịnh đem nhận chữ vật bỏ vào Lục Viễn túi. Câu nói này Lục Viễn nghe không hiểu, ta thật yêu, ta ngã đoạt con của ngươi thì võ cả nước thứ nhất. Sở Vĩnh Thịnh đều nói như vậy, Lục Viễn yên tâm thoải mái đem nhẫn chữ vật đeo bên phải tay trên ngón trỏ. Lễ trao giải 10 điểm bắt đầu, đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, 12 giờ cả lễ trao giải tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Lục Viễn không có tại đế đô dừng lại lâu, xế chiều hôm đó trở lại Thiên Hoa thị. Lục Viễn, Lục Viễn. Vừa về đến trong nhà, Lục Viễn liền thấy Lục Dạ Ly lại nổi điên. Nàng mặc màu hồng phấn ấn có con thỏ áo ngủ ở trên ghế salon nhảy nhảy nhót nhót, bắt trước trao giải nghi thức người xem la lên chính mình danh tự. Không uống thuốc hay là uống lộ thuốc? Lục Viễn tức giận nói. Cắt, một chút tình thú đều không có. Lục Dạ Ly bĩu môi, nhìn thấy Lục Viễn đeo ấn có Lôi Đình hai chữ nhận chữ vật, Lục Dạ Ly hai mắt tỏa ánh sáng. Thật ngang tàng, cả nước thi võ thứ nhất ban thưởng 1000 mét khối nhận chữ vật, đây chỉ là một trong số đó ban thưởng. Lục Dạ Ly nói ra. Nhận chữ vật chứa đựng bao nhiêu mét khối thông qua chiếc nhận lớn nhỏ phán đoán, Lục Dạ Ly cũng có một viên, bất quá chỉ có thể chứa đựng 300 mét khối. Xem như thế đi. Lục Viễn nuốt ve cực phẩm linh khí từ diện. Hắn thu đến bằng thành đại học tân sinh nhập trường học thông tri, ngày mai sẽ phải tiến về bằng thành thị. Mỗi cái đại học khai giảng thời gian khác biệt, giống ngũ đại đỉnh tiêm học phủ cơ bản tại thi võ qua đi trong một tuần, liền bắt đầu lần lượt thông tri tân sinh nhập trường học. Người đi bằng thành trong nhà liền không có người. Lục Dạ Ly ngữ khí thương cảm. Nàng qua một thời gian ngắn cũng muốn trở lại trường. Có truyền tống trận phát tại, ngươi có thể tùy thời đến bằng thành tìm ta, hoặc là ta đi đế đô tìm ngươi. Lục Viễn nói ra. Cưới truyền tống trận pháp thuận tiện mau lẹ, thời gian nháy mắt liền có thể tại các đại thành thị xuyên thẳng qua, còn nữa nói cũng không phải sinh ly tử biệt. Vậy ta qua một thời gian ngắn liền đi bằng thành tìm ngươi, coi như du lịch. Lục Dạ Ly trên mặt tràn ngập vui vẻ, bằng thành hải sản càng nổi danh, nàng sớm muốn đi nếm thử. Lục Viễn, lao tỷ cảm xúc chuyển biến nhanh như vậy sao? Vừa rồi ngựa khí thương cảm, một giây sau trực tiếp này đi lên có thể bắt được. Chương 31, tân sinh nhập trường chương 31, tân sinh nhập trường bằng thành, ven biển thành thị. Nơi này hải sản sản nghiệp phát đạt, khắp nơi có thể thấy được các loại hải sản phong ăn, các loại sò biển, hải ngư, tôm hùm, cái gì cần có đều có. Hôm nay là bằng thành đại học tân sinh nhập trường học ngày. Bằng thành đại học Hoa Hạ ngũ đại đỉnh tiêm học phủ một trong, chiếm diện tích ước chừng 3.8 vạn công khoảnh, quy mô có thể so với một cái thành nhỏ thị. Năm nay bằng thành đại học chúng tuyển tân sinh hơn 4000 người, lúc này những học sinh mới từ nhiều cái cửa lớn đi vào tham quan. Thật là đồ sộ hung thú thi thể, cái này cần là nhập thánh cảnh hung thú đi. Từ cửa đông đi vào tân sinh, liếc nhìn một đầu bị đạt đến băng bao khỏa hung thú thi thể. Hung thú cao tới 100 mét, tướng mạo giống như rắn không phải rắn, tráng kiện thân thể bao vây lấy 7 màu đen, mọc ra 3 cái dài nhỏ đầu. Cho dù là chết phát ra cảm giác gáp bách ý nguyên để bọn hắn run lẩy bẩy. Có tân sinh nhận ra loại hung thú này, tam đầu dao, cao nhất có thể tu luyện tới thần hoàng cảnh. Mà đầu này tam đầu dao bị hiệu trưởng Lao Khải Nguyên giết chết, trước khi chết là nhập thánh cảnh đỉnh phong, sau khi chết trở thành chiến lợi phẩm bị băng phong thờ người tham quan. Cái này nướng hầu hương vị coi như không tệ. Lục Viễn vừa ăn nướng hầu, một bên tham quan bằng thành đại học. Ở đất liền một cái bán 2-30 đồng tiền nướng hầu, tại bằng thành 10 đồng tiền một cái liền có thể mua được, đồng thời hương vị tươi đẹp cảm giác cực dai. Đi theo đạo sư bộ pháp, Lục Viễn cùng chúng tân sinh đi vào một chỗ trống trải sân bãi. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ quét, những học sinh mới đang mong đợi tương lai cuộc sống đại học. Phanh phanh phanh, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập, một tên giữ lại đầu trọc, tuổi chừng 22-23 lão sinh đi ngang qua. Nhìn thấy lão sinh trên bờ vai khiêng hung thú, tân sinh biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Ta đi, các học trưởng dữ dội như thế thôi, khiêng hung thú ở trường học đi. Đó là một đầu thần thông cảnh khát máu cuồng lang, nghe nói khát máu cuồng lang trí thông minh cao tới 130, là phi thường giảo hoạt hung thú. Học trưởng, người không đau sao? Đi ngang qua bằng thành đại học lão sinh càng ngày càng nhiều, dẫn đến không khí mùi máu tươi càng nồng đậm. Bọn hắn mặt không biểu tình khiêng khác biệt hung thú thi thể, có quần áo rách tung tóe, cánh tay, bả vai thậm chí ngực chảy xuôi máu tươi. Nhìn thấy sắp nhập trường học tân sinh, đám lao sinh dáng tươi cười ý vị sâu xa. Lại tới một đám thằng xui xẻo, các ngươi liền lên thi bằng thành đại học đi, vừa lên một cái không lên tiếng. Một tên lão sinh mở miệng nói ra. Cũng không phải là bằng thành đại học không tốt, mà là có nguyên nhân khác. Không bao lâu đám học sinh mới này sẽ giống như bọn hắn, khiêng hung thú thi thể đẩy trường học chạy loạn. Ý gì? Có tân sinh không hiểu, nói chuyện lao sinh không có trả lời phối hợp rời đi. Hắn không có thời gian cùng đám học sinh mới này nói chuyện tiếng, vội vàng xử lý vết thương sau đó trở lại khu không người. Nhìn xem làm trò bí hiểm lão sinh, những học sinh mới có chút hoảng. Ăn no rồi. Lục Viễn đem duy nhất một lần bộ đồ ăn hộp ném vào thùng rác. Với lúc này, hiệu trưởng Lao Khải Nguyên xuất lĩnh 3 vị phó hiệu trưởng đổi tới. Hoan nghênh mọi người gia nhập bằng thành đại học. Phó hiệu trưởng Trạm thủ chính nói ra. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, tân sinh đồng loạt nhìn về phía phó hiệu trưởng Trạm thủ chính, cùng hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Lao Khải Nguyên, đây là một vị ghi vào hoa hạ sách giáo khoa cường giả. Lúc tuổi còn trẻ xuất lĩnh mấy triệu chức nghiệp giả đại quân cùng yêu tộc triển khai đại chiến, liên tiếp thu phục nhiều tòa mất đất, lập xuống chiến công hiển hách, từng đảm nhiệm Thiên Kiếm Minh đại trưởng lao chức vụ. Về sau bởi vì tuổi tác quá lớn lui khỏi vị trí hàng hai, trở thành bằng thành đại học hiệu trưởng. Nhìn thấy hiệu trưởng Lao Khải Nguyên, thân sinh nội tâm kích động, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ở chỗ này ta sớm cầu chúc mọi người vượt qua nhẹ nhõm vui sướng 4 năm đại học kiếp sống. Trạm thủ chính liếc nhìn ở đây tân sinh, trên mặt tươi cười. Nghe nói như thế đi ngang qua lão sinh nhếch môi, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Nghe phó hiệu trưởng Trạm thủ chính giảng thuật bằng thành đại học lịch sử, Lục Viễn rất cảm thấy không thú vị, phát hiện phía trước bên phải đứng đấy thân ảnh quen thuộc. Lê Tấn Tuyết cũng dự thi bằng thành đại học. Lục Viễn nghĩ đến, Lê Tấn Tuyết, Thiên Hoa thị người thứ 2, Hải Lan tỉnh người thứ 70. Nhớ không lầm nàng thức tỉnh chính là thời gian thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, bây giờ đã tu luyện tới luyện khí cảnh lục tinh. Cùng Lục Viễn khác biệt, Lê Tấn Tuyết chăm chú nghe phó hiệu trưởng nói chuyện. Bằng thành đại học đối với học sinh không có quá nhiều quy củ, nhưng có thể hay không tốt nghiệp quyết định bởi người học phần. Trạm thủ chính giảng đến trọng điểm. Học phần công dụng rộng khắp, ăn ở toàn diện không thể rời bỏ học phần, thí dụ như ở lại chia làm 3 đẳng cấp, phổ thông lầu ký túc xá, 3 phòng ngủ 1 phòng khách cùng độc lập biệt thự. Trạm thủ chính háng giọng một cái. Vậy khẳng định tuyển độc lập biệt thự a? Tân sinh nói ra, cái này còn cần nghĩ thôi. Ai nguyện ý cùng người khác chen tại nhỏ hẹp trong túc xá, được phải không ngáy ngủ bạn cùng phòng có tốt, vạn nhất có ngáy ngủ lại mãi rằng chẳng phải là xong con bê. Phổ thông lầu ký túc xá miễn phí cung cấp, 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 tháng 1000 học phần, độc lập biệt thự 1 tháng 1 vạn học phần. Trạm thủ chính nói lời kinh người, nghe tân sinh tại chỗ sử sốt. Phó hiệu trưởng, như thế nào mới có thể thu hoạch được học phần? Hàng phía trước một tên tân sinh hỏi. Đi khu không người săn giết hung thú. Trạm thủ chính lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Bằng thành đại học căn cứ học sinh săn giết hung thú thực lực, từ đó cho khác biệt trình độ học phần ban thưởng. Đương nhiên học phần tác dụng hoàn toàn không chỉ như thế, mô phỏng cùng hung thú chiến đấu khoa học kỹ thuật thất, căn cứ từng cái chiến đấu chức nghiệp giả thức tỉnh thuộc tính, dùng nhiều tiền chế tạo đặc thù hoàn cảnh tu luyện trở chút. Bao quát linh khí, yêu tinh đều có thể dùng học phần mua sắm, thậm chí có thể làm hiệu trưởng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ học phần. Không chút nào khoa trương, học phần tại bằng thành đại học đã thay thế tiền. Khó trách các học trường học tỷ vội vàng như thế. Lục Viễn ý thức được học phần tầm quan trọng. Trường học mặc dù không có buộc học sinh kiếm lời học phần, nhưng nếu là muốn mạnh lên nhất định phải săn giết hung thú thu hoạch được học phần, dùng cái này đến hối đoái tương ứng tài nguyên tu luyện. Quả nhiên mỗi cái đại học cũng không giống nhau. Lục Viễn nghĩ đến Lao tỷ. Đế đô đại học là 3 tháng đối với học sinh tiến hành một lần nghiêm ngặt khảo thí, lấy thành tích khảo sát đến phân phối tài nguyên tu luyện, trên bản chất không sai biệt lắm. Giảng thuật xong học phần công dụng, Trạm thủ chính ra hiệu đám đạo sư điểm danh. Lang Thủy Lương, thức tỉnh kim thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, phân phối đến đại nhất 1 ban. Diệp Tích Nguyên, thức tỉnh thủy thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, phân phối đến đại nhất 3 ban. Căn cứ tân sinh thuộc tính, đạo sư bắt đầu phân phối đến không cùng ban cấp. Trong đó kim một thủy hỏa thổ, đối ứng 1, 2, 3, 4, 5 cái lớp, băng, thời gian, không gian, tối các loại hi hữu thuộc tính cũng có đối ứng lớp. theo lần lượt từng tân sinh bị điểm danh, trên trận tân sinh còn thừa không có mấy. Ta phân phối đến đâu cái ban? Lục Viễn buồn bực, hắn là đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư, cũng không thể chuyên môn vì chính mình làm cái ban đi. Tiện hóa, ngươi chỉ thích như vậy đúng hay không? Nghe được người bên cạnh lời nói, Lục Viễn quay đầu nhìn lại. Mở miệng nói chuyện chính là một tên nhuộm lông trắng, mặc quần áo thể thao màu trắng tân sinh. Lúc này hắn tay trái tay phải phân biệt nắm một bình đồ uống, ngay tại đối ẩm liệu nói một mình. A, baby, ta muốn mở ra thật muốn mở ra. Lông trắng biểu lộ say mê, mở ra tay trái cắt bò na xít đồ uống, đem tay phải nước trái cây để dưới đất. Ngươi cũng nghĩ để cho ta uống đúng hay không? Không có khả năng, ngươi chỉ có thể nhìn. Lông trắng chỉ vào trên mặt đất nước trái cây nói ra, sau đó tấn 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 uống lên cắt bò na xít đồ uống. Lục Viễn, nói ra ngươi khả năng không tin, ngắn ngủi mấy chục giây ta vậy mà từ hai bình đồ uống bên trên nhìn thấy quen thuộc phim tình tiết, hơn nữa còn là lưu đầu nhân kịch bản. Có bệnh a? Lục Viễn im lặng, còn tưởng rằng có cái gì dưa ăn đâu, kết quả là cái này. Đứng tại lông trắng tân sinh người bên cạnh vô ý thức trốn xa, bọn hắn cùng Lục Viễn một dạng cảm thấy lông trắng tân sinh đầu óc có vấn đề, hoài nghi hắn là thế nào thi đậu bằng thành đại học. Trên trận còn thừa lại 5 vị tân sinh. Lục Viễn, Cưu Hạo Tiên, Địch Tử Tử, Quách Hưng Du, trừ cái kia lông trắng chưa nghe nói qua, bốn người khác đều là cả nước thi võ 20 vị trí đầu. Những học sinh mới nhìn về phía Lục Viễn. Cả nước thứ nhất Lục Viễn ghi danh bằng thành đại học, tin tức truyền ra trong nháy mắt leo lên hot seat gây nên rộng khắp thảo luận. Sở dĩ năm người này không có phân phối lớp, rất có thể đám hiệu trưởng bọn họ muốn đơn độc tiến hành dạy bảo. Quả nhiên, hiệu trưởng Lao Khải Nguyên cùng ba vị phó hiệu trưởng đứng tại còn sót lại 5 tên tân sinh trước mặt, hỏi thăm có nguyện ý hay không để cho mình đảm nhiệm đại học bọn họ 4 năm chuyên môn đạo sư. Chương 32, đi tới khu không người chương 32, đi tới khu không người tân sinh tập thể trong ánh nhìn chăm chú, phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính đứng tại thi võ cả nước xếp hạng thứ 8 Cửu Hạo Thiên trước mặt. Nguyện ý do ta đảm nhiệm ngươi chuyên môn đạo sư sao? Trạm Thủ Chính hỏi. Cửu Hạo Thiên giống như hắn thức tỉnh đều là thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp. Chuyên môn đạo sư đổi chủng thuyết pháp chính là bái sư, đương nhiên muốn trước lấy được Cửu Hạo Thiên đồng ý bái sư qua đi hai người quan hệ liền không giống với lúc trước, dù sao một ngày vi sư trung thân vi phụ. Nguyện ý. Cửu Hạo Thiên cầu còn không được. Trạm Thủ Chính là bằng thành đại học phó hiệu trưởng, địa vị có thể so với bảy minh một điện trưởng giả, loại địa vị này cùng cấp bậc cường giả khi lao sư của mình, chỉ cần là cái tư duy người bình thường đều sẽ nguyện ý ba vị phó hiệu trưởng đều là thành công thu đồ đệ, trên trận chỉ còn lại có Lục Viễn cùng nhuộm lông trắng tân sinh. Hiệu trưởng hẳn là sẽ thu Lục Viễn làm đồ đệ, Lục Viễn thế nhưng là thi võ cả nước thứ nhất. Khẳng định à, chẳng lẽ thu ra hỏa lại nhà kia, ta nghiêm trọng hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề. Tân sinh xì xào bàn tán, cảm thấy hiệu trưởng sẽ thu Lục Viễn làm đồ đệ. Để bọn hắn kinh ngạc là Lao Khải Nguyên đi đến lông trắng tân sinh trước mặt. Hàn Tuấn Thần, ngươi đây. Mặc quần áo luyện công màu đen, mặt chữ quốc án nói có ý tứ Lao Khải Nguyên trầm giọng nói. Hàn Tuấn Thần, cả nước xếp hạng thứ 101 tên. Đáng nhắc tới chính là từ thi võ ngày đầu tiên đến kết thúc, Hàn Tuấn Thần một mực bảo trì cả nước 101 tên không hề đọc qua. Ta thế nhưng là đại la kim nhuộm lông trắng Hàn Tuấn Thần vừa mở miệng, Lục Viễn liền dự cảm đến người anh em này trọng phạm bệnh. Lục Viễn dự cảm được, hiệu trưởng Lao Khải Nguyên cũng dự cảm được. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ một cái thử một chút. Lao Khải Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ta nguyện ý. Hàn Tuấn Thần nu thuận đạo. Ân. Lao Khải Nguyên quay người rời đi, Hàn Tuấn Thần cùng hắn đều là kim thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, mà Hàn Tuấn Thần là SS cấp thiên phú, trước mắt tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ tinh. Toàn trường chỉ còn lại có Lục Viễn một người đứng tại chỗ. Ta đây. Lục Viễn nghi hoặc, coi như không ai nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, tối thiểu phân phối đến đâu cái ban nói một chút đi. Tình huống gì, hiệu trưởng thế nào đi? Những học sinh mới vào đầu. Bọn hắn kinh ngạc hiệu trưởng thu một cái không có danh tiếng gì tân sinh làm đồ đệ, kinh ngạc hơn thi võ cả nước thứ nhất Lục Viễn không người hỏi thăm. Đây chính là cả nước thi võ thứ nhất, mà lại đánh vỡ thi võ điểm số ghi chép tồn tại. Còn nhớ ta không? Người mặc thật dày áo lông, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại trung niên nhân nhìn về phía Lục Viễn. Đường tiên bối. Lục Viễn lên tiếng chào. Đường Cảnh Huy, lúc trước cho mình thượng phẩm linh khí Long Nguyên với người. Chính mình sở dĩ ghi danh bằng thành đại học, rất lớn một bộ nguyên nhân chính là cùng Đường Cảnh Huy nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Viễn phát hiện hắn đối với quỷ ngẫu sư nghề nghiệp có rất sâu kiến giải. Cho nên Đường Cảnh Huy ánh mắt sáng ngời có thần. "Lão sư." Lục Viễn nói ra. "Rất tốt, ngươi là ta thu cái thứ tư đồ đệ." Đường Cảnh Huy ngữ khí vui mừng. Nhìn thấy Lục Viễn bái sư Đường Cảnh Huy, ba vị phó hiệu trưởng sớm có đón trước, những học sinh mới càng buồn bực hơn. "Hắn cũng là trường học của chúng ta đạo sư. Đường Cảnh Huy là trường học của chúng ta, thậm chí Hoa Hạ ưu tú nhất đạo sư, phó tính tiết là hắn đồ đệ một trong." Có người nhận ra Đường Cảnh Huy. Nhắc lên Đường Cảnh Huy cái tên này, những học sinh mới cảm thấy lạ lẫm. Nhưng phó tính tiết có thể quá quen thuộc, Liệt Phong Minh trưởng lão, hơn nữa là bảy minh một điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, năm gần 26 tuổi đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Bằng thành đại học xây trường trăm năm khánh điện, phó tính tiết được mời tham gia, mà mặt khác khách quý cất bước là tất cả minh cấp bậc đại trưởng lão. Còn có cao thủ. Nói như vậy, Đường đạo sư rất am hiểu dạy học sinh a, dạy dỗ học sinh từng cái đều trở nên nổi bật. Học sinh cùng đồ đệ hay là có khác biệt, đoán chừng chỉ có Lục Viễn mới có thể để cho Đường đạo sư lên thu đồ đệ chi tâm. Những học sinh mới nhìn về phía hai người rời đi bóng lưng, biết được Đường Cảnh Huy đồ đệ có như thế cao thành tựu, nội tâm không khỏi hâm mộ lên Lục Viễn. Bằng thành đại học đạo sư lầu ký túc xá, tùy tiện làm đừng câu thúc. Đường Cảnh Huy mở cửa phòng, hắn ở lại chính là ba phòng ngủ một phòng khách. Gian phòng quét dọn rất sạch sẽ, nhưng phòng khách tivi, ghế sofa đều đắp lên chống bụi bố, chứng minh Đường Cảnh Huy bình thường rất ít đến phòng khách. "Lão sư, ảnh chụp này bên trên người là người sao?" Lục Viễn cầm lấy trên mặt bàn album ảnh lật ra tờ thứ nhất. Đây là một tấm ba người chụp ảnh chung, Đường Cảnh Huy đứng tại chính giữa nụ cười trên mặt rạo rạt, giơ cao một viên hung thú đầu lâu. Thông qua hung thú đầu lâu hình dạng, Lục Viễn đánh giá ra là lĩnh vực cảnh Bạch Giáp Địa Long. Có thể săn giết loại hung thú này, chứng minh Đường Cảnh Huy thực lực cất bước tại lĩnh vực cảnh. Khi đó ta dáng người còn rất trắng kiện. Đường Cảnh Huy nói ra, cho Lục Viễn rót chén trà ngồi tại mặt đối lập. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiết xạ tiến phòng khách, phơi tại trên thân người Noãn Dương Dương nhịn không được ngáp. Tấm hình bên trái nhất người là Thẩm Tuấn. Đường Cảnh Huy nhấp một hớp trà nóng. Lục Viễn nhìn về phía Long Nguyên tuyến thượng một vị chủ nhân, cũng giống như mình thức tỉnh quỷ ngẫu sư nghề nghiệp Thẩm Tuấn. Căn cứ tướng mạo đến xem chụp ảnh thời điểm Thẩm Tuấn hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to tướng mạo có chút anh tuấn. Biết vì cái gì ta muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Đường Cảnh Huy thình lình hỏi. Lục Viễn ngẩng đầu. Bởi vì Thẩm Tuấn là ta hại chết. Đường Cảnh Huy biểu lộ thống khổ, giảng thuật đoạn kia hắn đời này không muốn nhớ lại hình ảnh. Lão sư hại chết Thẩm Tuấn. Lục Viễn nghi hoặc, từ chụp ảnh chung đến xem hai người bọn họ quan hệ rất tốt bộ dáng. Lúc đó ta cùng Thẩm Tuấn, Hình Vân An ba người tham quân nhập ngũ, quanh năm sánh vai chiến đấu để cho chúng ta thân như huynh đệ, nhưng theo chúng ta liên tiếp đột phá đến siêu phàm cảnh, trở ngại nghề nghiệp đặc thù Thẩm Tuấn không cách nào học tập địa giai linh kỹ, dẫn đến thực lực sai biệt dần dần kéo dài. Đường Cảnh Huy dùng sức vuốt mặt, hắn có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Lục Viễn an tĩnh lắng nghe. Lúc đó ta trợ giúp Thẩm Tuấn liên tiếp nghiên cứu ra bốn cái huyền giai linh kỹ, có lòng tin nghiên cứu ra địa giai linh kỹ, cũng sơ bộ hoài nghi quỷ ngẫu sư phương thức chiến đấu, có phải hay không hẳn là điều khiển quỷ ngẫu binh sĩ, mà không phải đơn thuần dùng để phụ trợ. Không sai, ta vẫn cho rằng quỷ ngẫu sư không phải chiến đấu nghề nghiệp, là phụ trợ nghề nghiệp. Đường Cảnh Huy nhìn thẳng Lục Viễn biểu lộ phức tạp, thống khổ, ảo não, hối hận. Có thể cung cấp tham khảo tư liệu thực sự quá ít, ngươi là Lam Tinh cái thứ ba thức tỉnh quỷ ngẫu sư nghề nghiệp người, Thẩm Tuấn là cái thứ hai, về phần Khâu Hưng Liêu đã sớm qua đời, đồng thời hắn trực tiếp từ bỏ trở thành chức nghiệp giả. Đường Cảnh Huy nhắm mắt lại, nhớ kỹ ngày đó ta hứng thú bừng bừng tìm tới Thẩm Tuấn, để hắn dựa theo ta nói thi triển địa giai cao cấp linh kỹ thật lâu quỷ ngẫu. Chết rồi bạo thể mà chết, mắt của ta trợn trợn nhìn xem thân thể của hắn bành trướng thành bóng da bạo tạc, ta gián tiếp giết ta hảo huynh đệ. Đường Cảnh Huy hết hầu nhúc đích, hít một hơi thật sâu khống chế cảm xúc. Hắn không muốn tại mới thu đồ đệ trước mặt mất mặt. Lục Viễn trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết làm sao an ủi lão sư. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đứng lên. Thiên phú của ngươi là ta dạy qua bốn vị đồ đệ bên trong cao nhất, cho nên ta sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đường Cảnh Huy nói đi từ đeo nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng vật liệu. Những này là ngươi để trạm phó hiệu trưởng chuẩn bị vật liệu, hai loại quỷ ngẫu binh sĩ riêng phần mình 1000 bản. Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Lục Viễn nhìn xem chế tác vạn cốt binh đoàn cùng liệt không binh đoàn vật liệu. Hắn còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn, đi khu không người săn giết hung thú kiếm lời học phần trước đó, trước tiên đem 2000 tên quỷ ngẫu binh sĩ lắp ráp tốt, khu không người không giống thi võ Thái An thành, minh sắc phân chia khu vực khác nhau hung thú thực lực. Đường Cảnh Huy giúp Lục Viễn chỉnh lý vật liệu. Nơi đó tùy thời tùy chỗ khả năng tung ra một đầu huyền cương cảnh, thậm chí là thần thông cảnh hung thú, để cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Viễn gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Chính mình trước mắt linh lực dự trữ, đầy đủ điều khiển 2000 tên quỷ ngẫu binh sĩ. Lại thêm tứ đại thai ách, tiến về khu không người có lòng tin đối mặt thần thông cảnh phía dưới hung thú. Giang giáp, hạng nhất vạn cốt binh sĩ chế tác hoàn thành, Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy, hắn đã chế tác tốt 10 tên liệt phong binh sĩ. Lục Viễn, đến tột cùng ai là quỷ ngẫu sư? Đúng rồi lão sư, ngươi thức tỉnh nghề nghiệp gì? Lục Viễn hỏi. Hòa thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp. Đường Cảnh Huy chuyên chú chế tác liệt phong binh sĩ, phương pháp luyện chế là Lục Viễn dạy cho hắn. Cho dù biết như thế nào chế tác, không phải quỷ ngẫu sư cũng vô pháp điều khiển vạn cốt cùng liệt phong binh đoàn. Không giống a. Lục Viễn nhìn về phía chứng trạc đàng hoàng, cho mình giảng thuật khu không người chú ý hạng mục Đường Cảnh Huy. Có ý tứ gì? Hòa thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả không nên tính tình rất táo bạo thôi, cùng thùng thuốc nổ giống như một chút liền nổ. Lục Viễn nói ra. Từ khi chức nghiệp giả sinh ra sau, dân gian đối với chiến đấu thuộc tính chức nghiệp giả tính cách, tính tình tiến hành phân chia, có chút cùng loại với trong sao. Thổ thuộc tính chức nghiệp giả trung thực chất phát, thủy thuộc tính chức nghiệp giả ôn nhu, kim thuộc tính chức nghiệp giả trầm ổn. Cứng nhắc ấn tượng thôi, cũng có khả năng ta là khác loại. Đường Cảnh Huy dáng tươi cười cứng ngắc, bầu không khí dần dần trở nên nhẹ nhõm vui sướng đứng lên. Bởi vì có Đường Cảnh Huy tại, nguyên bản 2 ngày chế tác hoàn thành 2000 tên quỷ ngẫu binh sĩ, chỉ dùng 1 ngày chế tác hoàn thành. Chơi tơ mờ sáng, tạm thời ở tại Đường Cảnh Huy đạo sư ký túc xá, Lục Viễn đi tới trường học thao trường. Đợi chút nữa hắn muốn đi trước khu không người săn giết hung thú, trước đó hắn muốn kiểm duyệt chính mình quỷ ngẫu binh đoàn. Nhất là vừa chế ra 2000 tên vạn cốt binh đoàn cùng liệt phong binh đoàn. Chương 33, ta gọi Lục Sa, hoan nên đến báo thủ. Chương 33, ta gọi Lục Sa, hoan nên đến báo thủ bằng thành. Trời tờ mờ sáng, đèn đường phát ra hào quang nhỏ yếu, bằng thành đại học chiếm diện tích rộng khắp, chỉ là thao trường liền có 5-6 cái. Mỗi cái thao trường có thể đồng thời dung nạp trên 3 người, Lục Viễn thì là tại đạo sư lầu ký túc xá gần nhất thao trường. Bốn phía trống trải, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ học sinh. Dầm dầm, lấy ra nhẫn chữ vật quỷ ngẫu binh sĩ, đầy trời tơ hồng sen lẫn giao thoa, một chi độc thuộc Lục Viễn quỷ ngẫu đại quân giáng lâm. Tứ đại thai ách, huyết đổ, mục nát má lúng đồng tiền, thương minh, chứng sắt đứng tại phía trước nhất. 200 tên người khoác xích hồng áo giáp huyết lục binh đoàn dơ cao trường đao tâm chắn, thiên phạt binh đoàn ngưng tụ lôi cắt chiếu sáng bầu trời đêm, người khoác chiến giáp màu vàng kim qua binh đoàn vận sức chờ phát động. Trải qua nhiều lần tiến hóa, thôn tinh binh đoàn thân cao đạt tới 10 mét, cường tráng nhất nuốt tinh binh sĩ thân cao đạt tới 70 mét. Tất cả quỷ ngẫu binh đoàn số lượng đều bổ sung đến 200 tên. Sáng sớm nhiều người như vậy. Một tên thức đêm chuẩn bị đi ăn điểm tâm học sinh nhìn về phía thao trường. phải biết hiện tại mới 5 điểm không đến, bình thường lúc này đại bộ phận học sinh đều còn tại đi ngủ. Để người học sinh kia cảm thấy kinh ngạc chính là, thao trường người càng đến càng nhiều. Vạn cốt binh đoàn hiện, Liệt phong binh đoàn hiện. 1000 tên vạn cốt binh đoàn ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi Lục Viễn điều khiển. Bọn chúng không có thân thể, là một bộ xương khô, con người lấp loé thăm thẳm thành quang. Mỗi một tên vạn cốt binh sĩ cưỡi một đầu khô lâu chiến mã phân phối đủ loại vũ khí. Đoàn đao, trường cung, dây thừng chờ chút. Kỵ binh hạng nặng. Lục Viễn như có điều suy nghĩ. Quỷ ngẫu binh sĩ cùng người điều khiển thực lực tương đương, cái này 1000 tên vạn cốt binh đoàn đều là luyện khí cảnh bắt tinh tu vi. Mà vạn cốt binh đoàn rất thích hợp đang chiến đấu lúc xông pha chiến đấu, đem địch nhân trả đạp mà chết, tựa như thú triều như thế. Làm rõ cái này binh đoàn mạch suy nghĩ, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời. Không trung, 1000 tên liệt phong binh đoàn mở ra cánh che chắn trăng tròn. Bọn chúng tướng mạo cực giống hình người con rơi, răng nanh lợi chảo sắc bén, kích động cánh phát ra hồng hộp tiếng xé gió. Phi hành quỷ ngẫu binh sĩ. Lục Viễn ý thức được liệt phong binh đoàn rất thích hợp dùng để điều tra, trừ phong thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, những chức nghiệp giả khác muốn tu luyện tới thần thông cảnh mới có thể phi hành. Đồng thời tốc độ rất chậm, liệt phong binh đoàn tốc độ phi hành nhanh như tàn ảnh, cũng không phải thần thông cảnh chức nghiệp giả có thể so sánh. Chín đại quỷ ngẫu binh đoàn tập hợp đủ. Lục Viễn ngón tay nhảy lên, hơn 3000 tên quỷ ngẫu binh sĩ bộ pháp chỉnh tề, căn cứ Lục Viễn điều khiển sắp xếp khác biệt phương trận. Trời sáng rõ. Nhìn xem trên thao trường quỷ ngẫu binh đoàn, từ đạo sư ký túc xá đi ra đám đạo sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này nhưng so sánh ám thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả triệu hoán khô lâu quái vật mãnh liệt nhiều, vô luận là thực lực hay là số lượng, Lục Viễn đều dẫn trước cùng cảnh giới ám thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả. Nếu không người ta là cả nước thi võ thứ nhất, nghe nói vì để cho Lục Viễn ghi danh trường học chúng ta, hiệu trưởng bỏ hết cả tiền vốn. Đám đạo sư dừng bước lại dò xét Lục Viễn quỷ ngẫu binh đoàn. Chín đại quỷ ngẫu binh đoàn, mỗi cái binh đoàn đều có đặc biệt phong cách, trong chiến đấu phát huy khác biệt tác dụng. Đem quỷ ngẫu binh đoàn thu hồi đến nhận chữ vật, Lục Viễn hướng phía truyền tống trận pháp đi đến. Hắn không thích cùng người chen tại nhỏ hẹp ký túc xá, nhưng một mực ở tại nhà lao sư bên trong cũng không phải chuyện gì. Việc cấp bách muốn đi khu không người săn giết hung thú, kiếm nhiều một chút học phần hối đoái 3 phòng ngủ 1 phòng khách hoặc độc lập biệt thự ở lại. Bằng thành có 2 cái cỡ lớn truyền tống trận pháp điểm, một cái tại trạm đường sắt cao tốc, một cái khác tại bằng thành đại học nội bộ. Bằng thành đại học bên trong cung cấp cho học sinh sử dụng, thuận tiện bọn hắn tiến về khu không người săn giết hung thú. Mặt trăng kết thúc chiều dương dâng lên, vắng vẻ khu phố dần dần ngựa xe như nước. Lúc này truyền tống trận pháp điểm cực kỳ náo nhiệt, lao sinh lớn tiếng gào to hấp dẫn tân sinh chú ý có hay không đi khu không người toàn bộ hành trình tiếp thân bảo hộ, một ngày chỉ cần 500 điểm học phần. Ta bên này một ngày 600 học phần, bản nhân huyền cương cảnh lục tinh, lôi thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Nghe được lao sinh gào to giao hàng, chuẩn bị đi khu không người tân sinh biểu lộ do dự. Khu không người rất nguy hiểm, bọn hắn đại đa số đều là lần thứ nhất đi, nếu có các học trưởng học tỷ cùng đi không thể tốt hơn. Nhưng bọn hắn không có nhiều như vậy học phần, trường học cho mỗi tên tân sinh vẹn vẹn cung cấp 300 cơ sở học phần vừa vặn đủ tại nhà ăn ăn một tháng. Không có học phần xử lý, có thể thiếu đợi có lại cho. Các học trưởng nói ra. Nghe được câu này tân sinh yên tâm, nhao nhao lựa chọn gia nhập đội ngũ, lấy loại này càng thêm ổn thỏa phương thức tiến về khu không người. Còn có hay không, nửa giờ sau liền muốn xuất phát. Nhìn xem giống như chợ bán thức ăn truyền tống trận phát điểm, Lục Viễn không nhìn muốn kiếm lời học phần học trưởng học tỷ, mua sắm một tấm tiến về Bạch Dương thành truyền tống phiếu. Bạch Dương thành, hoa hạ chống cự yêu ma xâm lấn biên cảnh thành thị một trong. Sở dĩ lựa chọn thành thị này tiến về khu không người, là bởi vì lão sư Đường Cảnh Huy đề cử. Đề cử lý do rất đơn giản. Bạch Dương thành bên ngoài khu không người quần cư hung thú chiếm đa số, thân là quỷ ngẫu sư Lục Viễn không sợ nhất chính là quần cư hung thú. Mua sắm truyền tống phiếu hoa không phải tiền, mà là học phần. Một người đi khu không người. Ở đây có 2 người có thụ chú mục, Lục Viễn cùng hiệu trưởng mới thu đồ đệ Hàn Tuấn Thần. 2 người đều là một mình tiến về khu không người, không có lựa chọn hoa học phân tìm học trưởng dẫn đầu cũng hoặc cùng tân sinh tổ đội. Lục Viễn ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi truyền tống trận pháp khởi động. Nhuốm lông trắng Hàn Tuấn Thần điên điên cùng cùng, đối với trên mặt đất một cục gạch nói một mình. Ngươi đã bị ta phong ấn 5000 năm, còn không chịu thua sao? Chỉ cần nói một tiếng ngươi không bằng ta, ta liền sẽ giải trừ ngươi phong ấn. Hàn Tuấn Thần biểu lộ nghiêm túc, chỉ vào cục gạch kia. Hừ, ta liền biết ngươi nhẫn nhịn không được loại này cô độc, nhưng ta không phải là người nhân từ nương tay. Phanh, Hàn Tuấn Thần tay không bóp nát cục gạch, dáng tươi cười 3 phần đắc ý, 2 điểm tàn nhẫn, 1 phần đau thương. Đám người, hiệu trưởng thu cái nhược trí làm đồ đệ, ta không có nói đùa. Lục Viễn liếc mắt tinh thần không bình thường Hàn Tuấn Thần, nghe được phát thanh thông chi đứng dậy đi vào truyền tống trận pháp. Một trận trời đất quay cuồng, Lục Viễn thị tuyến mơ hồ. Chớp mắt từ bằng thành truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm hoa hạ biên tắc Bạch Dương thành. Bạch Dương thành, từng là cổ đại dân tộc du mục ở lại thành thị, bọn hắn thờ phụng Bạch Dương, cho là Bạch Dương sẽ mang đến vận khí tốt. Theo yêu ma xâm lấn Bạch Dương thành mất đi ngày xưa phồn hoa, cư dân đều rời xa đến hậu phương an toàn thành thị. Trong không khí tràn ngập túc sát chi khí, Lục Viễn đi ở trên không không một người khu phố. Ầm ầm, thỉnh thoảng có chiến xa lướt qua, trên xe chỉnh tề ngồi mấy tên lính võ trang đầy đủ, bọn hắn ánh mắt sắc bén, xuất phát từ nghề nghiệp bản năng liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh. Tòa thành thị này không có cư dân, chỉ có trấn thủ chống cự yêu ma hoa hạ quân đội. Quần quần cho bụi dơ lên, Bạch Dương thành cửa đông, một đám chức nghiệp giả ngay tại xếp hàng tiếp nhận thẩm tra. Lục Viễn đi theo đội ngũ lấy ra bằng thành đại học thẻ học sinh. Tính danh, tuổi tác, hộ tịch có hay không phạm tội trước, tiến về khu không người mục đích. Binh sĩ cẩn thận đề ra nghi vấn rời đi Bạch Dương thành chức nghiệp giả. Khu không người tên như ý nghĩa, nơi đó hung thú tung hành. Binh sĩ sở dĩ tiến hành như vậy khắc nghiệt thẩm tra, chủ yếu lo lắng có đào phạm tiến về khu không người, dù sao khu không người cũng bị ca tụng là ngoài vòng pháp luật chi địa. Chức nghiệp giả trả lời nuôi sống gia đình chiếm đa số. Bọn hắn lấy săn giết hung thú buôn bán yêu tinh mà sống, cả ngày trải qua mùi đao liếm máu sinh hoạt. Con trẻ như vậy liền dám xông vào khu không người a? Có người nhìn về phía Lục Viễn. Trong đội ngũ Lục Viễn trẻ tuổi nhất, quần áo sạch sẽ gọn gàng, không giống bọn hắn râu ria sồm soàm mặc tùy ý hắc hắc, dáng dấp da mịn thịt mềm, đợi lát nữa đến khu không người chớ bị sợ choáng váng. Toàn thân phát ra một cỗ mùi thối, xem ra thật lâu không có tắm rửa chức nghiệp giả nói ra, nhìn về phía Lục Viễn liếm môi một cái ánh mắt sắc bị mị. Hắn tựa hồ có cái gì đam mê đặc thù. Hách Chí Thượng, người ta thế nhưng là bằng thành đại học học sinh. Có chức nghiệp giả nhìn thấy Lục Viễn trong tay thẻ học sinh. Bọn hắn đều là lấy săn giết hung thú buôn bán yêu tinh mà sống, biết nhau. Bằng thành đại học thế nào, tại khu không người thiên vương lão tử đến đều không dùng, huống hồ ta cũng không đối hắn làm cái gì. Hách Chí Thượng xem thường. Một cái luyện khí cảnh bắt tinh chức nghiệp giả thôi, hắn là huyền cương cảnh nhị tinh, thổ thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả. Binh sĩ nghe được Hách Chí Thượng lời nói biểu lộ chán ghét, che mũi tiến hành đề ra nghi vấn. Cho đi. Cửa thành mở ra, tiếp nhận xong thẩm vấn Hách Chí Thượng đại diêu đại bãi đi ra cửa thành, không quên quay đầu đối với Lục Viễn thổi cái huýt sáo. Lục Viễn mặt không biểu tình, cầm trong tay thẻ học sinh đưa cho binh sĩ. Xác định thẻ học sinh chất liệu cùng tấm hình không có vấn đề, binh sĩ đưa tay. Thả hàng chữ không nói ra miệng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe bắn về phía vừa bước ra cửa thành Hách Chí Thượng. Phốc phốc, trường mâu tinh chuẩn đâm vào Hách Chí Thượng đầu gối cắm vào trên mặt đất, máu tươi thuận vết thương chảy ra, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tại Lục Viễn điều khiển bên dưới, hai tên thiên phạt binh sĩ đứng tại Hách Chí Thượng trước mặt. Ta có thể đi rồi sao? Lục Viễn đối với binh sĩ hỏi. Binh sĩ biểu lộ cổ quái sau đó gật đầu, cầm đầu mặc giày sĩ quan hai tay ôm vai, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Nói động thủ liền động thủ. Xếp hàng tiếp nhận thẩm vấn chức nghiệp giả đồng loạt nhìn về phía Lục Viễn, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt như thế quả quyết. Đội trưởng, cái này binh sĩ chỉ hướng quỳ trên mặt đất, đầu gối bị trường mâu xuyên qua Hách Chí Thượng. Người ta nói, khu không người thiên vương lão tử đến cũng không dùng, ta một không là cha hắn, hai không phải thiên vương lão tử. Sĩ quan vô gấp áo. Loại chuyện này hắn có thể quản nhưng cũng có thể mặc kệ, dù sao Hách Chí Thượng hiện tại thân ở khu không người, cũng không phải là Bạch Dương thành thành nội. Một bước, hai bước. Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống Hách Chí Thượng. Có lỗi với, ta vừa rồi không nên đối với ngài nói năng lô mãng. Hách Chí Thượng sắc mặt trắng bệnh. Quá nhanh. Hắn căn bản không có kịp phản ứng liền bị trường mâu đâm trúng. Đây là luyện khí cảnh bắt tinh có thể có thực lực. Nhìn xem Lục Viễn bên cạnh hai tên người khoác màu xanh thảm khôi giáp thiên phạt binh sĩ, Hách Chí Thượng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta gọi Lục Viễn, bằng thành đại học sinh viên năm nhất, muốn báo thủ tùy thời hoan nên. Lục Viễn nói đi không nhìn Hách Chí Thượng chiều phía trước đi đến. Phốc phốc, hai hàng nóng hổi máu tươi theo gương mặt trượt xuống, Hách Chí Thượng bưng bít lấy chính mình khuôn mặt, lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Con mắt của ta. Trong thành chức nghiệp giả nhìn về phía dần dần từng bước đi đến Lục Viễn, nhìn về phía cửa thành không ngừng kêu rên Hách Chí Thượng nhìn nhau không nói gì. Lục Viễn, giống như ở đâu nghe nói qua cái tên này. Năm nay cả nước thi võ hạng nhất chữ liền gọi là Lục Viễn, hắn dự thi cũng là bằng thành đại học. Khó trách một lời không hợp liền động thủ, chỉ có thể nói Hách Chí Thượng không may, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới loại nhân vật này. Lục Viễn thân ảnh biến mất không thấy, trong thành chức nghiệp giả nhìn chằm chằm đau ngất đi Hách Chí Thượng. Đúng là mẹ nó hung ác a. Chương 34, Ngân Nguyệt Thương Lang nhóm chương 34, Ngân Nguyệt Thương Lang nhóm bầu trời lượn vòng lấy kền, không khí nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Lục Viễn một mình hành tẩu tại trống trải bình nguyên. Khu không người diện tích bao la, ngẫu nhiên trên mặt đất có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, những bạch cốt này có là người, có thì là hung thú. Kéo dài sói mắt băng lên, Lục Viễn gặp được tại khu không người con thứ nhất hung thú, chuẩn xác mà nói là một đám. Căn căn chết hắn. Liệt nhật treo trên bầu trời, một đầu lông tóc toàn thân trắng như tuyết, mi tâm ấn có hình trăng lưỡi liềm cự lang miệng nói tiếng người. Ngân Nguyệt Thương Lang, cao nhất có thể tu luyện tới huyền cương cảnh đỉnh phong. Lục Viễn nhìn về phía cách đó không xa Ngân Nguyệt Thương Lang. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Không bao lâu đầu kia Ngân Nguyệt Thương Lang sau lưng xuất hiện hơn 300 đầu tộc nhân, nhai răng trợn mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn. A o, sói mắt vang dội, tại huyền cương cảnh bắt tinh Ngân Nguyệt Thương Lang vương xuất lĩnh dưới, Ngân Nguyệt Thương Lang quần tập thể khởi xướng công kích. Lão sư nói không sai, Bạch Dương ngoài thành sinh hoạt đại lượng quần cư hung thú. Đối mặt hơn 300 đầu huyền cương cảnh hung thú công kích, Lục Viễn biểu lộ bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn. Quỷ ngẫu sư không sợ nhất chính là quần công. Đừng xem, tên kia chết hẳn. Nơi xa, một chi săn giết hung thú mà sống chức nghiệp giả tiểu đội nằm rạp trên mặt đất, sợ Ngân Nguyệt Thương Lang quần phát hiện bọn hắn. Cầm đầu giữ lại râu quai nón, tuổi chừng 27-28 nam nhân nói. Hắn gọi Khổng Hoành Nghị, huyền cương cảnh lục tinh, hỏa thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả. Đáng tiếc, hắn nhìn còn trẻ như vậy. Trong đội ngũ mặc giả dặn nữ chức nghiệp giả thở dài. Nơi này là giải đất bình nguyên, đối mặt nhiều như vậy đầu huyền cương cảnh Ngân Nguyệt Thương Lang, tên kia bị vây công người trẻ tuổi chỉ có một con đường chết. Nếu như rừng già rậm rạp có lẽ còn có cơ hội, cứ việc cơ hội sống sót ý nguyên không lớn. Khu không người là như vậy, vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Khổng Hoành Nghị hờ hững nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Ngân Nguyệt Thương Lang cắn chết người trẻ tuổi kia rời đi, chính mình cùng đồng đội tuyệt đối đừng bị phát hiện. Cho dù là 8 tên huyền cương cảnh chiến đấu chức nghiệp giả, cũng ngăn cản không nổi một vòng Ngân Nguyệt Thương Lang quần công kích. Khổng ca, người trẻ tuổi kia tựa như là ám thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả. Nghe được đồng đội lời nói, Khổng Hoành Nghị lắc đầu. Ám thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả có làm được cái gì, hắn còn có thể ngoại ảo. Chiến mã Tê Minh, hơn ngàn tên cưỡi khô lâu chiến mã vạn cốt binh đoàn đang tràng. Công kích. Lục Viễn điều khiển vạn cốt binh đoàn cùng Ngân Nguyệt Thương Lang quần cứng đối cứng. chỉ là vạn cốt binh đoàn số lượng liền viễn siêu bọn này ngân nguyệt thương lang. Dầm dầm, móng ngựa vẩy ra nhấc lên to lớn cho bụi, hơn ngàn tên vạn cốt binh sĩ lấy ra chiến mã phân phối cốt liên, sau đó cấp tốc đem cốt liên tiến hành sâu chuỗi. Phanh, tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, đụng vào cốt liên, cùng khô lâu chiến mã cứng đối cứng ngân nguyệt thương lang quần tử thương thảm trọng. Khắp nơi có thể thấy được máu tươi thẩm thấu mặt đất, ngân nguyệt thương lang vương con ngươi mở rộng, nhìn xem tộc nhân mình thảm trạng. Có bị khô lâu chiến mã sống sờ sờ giẫm thành thịt nát, có đụng vào cốt liên bên trên bị tiêu diệt hơn phân nửa đầu. Vẹn vẹn một vòng công kích, hơn 300 đầu ngân nguyệt thương lang còn lại không đến 100 đầu. Liên cái này còn muốn cắn chết ta. Lục Viễn nhìn về phía ngân nguyệt thương lang vương. Hán triệu hoán khô lâu chiến sĩ cứng như vậy. Nơi xa toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy khủng hành nghị trường to mắt. Ám thuộc tính chức nghiệp giả, lấy điều khiển khô lâu chiến sĩ nổi tiếng, hắn nhận biết một tên huyền cường cảnh ám thuộc tính chức nghiệp giả, triệu hoán khô lâu chiến sĩ còn lâu mới có được Lục Viễn vạn cốt binh đoàn cứng rắn. Phải biết Lục Viễn chỉ là luyện khí cảnh bắt tinh chức nghiệp giả mà thôi. Kết quả hay là một dạng người trẻ tuổi kia ý nguyên muốn bị cắn chết. Sau khi hết khiếp sợ khủng hành nghị nói ra. Lúc này Lục Viễn vạn cốt binh đoàn cùng ngân nguyệt thương lang quần trao đổi vị trí, Lục Viễn lâm vào ngân nguyệt thương lang quần vây quanh. A, hắn sẽ còn bay. Đồng đội kích động chỉ vào Lục Viễn, mảy may không có chú ý tới làm như vậy sẽ bại lộ vị trí. Tại khủng hành nghị bọn người nhìn soi mói, một đám bóng đen che chắn liệt nhật. Liệt phong binh đoàn đang tràng. Chân đạp liệt phong binh sĩ, Lục Viễn đứng ở trên không nhìn xuống vô năng cuồng nộ ngân nguyệt thương lang vương. Phanh phanh phanh, điều chỉnh tốt phương hướng vạn cốt binh đoàn lần nữa khởi xướng công kích. Hơn ngàn tên liệt phong binh đoàn giống như diều hâu vồ gà con, lợi chảo gắt gao đâm vào ngân nguyệt thương lang thân thể, sau đó đưa đến không trung đem nó ngã chết. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ngân nguyệt thương lang quần số lượng dần dần biến thiếu, Lục Viễn quỷ ngẫu binh đoàn số lượng mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Khổng ca, cái này không đúng sao? Luyện khí cảnh ám thuộc tính nghề nghiệp có thể triệu hoán nhiều như vậy khô lâu quái vật. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Luyện khí cảnh chức nghiệp giả xử lý hơn 300 đầu huyền cương cảnh, các ngươi gặp qua cái nào luyện khí cảnh chức nghiệp giả có thể làm được? Khổng Hành Nghị ra mặt run rẩy, hắn đời này chưa thấy qua mạnh như vậy chức nghiệp giả. Màu đỏ như máu dây dài chú mục, Lục Viễn thành thạo điêu luyện điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn tàn sát ngân nguyệt thương lang quần. Trơ mắt nhìn xem tộc nhân cái này đến cái khác ngã xuống, ngân nguyệt thương lang vương lòng nóng như lửa đốt. Nó cũng không phải là sẽ không thi triển linh kỹ, nhưng mà Lục Viễn phi quá cao, vượt xa khỏi linh kỹ phạm vi công kích. Nhìn thấy màu đỏ như máu dây dài, ngân nguyệt thương lang vương linh cơ khẽ động. Có khả năng hay không nhân tộc kia là thông qua màu đỏ như máu dây dài điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn. Ta tìm tới người sơ hở. Ngân nguyệt thương lang vương hưng phấn không thôi, nhảy vọt giữa không trung đuốt sói cắt vào thượng phẩm linh khí long nguyên tuyến. Một tiếng long ngâm đánh tới, bình ổn rơi xuống đất. Ngân nguyệt thương lang vương chậm rãi ngẩng đầu, cao tới 5 mét thân sói bị cắt chém thành chỉnh tề đầu hũ khối, chỉ để lại một viên yêu tinh nằm trên mặt đất. Còn sót lại 30 đầu ngân nguyệt thương lang, bọn chúng thực lực cường đại nhất thủ lĩnh cứ như vậy bị miểu sát. Sau 5 phút, Lục Viễn kiểm tra chiến lợi phẩm, hết thảy 345 khỏa huyền cương cảnh yêu tinh, trong đó có một viên huyền cương cảnh bát tinh. Huyền cương cảnh yêu tinh thị trường cất bước giá 10 vạn nhất khỏa, nhiều như vậy huyền cương cảnh yêu tinh đầy đủ để hắn tự do tài chính. Mặt khác học phần tăng tới hơn 8 vạn, bằng thành đại học một bộ độc lập biệt thự quyền sử dụng 1 tháng 1 vạn học phần. Thu hoạch lớn. Lục Viễn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, đến khu không người không đến 1 giờ liền thu hoạch hơn 8 vạn học phần. Khổng ca, nhiều như vậy yêu tinh đủ chúng ta 5-6 năm ăn uống không lo. Một tên đội viên nhìn về phía Lục Viễn trong tay yêu tinh biểu lộ tham lam. Đúng vậy à, đoán chừng người trẻ tuổi kia không có bao nhiêu linh lực chữa bị, chúng ta một tên khác đội viên kích động. Khổng Hành Nghị nội tâm do dự. Giết người đoạt bảo loại tình huống này tại khu không người rất phổ biến, nhưng hắn nhiều năm như vậy chưa từng làm loại sự tình này. Đất bình nguyên khu ở đâu ra núi? Cầm ý kiến phản đối nữ tính chức nghiệp giả như mày. Phanh phanh phanh, đất rung núi chuyển. Để Khổng Hành Nghị cùng đồng đội hoảng sợ là, ngọn núi này vậy mà tại di động. Không không phải núi, là người trẻ tuổi kia điều khiển quái vật. Khổng Hành Nghị hai chân run lên nuốt ngụm nước bọt. Đây là một tên cao tới hơn 80 mét, nắm đấm có thể so với bao tải lớn quái vật. Thật có lỗi, chúng ta cái này rời đi. Khổng Hành Nghị hai tay giơ cao đỉnh đầu, đối với xa xa Lục Viễn đại thành nói ra. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đi không được. Khổng Hành Nghị đối với bên cạnh đồng đội quát. Bọn hắn còn đặt huyễn tưởng đoạt Lục Viễn yêu tinh đâu, thật tình không biết người ta còn có càng mạnh quái vật không có điều kiện. Nếu như là vừa vặn nuốt tinh binh sĩ gia nhập chiến trường, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám xuất hiện ý nghĩ thế này. Luyện khí cảnh đỉnh phong. Hấp thu xong ngân nguyệt thương lang quần, Lục Viễn mở to mắt. Trên thực tế hắn thức tỉnh nghề nghiệp sau, về mặt tu luyện không có hoa quá nhiều thời gian, toàn bộ đều là thông qua huyết độ linh kỹ huyết chi tư vị tăng lên cảnh giới. Trở về trường học trước đó đột phá đến huyền cương cảnh. Lục Viễn nhìn qua cuống quýt chạy trốn Khổng Hành Nghị bọn người, cho mình lần đầu khu không người hành trình định ra một mục tiêu. Chương 35, thượng phẩm gen đúc tài liệu không chết thạch. Chương 35, thượng phẩm gen đúc tài liệu không chết thạch. Ánh trăng chiếu dọi xuống, một đầu mình đầy thương tích tật phong sư thở hổn hển, trên mặt lộ ra nhân tính hóa sợ hãi. Thân là huyền cương cảnh thất tinh hung thú, tật phong sư tại phương biên 10 dặm xương vương xương bá. Thẳng đến, phanh, một thanh chiến đao tinh chuẩn cắm vào tật phong sư mắt trái, ngay sau đó đại lượng người mặc màu đỏ khôi giáp huyết lục binh sĩ bắt đầu quần đầu. 38 vạn học phần. Lần nữa xử lý một đầu huyền cương cảnh thất tinh hung thú, Lục Viễn xem xét thẻ học sinh biểu hiện học phần. Đây là hắn tại khu không người ngày thứ 3. 3 ngày thời gian Lục Viễn chỉ làm 2 chuyện, tìm tới hung thú sau đó xử lý hung thú. Lặp đi lặp lại tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy. Mà cảnh giới từ luyện khí cảnh đỉnh phong đột phá đến huyền cương cảnh chỉ ở một đường ở giữa. Căn cứ vào địa đồ nhìn lại, hắn vị trí chỗ ở khoảng cách Bạch Dương thành cách xa hàng trăm dặm, dù là gần nhất biên tái thành thị cũng có hơn 50 dặm. có người đang chiến đấu. Lục Viễn nhíu mày, thông qua tuần tra liệt phong binh đoàn phát hiện cách đó không xa có chức nghiệp giả đang chiến đấu. Bọn hắn cũng không phải là tại săn giết hung thú, mà là một đám chức nghiệp giả ăn cướp một cái khác bảy chức nghiệp giả. Không chỉ có như vậy, Lục Viễn phát hiện ăn cướp một phương có 3 tên huyền cường cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả, thực lực không thể coi thường. Đuốt be đeo cực phẩm linh khí tịch diệt, Lục Viễn suy nghĩ một lát quyết định đi qua nhìn một chút. Tịch diệt chứa đựng phán quyết điện điện chủ địa giai linh khí, loại cấp bậc này cường giả thi triển địa giai linh khí hủy thiên diệt địa. Đừng nói huyền cương cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả, thần thông cảnh lại có làm sao? Đống lửa cùng ánh trăng kêu gọi kết nối với nhau, một đám mặc đồng phục, ngực in bằng thành đại học 4 chữ người trẻ tuổi chật vật đến cực điểm. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít chảy máu tươi, trong đó một tên càng là trong phần bụng chiều, sắc mặt trắng bệch hô hấp yếu ớt. Tại sao muốn cướp chúng ta đồ vật? Đây là chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Giữ lại tóc húi cua, đầy bụi đất từ thủy thành tức giận bất bình đạo. Hắn là bằng thành đại học tân sinh, thổ thuộc tính, luyện khí cảnh tứ tinh trước nghiệp giả. Bao quát bên cạnh hắn 5 tên đồng đội, toàn bộ đều là bằng thành đại học tân sinh, tổ đội đến khu không người săn giết hung thú kiếm lời học phần. Thật sự là một đám hồn nhiên ngây thơ tiểu bằng hữu, nơi này là khu không người, ta không chỉ có muốn cướp các ngươi đồ vật. Dáng người gầy yếu, tuổi chừng ngoài 30 trung niên nhân dáng tươi cười âm trầm. Còn muốn giết các ngươi. Nghe được câu này, từ thủy thành biến sắc. Chúng ta là bằng thành đại học sinh, các ngươi không sợ trường học tìm các ngươi báo thù sao? Từ Thụy Thành chuyển ra bằng thành đại học, ý đồ ngăn cản cái này nằm tên cường đạo hành vi. Bọn hắn đều là luyện khí cảnh chức nghiệp giả, cao nhất bất quá luyện khí cảnh lục tinh. Mà cái này nằm tên cường đạo từng cái tại huyền cương cảnh, thậm chí có 3 người tại huyền cương cảnh đỉnh phong. Đánh khẳng định đánh không lại chỉ có thể nghĩ biện pháp mạng sống. Vô dụng. Lê Tấn Tuyết lắc đầu. Chính vì bọn họ đến từ bằng thành đại học, những cường đạo này nhất định phải diệt khẩu. Nhìn xem trong tay thượng phẩm rèn đúc vật liệu không chết thạch, Lê Tấn Tuyết không có cam lòng. Dù là lúc này đem không chết thạch chủ động giao ra, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tấn Tuyết, làm sao bây giờ? Cùng Lê Tấn Tuyết cùng một chỗ tổ đội tân sinh tại Ngưng Mộng sắc mặt tái nhợt. Nàng con trẻ không muốn chết. Lê Tấn Tuyết biểu lộ bất đắc dĩ không nói gì, chỉ là nắm trong tay không chết thạch càng dùng sức. Không chết thạch, thượng phẩm rèn đúc vật liệu, một giam giá trị 10 vạn nhân dân tệ. Khối này không chết thạch không sai biệt lắm nặng 1 cân, có thể bán hơn 50 triệu. Chúng ta đem không chết thạch giao cho ngươi, ngươi thả chúng ta một con đường sống, trở lại trường học cam đoan sẽ không nói cho đạo sư. Lê Tấn Tuyết nhận lời nói, tranh thủ cuối cùng mạng sống cơ hội. Chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện. Huyền cương cảnh đỉnh phong, thức tỉnh phong thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp Phùng Kình Tùng tự tuyệt. Đem không chết thạch giao ra, ta lưu các ngươi toàn thời. Phùng Kình Tùng nhìn chằm chằm Lê Tấn Tuyết trong tay thượng phẩm rèn đúc vật liệu. Đây chính là giá trị 50 triệu bà bối. Mặc dù hắn là huyền cương cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả, nhưng lại phi thường thiếu tiền, đạt được khối này không chết thạch hắn liền có tiền mua sắm cao gia yêu tinh, từ đó trong vòng nửa năm đột phá thần thông cảnh. Cỏ, lão tử chết cũng muốn ở trên thân thể ngươi cắn khối thịt xuống tới. Biết được vô luận như thế nào đều là chết, Từ Thụy Thành biểu lộ quyết tâm, thi triển thổ thuộc tính huyền giai trung cấp linh kỹ toái nham phong bạo. Nhưng mà song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Từ Thụy Thành mở miệng trong nháy mắt liền bị Phùng Kình Tùng dùng truy thủ đâm vào ngực. Đám người tuổi trẻ này bên trong là thuộc ngươi nhất ngây thơ. Phùng Kình Tùng vừa cười vừa nói, từ bỏ dễ rồi đi, chết như vậy trước đó sẽ không thống khổ như vậy. Tuyệt vọng tràn ngập Lê Tấn Tuyết trong 6 người tâm, nhìn xem hướng phía bọn hắn đi tới Phùng Kình Tùng, Lê Tấn Tuyết cắn chặt răng thi triển thời gian thuộc tính linh kỹ. Không dùng, chẳng có tác dụng gì có. Nhiều nhất để cái này nằm tên huyền cương cảnh cường đạo sửng sốt không đến nửa giây thời gian. Cứ thế mà chết đi sao? Lê Tấn Tuyết không có cam lòng. Trên thực tế làm 6 người đội trưởng của tiểu đội, Lê Tấn Tuyết cảm thấy mình coi như xứng trước. Đi vào khu không người sau nàng tuân theo chú ý cẩn thận 4 chữ này, 3 ngày thời gian săn giết hung thú cộng lại thu hoạch được 10 vạn học phần. Tại gặp được cái này nằm tên cường đạo trước đó, bọn hắn không có người nào thụ thương. Trong tuyệt vọng Lê Tấn Tuyết vẫn tìm kiếm một tia sinh cơ, quả quyết cầm trong tay không chết thạch ném ra ngoài. Ha ha, ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà lại rất thông minh. Phùng Kinh Tùng tán dương. Dù là đều lúc này, Lê Tấn Tuyết còn muốn lấy thông qua không chết thạch hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, từ đó ý đồ chạy trốn mạng sống. Ai như thế không nói đạo đức ném loạn đồ vật. Đang lúc Phùng Kình Tùng cùng đồng bạn chuẩn bị lúc động thủ, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Lục Viễn. Nhìn thấy Lục Viễn xuất hiện trong tầm mắt, Lê Tấn Tuyết trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh dáng tươi cười biến mất. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian Lục Viễn đã đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong, loại tốc độ này làm cho người líu lưỡi, mà nàng bao quát bằng thành đại học tất cả tân sinh cảnh giới tối cao bất quá luyện khí cảnh thất tinh. Không chết thạch, thượng phẩm gen đúc vật liệu, cũng là chế tác vạn cốt binh đoàn chủ yếu vật liệu một trong. Lục Viễn ước lượng trong tay khối này không chết thạch, trực tiếp bỏ vào nhận chữ vật của ta. Lục Viễn thầm nghĩ, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là cái gì cường giả, luyện khí cảnh đỉnh phong cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Phùng Kình Tùng xem xét Lục Viễn cảnh giới nhẹ nhàng thở ra. Chạy, không cần quản chúng ta. Lê Tấn Tuyết nói ra, người phải chết đã đủ nhiều, nàng không muốn để cho Lục Viễn cũng chết tại đám cường đạo này trong tay. Nam tiên tân sinh nghe nói như thế không do dự. Lục Viễn, chạy, trở lại trường học tìm đạo sư cho chúng ta báo thù, đem đám chó chết này băm. Đối với, đem bọn này bị dương muộn ý, mới lên Đông Hy đổ vật băm. Thảo nê mã, ta muốn mắng đã nghiền lại chết. Vừa bị đánh thành trọng thương Từ Thụy Thành đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng nhỏ lau mật điên cuồng truyền vận. Nếu đánh không lại vậy liền mắng cái thoải mái. Đem không chết thạch giao ra. Phùng Kình Tùng dần dần mất đi kiên nhẫn, dùng mệnh làm cho ngựa khi đối với Lục Viễn nói ra. Đây là ta nhặt, vì sao phải cho ngươi? Lục Viễn lý chỗ đương nhiên đạo. Muốn chết. Phùng Kình Tùng nổi gân xanh quả quyết xuất thủ, mấy đạo phong nhận bắn về phía Lục Viễn. Đinh đinh đinh, Thổ chi hai ách chướng sắt ngăn tại Lục Viễn trước mặt, nhẹ nhõm chống cự phong nhận thế công. Huyền cương cảnh đỉnh phong cảnh giới chức nghiệp giả không gì hơn cái này. Lục Viễn ngón tay nhảy lên, thực lực mạnh nhất nuốt tinh binh sĩ mỗi đi một bước dẫn phát mặt đất kịch liệt lắc lư, một quyền đánh tới hướng năm tên huyền cương cảnh cường đạo. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Phùng Kinh Tùng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây là luyện khí cảnh đỉnh phong quái vật tán phát khí thế, làm sao cảm giác giống huyền cương cảnh đỉnh phong? Hơn 3000 tên quỷ ngẫu đại quân tập thể xuất động, tứ đại thai ách dẫn đầu phóng tới ba tên mạnh nhất trước nghiệp giả. Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi, một bên điều khiển quỷ ngẫu đại quân, một bên thi triển quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ chớ chú quỷ ngẫu, huyền giai trung cấp linh kỹ thiên đồng quỷ ngẫu. Để cho người ta ra đầu tê dại quỷ dị tiếng cười tràn ngập phương viên trăm mét, Lục Viễn thân thể bắn ra quang mang màu đỏ tươi. Địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu. Khi áp chế quỷ thỉnh thoảng xuất hiện hiện sau, ba tên huyền cương cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả bỗng cảm giác không ổn, cảnh giới tốc độ ánh sáng ngã xuống huyền cương cảnh lục tinh. Đây là cái gì linh kỹ? Phùng Kinh Tùng trái tim đột nhiên run rẩy, phát hiện đồng bạn cảnh giới cũng đồng dạng lọt vào áp chế. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mau đem hắn xử lý. Phùng Kinh Tùng nói ra. Trướng mắt quang mang chiếu sáng đêm tối, Phùng Kinh Tùng vô ý thức đưa tay che chắn. Khi thấy 200 tên tiên phạt binh sĩ tập thể ngưng tụ lôi cắt, đồng thời lôi cắt thể tích càng lúc càng lớn lúc, Phùng Kinh Tùng cái chán xuất hiện mồ hôi. Huyền cương cảnh đỉnh phong hắn đối mặt luyện khí cảnh ngưng tụ lôi cắt, vậy mà cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Chương 36, hẹn đi chương 36, hẹn đi lưu tinh xẹt qua thương khung. Khu không người, một trận chiến đấu đang đánh vang. Lôi quang lấp lóe, 200 tên thiên phạt binh sĩ ngưng tụ lôi cắt hướng huyền cương cảnh lục tinh, phong thuộc tính chức nghiệp giả Phùng Kình Tùng anh đi. Tại mấy chục giây trước, Phùng Kình Tùng là huyền cương cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả. Phanh, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Phùng Kình Tùng đẩy bụi đất tránh né, không có vừa rồi đi bộ nhàn nhã, khoe miệng chảy xuôi máu tươi. Hắn thụ thương, bị một tên luyện khí cảnh chức nghiệp giả đả thương. Úc Nhật, Lục Viễn điều khiển quái vật mạnh như vậy, nằm trên mặt đất, mất đi năng lực hành động từ thụy thành ngây người. Luyện khí cảnh đỉnh phong đánh huyền cương cảnh đỉnh phong, dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Có thể thi được ngũ đại đỉnh tiêm học phụ học sinh, đều không ngoại lệ tại riêng phần mình thị đều là nổi danh thiên tài. Giống thức tỉnh thổ thuộc tính, luyện khí cảnh tứ tinh từ thụy thành, lấy hắn thực lực có thể chiến thắng luyện khí cảnh lục tinh chức nghiệp giả. Mạnh hơn lại không được. Trái lại Lục Viễn, một người cùng năm tên huyền cương cảnh chức nghiệp giả đánh có đến có về, trong đó bao quát ba tên huyền cương cảnh đỉnh phong. Các ngươi thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ. Phùng Kinh Tùng đối với đồng bạn tức giận nói, mình bị thiên phạt binh sĩ ngưng tụ lôi các anh chật vật chạy trốn, căn bản không gần được Lục Viễn thân, đồng bạn cứ như vậy nhìn xem. Phùng ca, chúng ta tự thân khó đảm bảo a. Hỏa thuộc tính, cảnh giới bị áp chế đến huyền cương cảnh lục tinh thường Tuấn Hiển có khổ khó nói. Hắn đối mặt là hơn ngàn tên vạn cốt binh đoàn vây công. Để thương Tuấn Hiển cảm thấy tuyệt vọng là, khi hắn thi triển hỏa thuộc tính huyền giai linh kỹ, ý đồ thiêu chết vạn cốt binh đoàn lúc. Vạn cốt binh đoàn không nhìn hắn hỏa thuộc tính linh kỹ, dù là bị đánh nát thành xương cốt, một giây sau lung la lung lay đứng lên. Thế này sao lại là khô lâu chiến sĩ, quả thực là bất tử quân đoàn. Phùng ca, cứu ta. Thương Tuấn Hiển lớn tiếng hô cầu. Phùng Kinh Tùng, một bên khác, bay ở không trung liệt phong binh đoàn thi triển phong nhận, phối hợp cao tới 70 mét nuốt tinh binh sĩ, kim qua binh đoàn các loại ngũ đại binh đoàn để ép ba tên huyền cương cảnh chức nghiệp giả đánh. Chẳng lẽ nói từ thụy thành gian nan từ dưới đất đứng lên. Lục Viễn sẽ không phải thật có thể đem cái này năm tên cường đạo xử lý đi. Mặt khác năm tên bằng thành đại học trong lòng giấy lên hy vọng sống sót. Nhìn thấy Phùng Kình Tùng cứng rắn chịu một đạo lôi cắt, trong chớp mắt xuất hiện tại Lục Viễn sau lưng giờ cao truy thủ, Lê Tấn Tuyết luôn cuống. Coi chừng, đi chết. Ngực bị xỏ xuyên, bản thân bị trọng thương Phùng Kình Tùng vẻ mặt nhăn nhó, từ phía sau đâm vào Lục Viễn nơi trái tim trung tâm. Phong thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả lấy tốc độ chứ danh, dù vậy Phùng Kình Tùng vẫn phải trả cái giá nặng nề. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Lục Viễn chết, là hắn có thể đạt được nặng một cân thượng phẩm rèn đúc vật liệu không chết thạch. Lê Tấn Tuyết bối rối không thôi muốn hỗ trợ, nhưng mà thì đã trễ, bên cạnh năm tên bằng thành đại học tân sinh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Đinh, thanh thủy đồ sắt tiếng va chạm vang lên, Lục Viễn đeo cực phẩm linh khí tịch diệt tự động phát động bảo hộ hiệu quả. Từ phía sau lưng đánh lén Phùng Kình Tùng bị đẩy lùi cách xa mấy mét, trung điệp ngã tại trên một thân cây. Không có việc gì. Lê Tấn Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lục Viễn nhìn xem ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Phùng Kình Tùng. Luyện khí cảnh chính mình sở dĩ dám nhúng tay chuyện này, đối mặt năm tên huyền cường cảnh chức nghiệp giả, tự nhiên là có lực lượng. Không nói đến cực phẩm linh khí tịch diệt phát động hộ chủ hiệu quả, thi triển địa giai trung cấp linh kỹ thế thân quỷ ngẫu, chính mình cũng sẽ không bị Phùng Kình Tùng đánh lén đạt được. Đừng giết ta. Bị vạn cốt binh đoàn vây công từ thụy thành cầu xin tha thứ. Không ai trả lời hắn, một tên vạn cốt binh sĩ từ khô lâu chiến mã đi xuống, trực tiếp dùng man lực đem hắn xé thành hai nửa. Đầy trời huyết vũ rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đánh tới, nam tên cường đạo còn sót lại Phùng Kình Tùng một người. Nhìn xem đồng bạn một cái tiếp một cái chết đi, bản thân bị trọng thương Phùng Kình Tùng liên tiếp lui về phía sau. Không chết thạch ta không muốn tha ta một mạng. Phùng Kình Tùng nói ra. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, nam tên huyền cương cảnh chức nghiệp giả đánh không lại một tên luyện khí cảnh chức nghiệp giả. Thiếu niên trước mắt đến cùng là ai, sao có thể mạnh như vậy? Con người của ta hận nhất người khác cướp đồ vật của ta, đương nhiên thích nhất đoạt người khác đồ vật. Lục Viễn nói ra. Vừa dứt lời, 200 tên tiên phạt binh sĩ tập thể vung ra trong tay trường mâu. Hiu hiu hiu, trước mắt Phùng Kình Tùng bị đâm thành con nhím tại chỗ mất mạng. Điều khiển huyết đồ lấy ra 5 người nhẫn chữ vật, Lục Viễn bỏ vào túi. 6 tên bằng thành đại học tân sinh, rất quen thuộc luyện à, Lục Viễn có phải hay không làm không ít loại sự tình này? Tư Thụy Thành nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn giết qua hung thú, nhưng đã lớn như vậy chưa từng giết người. Lục Viễn giết người xong lấy ra nhẫn chứa vật bỏ vào trong túi, thao tác một mạch mà thành tơ lụa không gì sánh được, giống như thường xuyên làm giết người đoạt bảo sự tình. Đám người này đáng chết. Một tên rim xong đôi ngựa nữ sinh nói ra. Quét dọn xong chiến trường, Lục Viễn nhìn về phía cùng là bằng thành đại học tân sinh đám người. Các ngươi làm sao trêu chọc bọn hắn? Đống lửa nhóm lửa, Lê Tân Tuyết chỉ huy đồng đội nghỉ ngơi tại chỗ, lấy ra nước cùng áp xúc lương khô bổ sung thể lực. Hai tên thụ thương nghiêm trọng nhất đồng đội thì dùng cáng cứu thương giơ lên, thương thế đạt được làm dịu tạm thời không có lo lắng tính mạng. Làm xong đây hết thể Lê Tân Tuyết ngồi tại bên cạnh đống lửa, kỹ càng cho Lục Viễn giảng thuật chân tướng. Chúng ta 6 người tổ đội tại khu không người săn giết hung thú kiếm lời học phần, gặp được nhiều mặt thần thông cảnh hung thú tranh đoạt thượng phẩm rèn đúc vật liệu không chết thạch. Lê Tân Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, trực câu câu nhìn xem Lục Viễn. Lá gan đủ lớn. Lục Viễn nói ra. Thần thông cảnh hung thú đã triệt để khai trí, tư duy cùng nhân tộc không có gì khác biệt, thậm chí có trí thông minh cao hơn nhiều. Hung thú cũng khát vọng tài nguyên tu luyện, tranh đoạt thượng phẩm rèn đúc vật liệu không chết thạch. Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thừa dịp bọn chúng đánh nhau thời điểm, ta lặng lẽ lấy đi không chết thạch, kết quả bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, những cái kia vừa mới bị ngươi giết chức nghiệp giả cũng đang ngó chừng không chết thạch. Lê Tân Tuyết nghĩ mà sợ đạo. Không có Lục Viễn, bọn hắn 6 người muốn chết tại Phùng Kinh Tùng. Về phần cái kia nặng 1 cân không chết thạch, Lê Tân Tuyết cùng đồng đội không nghĩ tới hỏi Lục Viễn muốn. Có thể còn sống đã là vận hạnh, không chết thạch coi như Lục Viễn cứu bọn họ thù lao. Lục Viễn, ngươi thật là mạnh, vừa rồi anh em đều thấy choáng. Nam tại trên càng cứu thương, toàn thân bọc lấy băng vải từ Thụy Thành nói năng lộn xộn. Chờ chút, ngươi đột phá đến huyền cương cảnh rồi. Từ Thụy Thành phát hiện nhìn không thấu Lục Viễn thực lực. Ân, vừa đột phá. Lục Viễn gật đầu. Từ Thụy Thành, hắn cũng không gặp Lục Viễn tu luyện a, làm sao lại đột phá? Huyền cương cảnh chiến đấu trước nghiệp giả. Từ Thụy Thành cùng các đồng đội lòng sinh hâm mộ, Lục Viễn sợ là ngũ đại đỉnh tiêm học phủ cái thứ nhất đột phá đến huyền cương cảnh chiến đấu trước nghiệp giả. Bọn hắn đi khu không người trước đó nhìn thấy tin tức, Sở Vô Xá vừa mới đột phá đến luyện khí cảnh bát tinh. Đơn giản chỉnh đốn một lát, Lục Viễn điều khiển liệt phong binh đoàn trên không trung tuần tra, phòng ngừa phụ cận có hung thú tới gần. Mới đầu Lê Tấn Tuyết 6 người đối với Lục Viễn có chút câu nệ, nói chuyện khách khí, theo thời gian trôi qua dần dần quen thuộc đứng lên. Dù sao tất cả mọi người là người đồng lứa, chủ đề giống nhau. Lục Viễn, ước thôi, cho chuyện một chút. Dáng người thon thả tướng mạo vũ mị Đỗ Lăng Huyên đối với Lục Viễn liếc mắt đưa tình. Lục Viễn, trực tiếp như vậy, khiến cho ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Chương 37, khu không người làm sao sẽ xuất hiện ma tộc. Chương 37, khu không người làm sao sẽ xuất hiện ma tộc. Ước sao? Lời kia vừa thốt ra, Lục Viễn sửng sốt. Lê Tấn Tuyết 5 người thì một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Lục Viễn nhìn về phía Đỗ Lăng Huyên. Nàng tướng mạo vũ mị, dáng người có lồi có lõm, nhìn xem chính mình ánh mắt mau đỡ thi. Một thuộc tính, luyện khí cảnh ngũ tinh chiến đấu trước nghiệp giả. Lục Viễn xem xét Đỗ Lăng Huyên tức tỉnh thuộc tính cùng cảnh giới. Nữ nhân này dám nói loại lời này, chứng minh nàng đối với mình nhàn trị cùng dáng người rất là tự tin. Sự thật xác thực như vậy, tiểu đội hết thảy 6 người, trong đó 4 người là nữ sinh. Đỗ Lăng Huyên nhàn trị cùng dáng người gần với Lê Tấn Tuyết. Cái này không thích hợp đi. Lục Viễn nói ra, hắn cảm nhận được Đỗ Lăng Huyên trong giọng nói mãnh liệt khát vọng. Chính mình nếu là đồng ý, đoán chừng đợi lát nữa liền đi chui rừng tây nhỏ. Ngươi có bạn gái? Đỗ Lăng Huyên hỏi. Không có. Chúng ta cùng một chỗ, chờ ngươi tìm tới bạn gái sau chúng ta đoạn tuyệt liên hệ. Đỗ Lăng Huyên trêu chọc mái tóc. Đó không phải là pháo Lục Viễn không có đem phía sau cái chữ kia nói ra. Lục Viễn, coi chừng ngươi chịu không được à? Đoạn thời gian trước Đỗ Lăng Huyên vừa chia tay, bạn trai cũ đi Nam khoa bệnh viện ở một tuần lễ viện. Ăn uống no đủ từ Thụy Thành đối với Lục Viễn nháy mắt ra hiệu. Đừng quên Đỗ Lăng Huyên là một thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Hắc hắc, nghề nghiệp này hiểu đều hiểu. Từ Thụy Thành lộ ra ngươi biết được dáng tươi cười. Một thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả có thể thông qua xào rau tăng thực lực lên, cho nên thuộc tính này trước nghiệp giả đặc biệt mở ra. Đương nhiên đây là tuyệt đại đa số mà nói, cũng có một thuộc tính chức nghiệp giả rất bảo thủ. Hiển nhiên Đỗ Lăng Huyên không thuộc về bảo thủ một nhóm kia, thoải mái hỏi Lục Viễn ước không hẹn. Ở trong mắt nàng Lục Viễn là cả nước thi võ thứ nhất, dáng dấp đẹp trai tính cách còn tốt, không cùng loại này nam sinh ước chẳng lẽ cùng xấu si ước. Ta rất lợi hại a. Đỗ Lăng Huyên mị nhãn như tơ. Khu khu. Lục Viễn sờ lên eo của mình, nghĩ thầm có thể hay không đứng vững Đỗ Lăng Huyên mãnh liệt thế công. Đừng đến lúc đó cùng Đỗ Lăng Huyên bạn trai cũ một dạng, tam thiên lưỡng đầu chiều nam khoa y y biệt chạy. Gần nhất không có tìm bạn gái dự định. Cuối cùng Lục Viễn cự tuyệt Đỗ Lăng Huyên, cũng không phải là dung mạo của nàng không xinh đẹp, mà là quá vũ mị có điểm giống côn. So với Đỗ Lăng Huyền, Lục Viễn hay là càng ưa thích tết tóc đuôi ngựa, khí chất thanh thuần Lê Tấn Tuyết. Được chưa? Đỗ Lăng Huyền ngữ khí tiếc nuối, không có tiếp tục dây dưa Lục Viễn. Nàng vốn là muốn thể nghiệm cùng quỷ ngẫu sư xào rau tại đông đảo bạn trai cũ bên trong, Đỗ Lăng Huyền thích nhất thức tỉnh thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính trước nghiệp giả. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi bầu không khí vẫn như cũ vui sướng. Đúng rồi Lục Viễn, ngươi bây giờ có bao nhiêu học phần? Tư Thụy Thành hiếu kỳ nói. Bọn hắn chi tiểu đội này đi vào khu không người 3 ngày, hết thảy thu hoạch được 10 hơn bạn học phần. Mới hơn bạn học phần bọn hắn rất hài lòng, trải phẳng xuống tới một người 16,000 học phần, đủ ở trường học hối đoái không ít đồ tốt. 38 bạn. Lục Viễn liếc mắt thẻ học sinh. T, đám người hít vào ngụm khí lạnh. 38 bạn học phần, Lục Viễn tại khu không người giết bao nhiêu hung thú, một người sánh được bọn hắn 6 người, đồng thời nhiều 28 bạn học phần. Vẫn khí tốt mà thôi. Lục Viễn nói ra, đám kia ngân nguyệt thương lang cho hắn cống hiến không ít học phần. Chuẩn bị tiếp tục đợi tại khu không người. Lê Tấn Tuyết hỏi. Đạt được Lục Viễn khẳng định, Lê Tấn Tuyết trầm mặc. Dù sao bọn hắn muốn rời đi, tiểu đội có 2 người bản thân bị trọng thương cần trị liệu. Ban đêm đi đường phong hiểm quá lớn, nơi này khoảng cách gần nhất biên tái thành thị có hơn 50 dặm, chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày khởi hành. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cương cảnh, ban thưởng kim thai ương ách vệ quân hỏa chi thai ách xích hải gió thai ương ách phong. Lần nữa thu hoạch được tam đại thai ách SSS cấp quỷ ngẫu. Lục Viễn trong lòng hơi động, không có trước tiên tạo ra. Dù sao nơi này là nguy cơ tứ phía khu không người, nhất là tại giải đất bình nguyên tùy thời tùy chỗ có hung thú đánh lén, muốn tìm chỗ an toàn mới được. Đêm đã khuya, Lục Viễn ngồi xếp bằng tại bên ngoài lều lấy ra yêu tinh tu luyện, liệt phong binh đoàn xoay quanh trên không trung khảo sát phương viên ngàn mét tình huống. Ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta đến cảnh giới. Lê Tấn Tuyết từ lều vải đi tới. Bọn hắn 6 người có 4 người còn có năng lực chiến đấu, ban đêm thay phiên trực ban phòng ngừa hung thú đánh lén. Không cần. Lục Viễn lắc đầu. Tin tưởng ai cũng không bằng tin tưởng mình, hắn sớm thành thói quen một người cảnh giới. Mắt thấy Lục Viễn cự tuyệt, Lê Tấn Tuyết không nói gì ngồi tại Lục Viễn bên cạnh nhìn khắp bốn phía. Đêm tối tràn ngập khu không người, đang tiến hành một trận đại đào sát. Phanh phanh phanh, lửa cháy hừng hực dấy lên, một mảnh rừng già rậm rạp bị ngọn lửa bao phủ. Mẹ nó, thực sự không được liều mạng đi. Sơn băng địa liệt, từng cây thương thiên đại thụ ầm vang sụp đổ. Từ rừng rậm chạy đến đông đảo chức nghiệp giả quần áo rách rưới, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bọn hắn tuổi chừng ngoài 30, mặc quần áo ngực thêu lên khác biệt tiêu chí. Chú Y, Hồng Ngưng, Kim Kiếm chờ chút. Một tên cầm trong tay súng nhận, mắt phải bị đâm mù nam nhân hùng hùng hổ hổ, cắn răng rút ra bắn tại bên hông trường tiễn. Chết là việc nhỏ, đem tin tức truyền ra ngoài mới là việc cấp bách. Tay cụt, tay phải nắm trường kiếm Quách Húc Niêu nói ra. Bọn hắn lệ thuộc vào Thất Minh một điện, đều là thần thông cảnh chiến đấu trước nghiệp giả. Một ngày trước phụng trưởng lão chi mệnh đến đây khu không người săn giết hung thú Lôi Đình Hổ. Nhiệm vụ rất thuận lợi, nhưng tại trên đường trở về gặp được yêu vương cùng ma tộc thương thảo tiến công Bạch Dương Thành. Tiến công điểm thời gian định tại 3 ngày sau rạng sáng. Đến lúc đó sẽ có vượt qua hơn vạn con hung thú, có kỷ luật có tổ chức thú triều dạ tập Bạch Dương Thành, đồng thời còn có một chi 5000 người ma tộc đại quân đánh phối hợp. Can hệ trọng đại Quách Húc Niêu quyết định lập tức trở về đế đô, đem tin tức này truyền ra ngoài, nhưng mà bọn hắn bị phát hiện. Lúc này có vượt qua trên 100 tên ma tộc đang đuổi giết bọn hắn, trong đó 30 tên cảnh giới tại thần thông cảnh. Giết sạch bọn hắn, không thể để cho bọn hắn trở lại Hoa Hạ. Ma khí ngập trời, cầm đầu ma tộc chỉ vào thần thông cảnh bắt tinh Quách Húc Niêu. Nhất là hắn. Lão Du nhờ vào ngươi, ngươi là phong thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả, chỉ có ngươi mới có cơ hội chạy thoát. Quách Húc Niêu đối với Du Hành Bắc nói ra. Du Hành Bắc lắc đầu. Chúng ta cùng đi. Đều lúc này chớ do dự, tranh thủ thời gian chạy, chúng ta hiểm hộ ngươi. Quách Húc Niêu khàn cả giọng. Muốn đối phó nhiều như vậy ma tộc trừ phi pháp tắc cảnh cường giả, đồng thời nhất định phải là quang thuộc tính pháp tắc cảnh cường giả, nếu không ai đến đều không dùng. Du Hành Bắc biết hầu nhúc đích. Cắn răng thi triển phi hành linh kỹ hướng Bạch Dương thành phương hướng phi nước đại. Phốc phốc, kim thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ ngút trời đấu trí. Nhìn xem Du Hành Bắc biến mất trong tầm mắt, Quách Húc Niêu đối với đồng bạn gật đầu, vung vẩy tay cụt cầm trong tay trường kiếm thi triển mạnh nhất linh kỹ. Trong lửa lớn rừng rực, lần lượt từng lệ thuộc Thất Minh một điện chức nghiệp giả ngã xuống. Có cường giả đang chiến đấu. Lục Viễn mánh mở to mắt, Lê Tấn Tuyết biểu lộ mờ mịt. Tại rất xa vị trí, bọn hắn đang hướng về chúng ta bên này đuổi. Lục Viễn xốc lên lều vải, năm tên nghỉ ngơi tân sinh mặt mũi tràn đầy mở bức. Hiu hiu hiu. 7 tên liệt phong binh sĩ bắt lấy Lục Viễn bọn người bay đến không trung. Tình huống như thế nào? Từ Thụy Thành càng mộng bức hắn đang ngủ, đột nhiên bị liệt phong binh sĩ đưa đến trên trời. Lục Viễn chau mày, nhìn về phía cách đó không xa nhanh chóng phi hành, toàn thân tràn đầy máu tươi phong thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Cháy mau, phía sau là ma tộc. Du Hành Bắc la lớn, thúc giục Lục Viễn tranh thủ thời gian chạy. Ma tộc. Nghe được hai chữ này, Lục Viễn chân mày nhíu sâu hơn, Lê Tấn Tuyết bọn người hãi nhiên. Khu không người làm sao lại xuất hiện ma tộc? Chương 38, phát tài. Chương 38, phát tài. Ngàn năm trước linh khí khôi phục, ma tộc xâm lấn hung thú của thời. Đối với Lam Tinh tất cả quốc gia tới nói, ma tộc uy hiếp thậm chí vượt xa khỏi hung thú. Dù sao thần thông cảnh hung thú mới có thể khai linh trí, mà ma tộc cùng nhân tộc không có gì khác nhau quá nhiều, chỉ là khác biệt chủng tộc. Khu không người xuất hiện ma tộc. Tin tức này quá nổ tung, dẫn đến Lê Tấn Tuyết bọn người ngây ra như phỗng. Còn lại là trên 100 tên ma tộc, mỗi một tên đều tại huyền cương cảnh, còn có hơn 20 tên thần thông cảnh ma tộc. Cỏ, cái này không hết con bê. Từ Thụy Thành khóc không ra nước mắt. Bọn hắn vừa mới chạy thoát, kết quả lại gặp được ma tộc. Huyền cương cảnh Lục Viễn mạnh hơn, cũng không có khả năng xử lý nhiều như vậy ma tộc. Chạy, chia nhau chạy, nếu như có thể còn sống nói cho Bạch Dương thành quân coi giữ, 3 ngày sau rạng sáng thú triều giáng lâm, còn có 5000 tên ma tộc đại quân phối hợp. Du Hành Bắc nói ra, muốn cho Lục Viễn đem tin tức truyền ra ngoài. Nơi xa, Lâm vào ác chiến Quách Húc Niêu tinh thần hoảng hốt. Cùng nhau đến đây chấp hành nhiệm vụ đồng bạn chung 10 người, lúc này còn thừa lại 4 người. Thực lực mạnh ma tộc đều đuổi theo giết Du Hành Bắc bọn hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi. Một cái cũng đừng buông tha, toàn bộ giết sạch. Thần thông cảnh bắt tinh, tên là Hồng Vân Phàm ma tộc ra lệnh. Hồng Vân Phàm, cái tên này là ma tộc ngôn ngữ phiên dịch mà đến, ma tộc có thuộc về mình văn hóa. Theo Hồng Vân Phàm mệnh lệnh, mười mấy tên phong thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp ma tộc bao bọc vây quanh Lục Viễn. Bọn hắn cảnh giới đều là tại thần thông cảnh. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Lê Tấn Tuyết không thở nổi, không nhịn được muốn bị xuống đất thần phục. Cam chịu số phận đi. Lê Tấn Tuyết ngữ khí bình tĩnh. Nếu như nói đối mặt huyền cương cảnh phùng kình tùng, nàng còn cố gắng tìm kiếm một tia sinh cơ, nhưng gặp được nhiều như vậy thần thông cảnh ma tộc, nàng ngay cả phản kháng dục vọng đều không có. Nghe được Lê Tấn Tuyết lời nói, Từ Thụy Thành bọn người bình tĩnh tiếp nhận tử vong. Lục Viễn, vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp được ngươi? Du Hành Bắc nhìn xem điều khiển liệt phong binh đoàn Lục Viễn. Ngươi Du Hành Bắc nổ ngụm máu tươi. Thì vo cả nước đệ nhất Lục Viễn vậy mà lại xuất hiện ở đây, nếu là hắn chết tại ma tộc trong tay hậu quả khó mà lường được. Hoa Hạ thành lập 400 năm, thi võ tổ chức 390 năm. Mỗi một vị thi võ cả nước thứ nhất đều là cực kỳ quý giá tài phú, bao năm qua Thất Minh một điện minh chủ bên trong, có 14 vị là thi võ cả nước thứ nhất. Đi, đem tin tức nói cho Bạch Dương thành cao nhất tướng lĩnh. Du Hành Bắc quyết định thật nhanh, kéo lấy mọi mệnh thân thể ngăn tại Lục Viễn phía trước. Hắn có thể chết, nhưng thi võ cả nước đệ nhất Lục Viễn tuyệt đối không thể chết. Ma tộc Lục Viễn túm rơi đeo cực phẩm linh khí tịch diệt. Điều khác sinh động như thật mặt dê thân người, con mắt sinh trưởng ở dưới nách hung thú phát ra hào quang màu tím, phản phất sống lại một dạng. Quang thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả trời sinh khắc chế ma tộc. Ma cực phẩm linh khí tịch diệt vừa lúc lưu trữ năng lượng phán quyết điện chủ địa giai linh kỹ. Phán quyết điện chủ thi triển địa giai linh kỹ năng xử lý bọn chúng sao? Lục Viễn hỏi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, quyết định liều chết tiệm hộ Lục Viễn chạy trối chết Du Hành Bắc là người. Đương nhiên, đừng nói phán quyết điện chủ, tùy tiện đến một vị phán quyết điện trưởng gia cấp cường giả liền có thể xử lý bọn chúng. Du Hành Bắc nghe không hiểu Lục Viễn lời nói. Mấu chốt nơi này không có là phán quyết điện chủ, cũng hoặc là phán quyết điện trưởng giả. Nếu là có hắn cùng đồng bạn còn cần đến đại đảo vong. Lùi ra phía sau. Lục Viễn nói ra. Ân. Du Hành Bắc quay đầu nhìn về phía Lục Viễn. Để ta giải quyết bọn hắn. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Lục Viễn, ngươi khả năng không biết chính ngươi đối với Hoa Hạ tầm quan trọng. Du Hành Bắc ngữ tốc cực nhanh. Như ngươi loại này cấp bậc thiên tài, tương lai là muốn đảm nhiệm Thất Minh một điện đại trưởng lão, thậm chí là minh chủ chạy, không nên quay đầu lại chạy mau. Cái này Du Hành Bắc nhìn xem phát ra thánh quang, giống như thần minh thần thánh không thể xâm phạm Lục Viễn. Lục Viễn, Hoa Hạ cả nước xếp hạng thứ nhất Lục Viễn. Ma tộc đầu lĩnh Hồng Vân Phạm cũng hỉ, không nghĩ tới giết chết bọn này lệ thuộc Thất Minh một điện chức nghiệp giả đồng thời, còn có thể giết chết Hoa Hạ tương lai trụ cột Lục Viễn. Lúc này Lục Viễn danh hào tại Lam Tinh sớm đã truyền ra, Hoa Hạ cho hắn tổ chức cực kỳ long trọng trao giải nghi thức. Cho dù là thân là ma tộc Hồng Vân Phạm cũng hơi có nghe thấy. Quang thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp. Phát hiện Lục Viễn phát ra thánh quang, Hồng Vân Phạm trừng to mắt, một giây sau trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn thấy một cái để ma tộc cả tộc sợ hãi khuôn mặt. Phán quyết điện chủ Thẩm Đoạn Hồng. Thẩm điện chủ. Du Hành Bắc dùng sức dụi mắt, hắn xác định không có nhìn lầm. Lục Viễn đỉnh đầu đứng đấy hư ảnh chính là phán quyết điện chủ Thẩm Đoạn Hồng. Thẩm điện chủ ở chỗ này. Cắn răng kiên trì, ý đồ cho Du Hành Bắc tranh thủ chạy trốn thời gian quét húc niêu cùng hỉ. Mà phát hiện Thẩm Đoạn Hồng, vây công quét húc niêu ma tộc hai chân phát run, cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Người mặc thuần trắng lộng lẫy phục sức, dáng tươi cười hòa ái Thẩm Đoạn Hồng bao phủ tại Lục Viễn đỉnh đầu. Đây cũng không phải là bản thân hắn giáng lâm, mà là chứa đựng tại cực phẩm linh khí tịch diệt hư ảnh. Lục Viễn chỉ vào thần thông cảnh bắt tinh ma tộc Hồng Vân Phạm, Thẩm Đoạn Hồng hư ảnh đồng dạng giơ tay lên chỉ. Bạo! Quang thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ ngưng tụ chủ sáng. Trời đã sáng. Phương viên 10 dặm thánh quang chú mục, chiếu sáng hết thảy sinh vật. Một đạo to lớn tia sáng từ Thẩm Đoạn Hồng trong tay bắn ra, trên trăm tên huyền cương cảnh, thần thông cảnh ma tộc quỳ trên mặt đất kêu rên lên tiếng. Cuồn cuộn khói đen từ trên người bọn họ dâng lên. Tuy nói đây chỉ là một địa giai linh kỹ, nhưng là thần hoàng cảnh cường giả thi triển địa giai linh kỹ, đủ để hủy thiên diệt địa. Viễn ca, ngươi ngọa tạo. Từ Thụy Thành tim phổi đột nhiên ngừng, hắn muốn nói rất nói nhiều, nhưng cuối cùng áp xúc thành ngọa tạo hai chữ. Phanh, phanh, phanh. Phương biên 10 dặm không có một mảng cỏ, cái này đến cái khác lỗ thủng lớn xuất hiện, nham tương xích hồng phun ra ngoài. Vẹn vẹn một kích, trực tiếp đánh nát vỏ trái đất dẫn xuất nham tương. Không, thực lực mạnh nhất, thần thông cảnh bắt tinh ma tộc Hồng Vân Phạm khàn cả giọng, trơ mắt nhìn xem chính mình từ đầu đến chân một chút xíu hòa tan. Vì cái gì Lục Viễn có thể triệu hoán Thẩm Đoạn Hồng? Hồng Vân Phạm trước khi chết nghĩ đến, thánh quang bao phủ xuống, trên trăm tên ma tộc tập thể bốc hơi. Nơi xa kéo dài hơi tàn quét húc niêu đứng tại chỗ, nhận lấy thánh quang tắm rửa. Tay cụt cấp tốc mọc ra, linh lực khôi phục trạng thái đỉnh phong, thân thể thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn, còn sống ba tên đồng bạn cũng là như thế. Ngoa tạo, thật là mạnh a. Cho dù là Lục Viễn cũng không nghĩ tới, chứa đựng tại cực phẩm linh khí tịch diệt linh kỹ mạnh như vậy. Phải biết đây là địa giai linh kỹ, nếu là thiên giai linh kỹ, Lục Viễn không dám tiếp tục suy nghĩ. Tham kiến Thẩm điện chủ. Tham kiến Thẩm điện chủ. Quách Húc Niêu bốn người một gối quỳ xuống ngữ khí cung kính. Thẩm điện chủ không đến. Lục Viễn nói ra. Quách Húc Niêu. Lục Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên lệ thuộc vào Liệt Phong Minh chức nghiệp giả nhận ra Lục Viễn. Thì võ điển lễ thời điểm hắn phụ trách duy trì trật tự hiện trường, còn cùng Lục Viễn tán gẫu qua vài câu. Giết hung thú kiếm lời học phần a. Lục Viễn lý chỗ đương nhiên đạo. A đối với, bằng thành đại học học phần là săn giết hung thú thu hoạch được. Mở miệng chức nghiệp giả gật đầu. Như vậy vấn đề tới, nếu Thẩm điện chủ không đến, ai thi triển uy lực khủng bố như vậy quang thuộc tính linh kỹ? Điều khiển Liệt Phong binh sĩ Lục Viễn bình ổn rơi xuống đất, nhìn xem đầy đất nhẫn chứa vật trong đầu xuất hiện ba chữ. Phát tài. Chương 39, trở về trường học chương 39, trở về trường học trên trăm tên ma tộc, hơn 70 mai nhẫn chứa vật cùng khắp nơi trên đất ma hạch. Lục Viễn nhặt lên một viên trứng bổ câu lớn ma hạch tường tận xem xét. Đánh giết hung thú có yêu tinh, đánh giết ma tộc có ma hạch đồng dạng có thể dùng để hấp thu tu luyện, hiệu quả so yêu tinh còn tốt hơn. Trên thị trường giống nhau cấp bậc ma hạch giá cả muốn so yêu tinh quý gấp 2-3 lần, cho nên Lục Viễn mới có thể nói phát tài. Ý của ngươi là nói, Lục Viễn triệu hoán Thẩm điện chủ. Quách Húc Niêu nghe như lọt vào trong sương ngủ, đại khái hiểu vừa mới tình huống. Lục Viễn triệu hồi ra Thẩm điện chủ, mà Thẩm điện chủ thi triển một cái địa giai linh kỹ trực tiếp miểu sát tất cả ma tộc. Như loại này cấp bậc thiên tài bình thường đều có thủ đoạn bảo mệnh, đoán chừng đây là Thẩm điện chủ bàn cho Lục Viễn thủ đoạn bảo mệnh. Quách Húc Nghiêu suy đoán nói, trong lòng may mắn gặp được Lục Viễn để bọn hắn trốn qua một kiếp. Càng quan trọng hơn là yêu ma hai tộc Dạ Tập Bạch Dương Thành tin tức có thể truyền ra ngoài. Giết ma tộc không cho học phần. Lục Viễn nhìn về phía thẻ học sinh biểu hiện học phần, ý nguyên dừng lại tại 38 vạn. Thẻ học sinh là thông qua quét hình hung thú thi thể tính toán học phần, cùng loại với thi võ đeo vòng tay, ma tộc cũng không bao quát ở bên trong. Lê Tấn Tuyết đi lên trước nói ra, hâm mộ nhìn xem Lục Viễn trong tay tràn đầy ma hạch. Nhiều như vậy ma hạch tối thiểu giá trị 5-6 ngàn vạn, lại thêm khối kia nặng 1 cân thượng phẩm rèn đúc vật liệu không chết thạch. Lục Viễn tuổi còn trẻ thân ra hơn 100 triệu. Bất quá chức nghiệp giả cần hấp thu yêu tinh ma hạp tăng thực lực lên, Lục Viễn đại sát suất sẽ không bán mà là giữ lại chính mình dùng. Giết phi công. Lục Viễn nhún vai. 38 vạn học phần nhìn rất nhiều, kỳ thật cũng liền có thể ở lại 3 năm độc lập biệt thự, mà đại học nhưng là muốn bên trên 4 năm. Không giết phi công, chỉ cần có ma hạch, về trường học vẫn cho người toán học phần. Lê Tấn Tuyết giải thích nói, có bọn hắn cung cấp ở đây chứng minh, lại thêm ma hạch, phỏng đoán cẩn thận cái này hơn 100 tên ma tộc có thể cho Lục Viễn mang đến 30 vạn học phần. Dù sao có 20 tên thần thông cảnh ma tộc, đánh giết thần thông cảnh nhất tinh hung thú là 2000 học phần, ma tộc sẽ chỉ cao hơn. 68 vạn học phần, Viễn ca học phần cũng quá khoa trương. Từ Thụy Thành hâm mộ răng hàm nhanh cắn nát, phải biết hắn mới 16,000 học phần. Chư vị bằng thành đại học các học sinh, hiện tại tùy thời có hung thú cùng ma tộc truy sát tới, chúng ta lập tức đi Bạch Dương Thành. Lệ thuộc vào Thiên Kiếm Minh, thần thông cảnh bắt tinh Quách Húc Nghiêu đề nghị, ánh mắt đặt ở Lục Viễn trên thân. Dựa theo lẽ thường tới nói hắn cảnh giới so Lục Viễn cao, bao quát tuổi tác. Có thể bởi vì Lục Viễn vừa mới biểu hiện, để Quách Húc Nghiêu vô ý thức đem Lục Viễn xem như tiền bối đối đãi. Đi. Lục Viễn gật đầu. Hắn rất hài lòng lần này khu không người hành trình. Đầu tiên cảnh giới đột phá đến huyền cương cảnh, thứ yếu thu hoạch được gần 70 vạn học phần, cùng đại lượng yêu tinh ma hạch. Trọng yếu nhất còn có một khối chế tác vạn cốt binh đoàn chủ yếu tài liệu không chết thạch, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm trở lại Bạch Dương Thành. Tại Quách Húc Nghiêu giảng thuật bên dưới, Bạch Dương Thành cao nhất tướng lĩnh biểu lộ ngưng trọng, lập tức tuyên bố Bạch Dương Thành tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Chói hai tiếng còi báo động vang lên. Cửa thành đóng chặt, chức nghiệp giả chỉ cho tiến không cho phép ra, phòng ngự trận pháp mở ra, trên tường thành binh sĩ số lượng tăng tới gấp 5 lần. Đám kia ma tộc bị Viễn ca giết sạch thú triều sẽ còn dạ tập Bạch Dương Thành sao? Dáng người có chút hơi mập từ Thụy Thành hiếu kỳ hỏi, hắn cũng quên lúc nào xưng hô Lục Viễn là Viễn ca. Thú triều có thể hay không dạ tập Bạch Dương Thành không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta biết gần nhất yêu ma hai tộc gần nhất có đại động tác. Quách Húc Nghiêu nói ra. A, từ Thụy Thành cái hiểu cái không. Lục Viễn, lần này ngươi lập xuống đại công, ta sau khi trở về sẽ lên báo tổng bộ. Quách Húc Nghiêu nghiêm mặt nói. Vô luận là cứu bọn họ 5 người mệnh, vẫn là đem yêu ma dạ tập Bạch Dương Thành tin tức truyền ra ngoài, Lục Viễn đều đứng hàng công đầu. Lục Viễn khoát tay áo ra hiệu việc rất nhỏ, cưỡi truyền tống trận pháp trở lại bằng thành đại học. Viễn ca, có thời gian cùng đi quán net chơi game. Phân biệt trước đó từ Thụy Thành nói ra. Đi. Lục Viễn gật đầu. Ta ở tại ký túc xá nữ sinh 208, bạn cùng phòng đều đi khu không người săn giết hung thú ký túc xá chỉ có một mình ta. Đỗ Lăng Huyên trêu chọc mái tóc điên cuồng ám chỉ. Đi. Lục Viễn nghe hiểu Đỗ Lăng Huyên ám chỉ. Lê Tấn Tuyết không có mở miệng nói chuyện quay người rời đi. Trải qua 3 ngày 3 đêm ác chiến mọi người đã sớm mệt không được, cấp thiết muốn mị mị ngủ một giấc. Giang giác, Lục Viễn rón rén mở ra nhà lao sư cửa. Cái giờ này Đường Cảnh Huy đã sớm ngủ, đồng thời thân thể của hắn không ngủ ngon ngủ rất nhạt, Lục Viễn thường xuyên từ phòng ngủ chính nghe được tiếng ho khan của hắn. Trời sáng đi nhận chức vụ đại sảnh hối đoái độc lập biệt thự quyền cư ngụ. Nằm ở phòng khách trên ghế salon, Lục Viễn thầm nghĩ, đây cũng là hắn đi khu không người săn giết hung thú kiếm lời học phần nguyên nhân một trong. Mặc dù lao sư không để ý, công bố hắn một người độc thân, Lục Viễn muốn ở bao lâu, nhưng Lục Viễn còn muốn lấy ở độc lập biệt thự, tìm 5-6 cái nữ bạn cùng phòng ban đêm hát một chút ca, đánh một chút mạt trược vương lòng xuống thể xác tinh thần đâu. Rất nhanh Lục Viễn ngủ tiếp đi, đợi đến tỉnh lại phát hiện đã 10 giờ sáng. Tại sao không đi phòng ngủ của ngươi ngủ? Thường ngày mặc áo lông, gương mặt gầy gò Đường Cảnh Huy ngồi trên bàn. Không phải sợ quấy rầy lão sư nghỉ ngơi thôi. Lục Viễn vừa cười vừa nói, phát hiện Đường Cảnh Huy chuẩn bị cho mình phong phú bữa sáng. Không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên mỗi dạng đều mua một chút. Đường Cảnh Huy nâng đỡ màu đen khung kính mắt. Cái bàn bữa sáng linh linh đầy dây, bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành, còn có chén nhỏ cải bẹ. Bằng thành ven biển, hải sản cháo là bằng thành người bữa sáng tất điểm. Ăn ngon. Lục Viễn ăn như hổ đói, cũng không lâu làm ăn sạch tất cả bữa sáng. Tại khu không người chỉ có thể ăn áp súp lương khô, mặc dù có thể no bụng có thể hương vị như là nhai sắp đến, nào có hải sản hương cháo. Huyền cương cảnh, ta nhớ được 3 ngày trước ngươi hay là luyện khí cảnh bắt tinh, xem ra lần này khu không người hành trình thu hoạch không nhỏ. Đường Cảnh Huy nói ra. Vẫn được, giết không ít hung thú cùng ma tộc. Ăn uống no đủ, Lục Viễn nằm trên ghế salon. Ma tộc. Đường Cảnh Huy nhíu mày. Khu không người tại sao có thể có ma tộc, bọn chúng không phải nên đợi ở ma vực sao? Lục Viễn mỉm cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra đại lượng ma hạch. Dầm dầm, nhìn trên bàn 100 khỏa huyền cương cảnh thậm chí thần thông cảnh ma hạch, Đường Cảnh Huy thật lâu không có tỉnh táo lại. Đừng nói cho ta lấy ngươi huyền cương cảnh thực lực, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết chết thần thông cảnh ma tộc, hơn nữa còn là nhiều như vậy tên thần thông cảnh ma tộc. Đường Cảnh Huy nói ra. Ân. Lục Viễn gật đầu. Đường Cảnh Huy. Nghe xong Lục Viễn giảng thuật, Đường Cảnh Huy cảm thán cực phẩm linh khí cường đại, vậy mà có thể chứa đựng thần hoàng cảnh cường giả linh khí. Ngươi vận khí rất tốt, gặp phải là ma tộc, vừa lúc chứa đựng linh khí chính là phán quyết điện thẩm điện chủ. Đường Cảnh Huy không khỏi là Lục Viễn mướt mồ hôi. Thật sự là quá hung hiểm, kém chút hắn liền mất đi vị này đồ đệ. Lão sư, vì cái gì quang thuộc tính chức nghiệp giả trời sinh khắc chế ma tộc? Lục Viễn hỏi. Quan thuộc tính chức nghiệp giả trời sinh khắc chế ma tộc, đây là tiểu hài tử đều biết thưởng thức, nhưng nguyên nhân cụ thể không có nhiều người biết được. Bởi vì ma khí, ma tộc cũng có chức nghiệp giả, bọn hắn chức nghiệp giả vô luận thức tỉnh thuộc tính gì, thi triển linh kỹ đều trộn lẫn lấy ma khí. Đường Cảnh Huy chậm rãi chỉnh lý lên bàn bên trên ma hạch, căn cứ cảnh giới chưa ở khác biệt trong hộp, để càng làm cho hơn Lục Viễn sử dụng. Thượng thương là công bằng bởi vì ma khí duyên cớ, ma tộc đối mặt cùng cảnh giới nhân tộc chức nghiệp giả lợi hại hơn chút, nhưng quang thuộc tính chức nghiệp giả linh kỹ khắc chế tất cả ma tộc, thức tỉnh bất luận thuộc tính nào ma tộc. Đường Cảnh Huy lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Lục Viễn mừng tỉnh đại ngộ, khốn nhiễu nhiều năm vấn đề rốt cục có đáp án. Nhìn xem đồ đệ của mình, Đường Cảnh Huy nói ra một câu để Lục Viễn khiếp sợ không thôi lời nói. Người bạn cốt binh đoàn trên thực tế chính là ma tộc, đồng thời bọn chúng thi triển chính là ma tộc chuyên môn nghề nghiệp, ma thuộc tính linh kỹ. Chương 40, kinh khủng học phần chương 40, kinh khủng học phần bạn cốt binh đoàn là ma tộc, mà lại thức tỉnh nghề nghiệp hay là ma tộc chuyên môn ma thuộc tính. Lượng tin tức quá lớn để Lục Viễn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chín đại quỷ ngẫu binh sĩ, trừ bỏ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, thiên phạt binh đoàn là lôi, huyết lục binh đoàn là máu, mà liệt phong binh đoàn thì là phong thuộc tính. Về phần bạn cốt binh đoàn, Lục Viễn vẫn cảm thấy là gia cường phiên bản khô lâu chiến sĩ, kết quả lại là ma thuộc tính. Bất tử chi thân là ma thuộc tính huyền giai cao cấp linh kỹ, ta đối với hy hữu thuộc tính chức nghiệp giả cảm thấy rất hứng thú, cố ý nghiên cứu qua rất nhiều tư liệu. Đường Cảnh Huy nói ra. Hắn chi thức uyên bác, biết rõ tất cả hung thú nhược điểm, nói là một bản hành tẩu bách khoa toàn thư đều không quá phận. Thuần thục vận dụng ngươi quỷ ngẫu binh đoàn, lấy ngươi trước mắt thực lực có hy vọng chiến thắng huyền cương cảnh ngũ tinh chức nghiệp giả, thậm chí cao hơn. Đường Cảnh Huy đứng lên, đem chỉnh lý tốt ma hạch giao cho Lục Viễn. Ân. Lục Viễn gật đầu, biết bạn cốt binh đoàn là ma thuộc tính sự tình. Tắm rửa một cái đổi bộ quần áo sạch, Lục Viễn tiến về trường học nhiệm vụ đại sảnh. Bằng thành đại học không chỉ có thể thông qua săn giết hung thú kiếm lời học phần, còn có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó quyết định bởi tại ban thưởng học phần, mà các học sinh cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, thí dụ như tìm bạn trai tạm thời về nhà ứng phó phụ mẫu, săn giết hung thú đạt được hung thú thân thể bộ vị nào đó chờ chút. Bầu trời mây đen dày đặc bên dưới lên mưa nhỏ, nhiệm vụ đại sảnh học sinh nối liền không dứt. Người tốt học tỷ, ta muốn thuê một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách ký túc xá. Không ít tân sinh chưa từng người khu trở về, chuẩn bị hoa 1000 học phần thuê 3 phòng ngủ 1 phòng khách ký túc xá ở lại. Dù sao 6 người ký túc xá ở đây quá khó tiếp thu rồi, mà lại có rất nhiều không tiện. 3 phòng ngủ 1 phòng khách liền dễ chịu không ít, mà tân sinh phổ biến là 3 người cùng thuê, chuyển đổi xuống tới 1 tháng 330 học phần. Đến bộ độc lập biệt thự. Tân sinh bao quát lao sinh vô ý thức nhìn về phía người mở miệng. Độc lập biệt thự, 1 tháng 1 vạn học phần, cao như vậy học phần coi như rất nhiều lao sinh cũng ở không dạy nổi. Mà người mở miệng là một vị tân sinh. Đây không phải là hiệu trưởng vừa thu đồ đệ Hàn Tuấn Thần sao? Có người nhận ra Hàn Tuấn Thần. Hắn đầu kia lông trắng quá mắt sáng, đồng thời Hàn Tuấn Thần điên điên khủng khủng cùng người bị bệnh thần kinh giống như thường xuyên nói ra các loại làm cho người không thể tưởng tượng lời nói. Bao quát nhưng không giới hạn trong, lâm thời ôm chân Phật là luyến chân đam mê sao? Giám vàng sư tan tầm nhìn video nhỏ, tính tăng ca hay là vi phạm? Đều nói trong sách có hoàng kim ốc, vì cái gì hiện tại cũng dùng sách điện tử không ai mua thực thể thư? Bệnh tâm thần. Nhiệm vụ đại sảnh đám người nhìn về phía Hàn Tuấn Thần vô ý thức rời xa, sau đó phát hiện Hàn Tuấn Thần thẻ học sinh học phần cao tới 30 vạn phần. A, hắn đi khu không người 4 ngày kiếm lời 30 vạn học phần. Người anh em này có chút lợi hại a, không hổ là hiệu trưởng tự mình điểm danh thu học sinh. Trừ tinh thần có chút vấn đề, hắn tại năm nay trong tân sinh xem như hàng đầu tồn tại. Nhìn thấy thức tỉnh kim thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, cảnh giới đột phá đến luyện khí cảnh bắt tinh Hàn Tuấn Thần có được 30 vạn học phần, tân sinh tên thực chế hâm mộ. Đây chính là độc lập biệt thự a. Bằng thành đại học độc lập biệt thự hết thể hơn 1000 bộ, có thể ở lại độc lập biệt thự đều là năm thứ 3 đại học năm 4 lao sinh. Làm tân sinh Hàn Tuấn Thần có thể ở lại độc lập biệt thự, đã xa xa dẫn trước bọn hắn thậm chí đại bộ phận đại học năm 2 lao sinh. Ngươi có phải hay không có bệnh, đừng có lại hỏi ta nhược trí vấn đề. Cho Hàn Tuấn Thần làm nghiệp vụ học tỷ phát điên không thôi. Nàng thừa nhận Hàn Tuấn Thần rất lợi hại là một thiên tài, nhưng con hàng này tinh thần vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Làm nghiệp vụ ngắn ngủi 3-4 phút đồng hồ thời gian, hỏi nàng 10 cái nhược trí vấn đề. Ngươi tốt học tỷ, ta đến làm ở lại độc lập biệt thự nghiệp vụ. Lục Viễn đi đến Hàn Tuấn Thần bên cạnh cửa sổ. Lục Viễn. So với Hàn Tuấn Thần, hiển nhiên cả nước thi võ đệ nhất Lục Viễn thanh danh lớn hơn một chút. Cho dù là rất nhiều lão sinh đều nhận ra hắn. Hàn Tuấn Thần đi khu không người kiếm lời 30 vạn học phần, Lục Viễn kiếm lời bao nhiêu? Có người theo bản năng đem Hàn Tuấn Thần cùng Lục Viễn tương đối, lúc đầu người này hẳn là Sở Vô Xá, nhưng Sở Vô Xá dự thi là Đế Đô đại học. Huyền cương cảnh nhất tinh, Lục Viễn đột phá đến huyền cương cảnh. Nhanh như vậy thôi, ta buổi sáng nhìn tin tức Sở Vô Xá sáng sớm vừa đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong, Lục Viễn đã đột phá đến huyền cương cảnh. 38 vạn phần. Đang lúc học sinh kinh ngạc tại Lục Viễn đột phá đến huyền cương cảnh lúc, cửa sổ màn hình nhỏ xuất hiện Lục Viễn học phần. Không nhiều không ít vừa vặn 38 vạn. Lại tới một người có tiền tùy hứng ở lại độc lập biệt thự người. Chuẩn xác mà nói là có học phần tùy hứng, ta có 38 vạn học phần ta cũng ở độc lập biệt thự, đã lớn như vậy còn không có ở qua. Chờ đợi học tỷ làm nghiệp vụ thời điểm, Lục Viễn nghe được bên cạnh Hàn Tuấn Thần lời nói. Anh em, ta hỏi ngươi cái vấn đề thôi. Lục Viễn nhìn về phía nhuộm lông trắng, đem cửa sổ học tỷ làm nhanh đỏ ấm Hàn Tuấn Thần. Nếu Hàn Tuấn Thần bị hiệu trưởng thu đồ đệ, đồng thời 4 ngày tại khu không người kiếm được 30 vạn học phần, chứng minh hắn còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là để Lục Viễn nghi ngờ là, Hàn Tuấn Thần tại sao muốn giả vờ ngây ngốc? Nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lục Viễn không để ý cùng Hàn Tuấn Thần hội trò chuyện. Thánh kinh là thần viết, vậy coi như không tính thần kinh. Hàn Tuấn Thần chân thành đặt câu hỏi, một bộ cầu hiền như khát bộ dáng. "Không biết, nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề." Lục Viễn lắc đầu, mới nói, "Cánh tay cắt chân tay người đánh nhau tính chịu kích hay là quyền kích?" T, Hàn Tuấn Thần hít một hơi lạnh, nghĩ thầm gặp được đối thủ. Trước mắt Lục Viễn vậy mà lại hỏi ra sắc bén như thế vấn đề, ngay cả hắn đều không đáp lại được. "Từ từ suy nghĩ đi." Lục Viễn không có phản ứng Hàn Tuấn Thần, từ học tỷ trong tay tiếp nhận một cái thẻ. "Lục Viễn học đệ, ngươi ngẫu nhiên rút ra ở lại độc lập biệt thự số lượng rất may mắn a, 66 hào độc lập biệt thự." Học tỷ mỉm cười nói, "Phiền phức học tỷ." Lục Viễn nhìn về phía in 66 tấm thẻ. "Học tỷ, ở nơi nào hối đoái giết ma tộc học phần?" Lục Viễn hỏi. "Tên là Vương Mạn Mạn, tại nhiệm vụ đại sảnh đánh cộng tác viên học tỷ nghe được ma tộc nổi lòng tôn kính." Lục Viễn học đệ đi quân đội rồi. Vương Mạn Mạn ánh mắt nghi hoặc. "Giết ma tộc có thể hối đoái học phần, mà lại so giống nhau cảnh giới hung thú cao rất nhiều. Bình thường giết ma tộc địa phương đơn giản là biên tái thành thị, cũng chính là tiền tuyến. Quân đội cho phép ngũ đại đỉnh tiêm học phủ học sinh gia nhập, cho dù là tại không hoàn thành việc học điều kiện tiên quyết, cho nên ông Mạn Mạn vô ý thức coi là Lục Viễn khứ quân đội." "Không có, tại khu không người giết ma tộc." Lục Viễn nói ra. "Lợi hại a, giết thực lực gì ma tộc, đem ma hạch cho ta." Ông Mạn Mạn sùng bái nhìn về phía Lục Viễn. Nàng là đại học năm ba lão sinh, thần thông cảnh tứ tinh chức nghiệp giả, cho đến tận này còn không có giết qua ma tộc. "Hơi nhiều, bất quá ta lão sư giúp ta chỉnh lý tốt." Lục Viễn lấy ra nhẫn chứa vật ma hạch. Trong chốc lát nhiệm vụ đại sảnh ma khí nồng đậm. "Vương Mạn Mạn, ở đây học sinh, thời chờ một lát." Vương Mạn Mạn tiếp nhận khác biệt hộp trưng bày ma hạch, gọi tới mấy tên đồng sự cùng tính một lượt học phần. Đó là thần thông cảnh ma hạch. Một tên học năm ba lão sinh nhìn về phía trứng bồ câu lớn ma hạch, tính ra tên kia ma tộc trước khi chết thực lực tại thần thông cảnh bát tinh. Nhìn thấy Lục Viễn lấy ra nhiều như vậy ma hạch, bên cạnh Hàn Tuấn Thần ra mặt kịch liệt run rẩy. Hắn giết thế nào thần thông cảnh ma tộc? Hàn Tuấn Thần thầm nghĩ, thói quen vuốt ve đeo ở cổ tay vòng tay. Vòng tay sinh động như thật điêu khắc bốn đầu tạo hình không đồng nhất, nhìn có chút dịu dàng ngoan ngoãn hung thú. Tại qua dài đến mấy chục phút sau, Vương Mạn Mạn đem ma hạch còn cho Lục Viễn. "Lục Viễn học đệ, những ma hạch này hết thảy 40 vạn học phần, hiện tại ngươi hết thảy có 78 vạn học phần." "78 vạn?" Nghe được cái này con số khủng bố, cho dù là lão sinh cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lục Viễn thẻ học sinh. Chương 41, hướng bảng chương 41, hướng bảng 78 vạn học phần. Nhiệm vụ đại sảnh lặng ngắt như tờ, nhìn xem cửa sổ màn hình nhỏ biểu hiện học phần. "Cỏ." Có đại học năm 2 lão sinh phá phòng, hắn phát hiện tân tân khổ khổ cất 1 năm học phần, không bằng Lục Viễn đi khu không người 3 ngày kiếm lời học phần nhiều. "Học tỷ, ta duy nhất một lần giao 1 năm độc lập biệt thự quyền cư ngụ." Lục Viễn nói ra. "Tốt." Tại mọi người nhìn soi mói Lục Viễn rời đi nhiệm vụ đại sảnh, tiến về độc lập khu biệt thự. 66 hào độc lập biệt thự. Lục Viễn nhìn xem thuộc về mình biệt thự hết thảy 4 tầng. Trong đó 1 tầng là phòng khách, tầng 2 có được phòng ngủ chính cùng 5 cái phòng ngủ. 3 tầng 4 tầng là trống không, Lục Viễn có thể căn cứ từ mình ý nghĩ tìm việc làm nhân viên miễn phí sửa sang. Mà tủ lạnh, TV, sofa lớn đầy đủ mọi thứ, thậm chí phòng bếp chỉnh tề bày ra các loại chưa hủy đi phong đồ làm bếp cùng bát đũa, phòng tắm treo chưa hủy đi phong áo choàng tắm cùng đồ rửa mặt. Chính là một người ở quá cô đơn. Lục Viễn rất hài lòng trường học cung cấp độc lập biệt thự, nghĩ đến có mấy cái muội tử ở cùng nhau liền tốt. Rất xa xỉ thôi, mới vừa vào trường học không bao lâu ở lại biệt thự. Đường Cảnh Huy đi tới nói ra. "Lão sư." Lục Viễn đứng dậy. Đối với vị lão sư này hắn hay là rất tôn trọng, tri thức uyên bác là một mặt khác rất chiếu cố chính mình. Kiếm lời nhiều như vậy học phần không cần lãng phí, có thời gian đi phòng mô phỏng nhìn xem. Đường Cảnh Huy đem mang tới trà ngon lá để lên bàn. "Phòng mô phỏng?" "Ân, phòng mô phỏng có thể mô phỏng chức nghiệp giả cùng hung thú chiến đấu, bất luận cái gì hung thú đều có chí mạng được điểm, dù là một tên tay không tấc sắt người bình thường, đều có thể săn giết luyện khí cảnh hung thú." Đường Cảnh Huy thuần thục bắt đầu pha trà. "Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tìm tới nhược điểm." Lục Viễn Yên lặng nhớ kỹ phòng mô phỏng nơi này. Bằng thành đại học có rất nhiều cho học sinh cung cấp phụ trợ tu luyện nơi trốn, thí dụ như hỏa thuộc tính chức nghiệp giả tại nhân tạo núi lửa tu luyện làm ít công to. Mà nhân tạo núi lửa đợi một ngày phải hao phí hơn bạn học phần. Phòng mô phỏng chỉ là một trong số đó phụ trợ nơi tu luyện tràng, rất nhiều khu vực đều đang đợi chạm đất xa thăm dò. "Đây là ta tổng kết khác biệt hung thú nhược điểm, ngươi có thời gian nhìn một chút." Đường Cảnh Huy nhấp một hớp trà nóng, lấy ra một bản thật dày bút ký. Trong bút ký ghi chép khác biệt chủng tộc yêu thú, từ chủng tộc bắt đầu chia nhỏ, có nhiều chỗ dùng màu đỏ cố ý đánh dấu. "Dạ nhân báo, thần thông cảnh hung thú, cao nhất có thể tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong, căn cứ báo bản tráng kiện trình độ phán đoán cảnh giới." Dạ nhận báo rất thích săn mồi luyện khí cảnh máu hung thú răng lợn rừng, nhưng tại đánh giết răng máu lợn rừng sau tại thể nội đưa lên kịch độc, từ đó dẫn dụ dạ nhận báo dùng ăn. Nhìn xem trong bút ký ghi chép nội dung, Lục Viễn ý thức được bản bút ký này chân quý. Bất quá cũng không có giả mồm trực tiếp nhận lấy, trong lòng nhớ kỹ Đường Cảnh Huy đối với mình dạy bảo. "Ngươi mau lên, có vấn đề tùy thời hỏi ta." Đường Cảnh Huy không có quá nhiều dừng lại, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như hoàn thiện nghiên cứu quỷ ngẫu sư chuyên môn cao cấp linh ký thận lâu quỷ ngẫu, để cho Lục Viễn học tập thi triển. Lần này sẽ không ra sai. Đường Cảnh Huy nắm chặt nắm đấm, trong đầu xuất hiện hảo huynh đệ Thẩm Tuấn bạo thể mà chết chẳng cảnh. Có Lục Viễn cung cấp đại lượng quỷ ngẫu sư linh kỹ làm tham khảo, hắn có lòng tin đem thận lâu quỷ ngẫu triệt để hoàn thiện. Đường Cảnh Huy sau khi đi, Lục Viễn đóng lại cửa lớn ngồi ở phòng khách, chế tác tam đại thai ách vật liệu chỉnh tề bày ra. Lục Viễn trong đầu xuất hiện phong chi thai ách phong bộ dáng, đâu vào đấy chế tác lên. Thời gian lặng yên trôi qua, chớp mắt nửa giờ đi qua. Xì xì xì, một tên hất lên màu làm khôi giáp, phía sau mọc ra cực đại cánh quái vật xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Nó tướng mạo xấu xí, cổ ước chừng dài nửa thước, khuôn mặt lít nhít mặt sẹo. Giang giác, phong được sáng tạo ra trong nháy mắt hướng Lục Viễn một gối quỳ xuống. Ta máu làm kế, ta xương là minh, vương kỳ chỉ, tung tiêu tận bát hoang cũng không lui lại nửa bước. Phong tham kiến chủ nhân. Vừa sáng tạo ra thai ách miệng nói tiếng người biểu trung tâm, Lục Viễn sớm thành thói quen. Sau đó bắt đầu chế tác kim chi thai ách vệ quân cùng hỏa chi thai ách đỏ xương cốt. Bất chi bất giác thời gian đi vào buổi chiều, trong biệt thự tràn ngập gió, kim, lửa ba loại thuộc tính khác nhau. Lục Viễn nhìn xem vừa mới sáng tạo ra vệ quân cùng đỏ xương cốt. Hai tên thai ách một cái mặc khôi giáp kim quang long lánh, một cái kiểu diễm như máu. So với tướng mạo xấu xí phong chi thai ách phong, kim chi thai ách vệ quân cùng hỏa chi thai ách đỏ xương cốt tướng mạo đẹp trai, là nhân loại bình thường bộ dáng. Bọn chúng dáng người khôi ngô, cực kỳ giống cổ đại uy phong lẫm liệt chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. Ta như nhận chủ, sơn hải sụp ở trước không thay đổi nó triệt, thiên lôi thối cốt không ngừng ý chí. Vệ quân đỏ xương cốt tham kiến chủ nhân. Rất tốt. Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng, thất đại thai ách chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn, lại thêm hơn 3000 tên quỷ ngẫu binh đoàn. Nguồn lực lượng này đủ để miểu sát bất luận cái gì huyền cương cảnh chức nghiệp giả, thần thông cảnh chức nghiệp giả cũng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Gió hai hương ách, phong SSS cấp quỷ ngẫu cảnh giới, huyền cương cảnh nhất tinh linh kỹ, tật phong truy kích, thương ưng chi nhãn, thần vũ nghịch quyển, xé rách trường không ghi chú, một cái nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn chim hoàng yến bị thai ách ô nhiễm phục sinh, rất thích đem địch nhân mở ngực một bụng. Lục Viễn xem xét phong, phát hiện nó linh kỹ mạnh nhất đạt tới địa giai cao cấp, đồng thời hết thể sẽ thi triển hơn 20 cái địa giai linh kỹ. Phệ quân cùng đỏ xương cốt cũng kém không nhiều, biết linh kỹ cộng lại cao tới trên 100 cái nhiều. Để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi. Lục Viễn ma quyền sát trưởng, trở thành chức nghiệp giả đến nay, hắn đều không rõ ràng chính mình cực hạn ở nơi nào, mà khu không người gặp được ma tộc thuộc về tình huống đặc biệt. Sáng sớm từ trong miệng lão sư biết được phòng mô phỏng tồn tại, Lục Viễn chuẩn bị đi thể nghiệm Đi ra biệt thự tại Nhật Tâm học tỷ dưới sự hỗ trợ, Lục Viễn đi vào bằng thành đại học phía tây nam, đứng tại một chỗ hình bầu dục kiến trúc cửa ra vào. Nơi này chính là mô phỏng cùng hung thú chiến đấu mô phỏng đại sảnh. Tiến về phòng mô phỏng học sinh rất nhiều, đều là lấy ra thẻ học sinh soát học phần tiến vào. Học đệ là sinh viên đại học năm nhất đi, tân sinh miễn phí cung cấp một tháng, không cần thu phí à. Nhìn thấy Lục Viễn móc ra thẻ học sinh, dáng tươi cười ngọt ngào học tỷ nhắc nhở. Miễn phí. Lục Viễn quả quyết đem thẻ học sinh bỏ vào túi, mặc dù hắn học phần rất nhiều, khả năng chơi miễn phí đương nhiên muốn chơi miễn phí. Bằng thành đại học mục đích làm như vậy rất đơn giản, để tân sinh thể nghiệm nơi tu luyện chẳng chỗ tốt, ủng hộ bọn hắn đi khu không người săn giết hung thú kiếm lời học phần. Vị niên đệ này, ta cùng ngươi giới thiệu sơ lược bên dưới phòng mô phỏng. Học tỷ nói ra, phòng mô phỏng hết thể có 3 tầng, phân biệt nhằm vào luyện khí cảnh, huyền cương cảnh cùng thần thông cảnh học sinh. Ngươi là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, cho nên chỉ có thể đi tầng 2. Dáng tươi cười ngọt ngào học tỷ nhìn ra Lục Viễn cảnh giới. Ta đã biết. Lục Viễn gật đầu. Ừ, đúng rồi, phòng mô phỏng là có xếp hạng top 10 sẽ ban thưởng học phần. Bất quá học đệ ngươi cảnh giới quá thấp, các loại đột phá đến huyền cương cảnh bát tinh hoặc đỉnh phong có thể thử trùng kích một chút xếp hạng, chỉ cần xếp hạng không rất xuống đi mỗi tháng đều có thể dẫn tới học phần. Ban thưởng học phần. Học tỷ, huyền cương cảnh phòng mô phỏng xếp hạng thứ nhất ban thưởng bao nhiêu học phần? Mỗi tháng ban thưởng 20 vạn học phần. Ta thử một chút. Lục Viễn hứng thú, không biết thất đại thai ách tăng thêm hơn 3000 tên quỷ ngẫu binh đoàn, có thể hay không để cho hắn dẫn tới cái này 20 vạn học phần. Chương 42, đánh vỡ ghi chép chương 42, đánh vỡ ghi chép mưa dầm liên tục, đây là một cái thích hợp ngủ ở nhà giấc thẳng thời gian. Bằng vào tân sinh miễn phí thể nghiệm một tháng chính sách, Lục Viễn không có hoa phí bất luận cái gì học phần đi vào mô phòng đại sảnh. Giống, ưu tính hành lang thú giống nhiều lần ra, một tầng luyện khí cảnh tân sinh mô phòng lấy cùng hung thú chiến đấu. Mà tân sinh cũng chính là đại nhất cho đến tận này trừ Lục Viễn, cảnh giới không có đột phá đến huyền cương cảnh. Đại học năm 2 phổ biến là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, thần thông cảnh phượng mao lần giác. Viễn ca, ngươi cũng tới phòng mô phòng a. Vừa đi vào lầu 1, Lục Viễn đối diện đụng tới Từ Thủy Thành. Thương thế của hắn cơ bản khỏi hẳn, lúc này đầu đầy mồ hôi kịch liệt thở hổn hển. Đây là linh lực hao hết biểu hiện. Đến thể nghiệm. Lục Viễn nói ra. Viễn ca tối hôm qua đi tìm Đỗ Lăng Huyền. Từ Thủy Thành cười hắc hắc. Hắn nhưng là nhớ kỹ rạng sáng lúc chia tay, Đỗ Lăng Huyền ám chỉ Lục Viễn nàng ở lại ký túc xá không ai. Lúc trước tổ đội 6 người tiến về khu không người săn giết hung thú lúc, Từ Thủy Thành phát hiện Đỗ Lăng Huyền rất khai phóng, cho nên đối với nàng cũng có chút ý nghĩ. Làm sao người ta chướng mắt chính mình? Không tâm tình. Lục Viễn lắc đầu, hắn rạng sáng trở lại nhà lao sư phòng khách ghế sofa nằm xuống liền ngủ, ngủ một giấc đến 10 giờ sáng. Biết được Lục Viễn không có đi, Từ Thủy Thành tức thời nhảy qua cái đề tài này. Viễn ca, ngươi hẳn là muộn một chút đột phá đến huyền cương cảnh tại luyện khí cảnh đỉnh phong thời điểm đi xông một lần bảng danh sách, lầu một xếp hạng thứ nhất mỗi tháng ban thưởng 10 vạn học phần đâu. Từ Thủy Thành tiếc hận nói. Lục Viễn hiện tại không cách nào tại lầu 1 mô phỏng cùng hung thú chiến đấu, chỉ có thể tiến về lầu 2. Trước đây không lâu, hiệu trưởng mới thu đồ đệ Hàn Tuấn Thần đánh vỡ lầu 1 ghi chép. Mặc dù không phải đầu tiên là thứ hai, nhưng mỗi tháng có thể nhận lấy 8 vạn học phần. Huyền cương cảnh ban thưởng càng nhiều. Lục Viễn xem thường, hắn không thể là vì học phần cố ý áp chế cảnh giới. Nói thì nói như thế, Viễn ca đột phá đến huyền cương cảnh bát tinh hoặc đỉnh phong đoán chừng phải chờ tới sang năm. Từ Thụy Thành coi là Lục Viễn tại bản thân an ủi. Hành lang hai bên đều là lắp đặt trong suốt pha lê, có thể thấy rõ phòng mô phỏng nhất cử nhất động. Đây là vì thuận tiện học sinh tiến hành quan sát học tập, nhất là quan sát cùng thuộc tính chức nghiệp giả chiến đấu. Tại lầu một phòng mô phỏng, Lục Viễn phát hiện phân biệt không lâu Lê Tất Tuyết. Thời gian thuộc tính, luyện khí cảnh lục tinh nàng chính mô phỏng cùng luyện khí cảnh bát tinh hung thú chiến đấu. Ngồi thang máy đi vào lầu 2, lầu 2 so với lầu 1 không có biến hóa quá lớn, chỉ là học sinh cảnh giới thấp nhất tại huyền cương cảnh. Bọn hắn phổ biến là đại học năm 2 lao sinh, trong đó không thiếu có đại học năm 3. Phục Minh Thành có thể phá phó học trưởng ghi chép sao? Khó nói, nhưng cảm giác cơ hội rất lớn, Phục Minh Thành đã giết 50 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Tầng 2 hành lang, có học sinh quan sát cùng thuộc tính chức nghiệp giả mô phỏng cùng hung thú chiến đấu. Nghề nghiệp thuộc tính đủ loại, quan sát cùng thuộc tính chiến đấu có trợ tốt hơn tăng thực lực lên cùng tìm kiếm cũng đủ. Tám hào phòng mô phỏng đứng đầy học sinh, lao nhau thảo luận cái gì? Tựa như là có người tại số bảng. Đi theo Lục Viễn cùng đi lầu 2 từ Thụy Thành nói ra. Nghe đám lao sinh lời nói tám hào phòng mô phỏng học sinh sông bảng xếp hạng giống như không thấp, nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem. Lục Viễn kiến trạng đi tới, thông qua trong suốt pha lê xem xét trong phòng mô phỏng tình huống. Dầm dầm, lôi hỏa đan sen. Một tên tuổi chừng 20, giữ lại đầu đinh người trẻ tuổi ngay tại điên cuồng thi triển linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ bạo viêm liệt kích, huyền giai cao cấp linh kỹ lôi điện hóa thân, địa giai cấp thấp linh kỹ lôi đỉnh chiến hỏa. Đứng tại phòng mô phỏng bên ngoài, Lục Viễn không cảm giác được những này linh kỹ uy lực. Nhưng nương theo người trẻ tuổi kia thi triển cái này đến cái khác lôi cùng hỏa thuộc tính linh kỹ, mô phỏng ra huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú nhanh chóng bốc hơi. Lôi hỏa song thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Lục Viễn nhìn về phía tên là Phục Minh Thành đại học năm 2 học trưởng, lúc này hắn đã giết 55 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Lôi chủ sát phạt, người gây nên hỏa hoạn hủy diệt, hai cái này thuộc tính linh kỹ công nhận uy lực cường hãn. Lôi cùng hỏa đơn thuộc tính chức nghiệp giả Lục Viễn kiến qua, đồng thời thức tỉnh hai cái này thuộc tính hay là lần đầu gặp. Nguyên lai là nằm học trưởng tại số bảng, chắc không được nhiều như vậy học trưởng vây xem. Tư Thụy Thành bừng tỉnh đại ngộ. Phục Minh Thành, bằng thành đại học năm 2 thực lực xếp hạng 3 vị trí đầu, sắp đột phá đến thần thông cảnh. Xếp hạng 3 vị trí đầu bất ngờ vị Phục Minh Thành thực lực là thứ 3, hắn cùng hai người khác thật lâu chưa hề giao thủ. Nam học trưởng đoán chừng là muốn tại đột phá trước, đem từ trường học tốt nghiệp phó học trưởng ghi chép cho phá, sau đó mỗi tháng lĩnh 20 vạn học phần. Tư Thụy Thành suy đoán nói, 20 vạn học phần hay là rất thơm độc lập khu biệt thự ở lại tháng 1 năm 12 vạn học phần, lĩnh 3 tháng đủ ở 4 năm. Trong miệng hắn phó học trưởng là bằng thành đại học học sinh tất cả mọi người thần tượng. Phó Tinh Tiết, Liệt Phong Minh trưởng lão, cũng là bảy minh một điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, tuổi còn trẻ đột phá đến pháp tắc cảnh. Mà Phó Tinh Tiết là Đường Cảnh Huy dạy dỗ, Lục Viễn phải gọi hắn một tiếng sư minh. Phá, Phục Minh Thành đem phó học trưởng ghi chép cho phá. Ngoa tạo, Ngưu Bức A, nhiều năm như vậy rốt cục có người đem phó học trưởng ghi chép cho phá. 70 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú, so thứ nhất dòng dã nhiều năm đầu. Vây xem lão sinh ngữ khí kích động, nhìn xem trên bảng danh sách biến hóa. Huyền cương cảnh mô phỏng xếp hạng danh sách hạng nhất, Phục Minh Thành, đánh giết 70 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 20 vạn học phần người thứ hai, Phó Tinh Tiết, đánh giết 65 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú đã xong nghiệp người thứ ba, Đàng Tình Vũ, đánh giết 58 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 15 vạn học phần. Từ thứ nhất đến người thứ 100, mỗi tháng phân biệt thu hoạch được không bạn học phần ban thưởng. Về phần sớm đã tốt nghiệp Phó Tinh Tiết chỉ lưu lại xếp hạng. Giang Dác, từ phòng mô phỏng đi ra Phục Minh Thành mở rộng gân cốt, nhìn về phía mình xếp hạng thứ nhất nội tâm không có chút ba động nào. Khiêu chiến trước đó hắn liền có dự cảm, chính mình có thể đánh phá Phó Tĩnh Tiết lập nên ghi chép. Quả nhiên đánh giết huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú so Phó Tĩnh Tiết nhiều năm đầu. Chúc mừng A Phục Minh Thành, cuối cùng từ thứ hai vọt tới đệ nhất. Lôi hỏa thuộc tính linh kỹ quá bá đạo, một cái địa giai linh kỹ trực tiếp miểu sát cùng cảnh giới hung thú. 20 vạn học phần, đủ tại đặc thù nơi tu luyện chàng đợi hơn nửa tháng. Đối mặt người vây xem chúc mừng, Phục Minh Thành mặt không biểu tình lấy ra một khối yêu tinh khôi phục linh lực. Với hắn mà nói cái này không có gì lớn đánh vỡ một cái tốt nghiệp nhiều năm học trưởng ghi chép mà thôi. Xem hết Phục Minh Thành mô phỏng cùng hung thú chiến đấu, Lục Viễn đi vào bên cạnh chín hào phòng mô phỏng. Viễn ca có thể đánh giết huyền cương cảnh mấy sao hung thú? Tư Thụy Thành đứng tại trong suất pha lê bên ngoài nói một mình. Lục Viễn, thi vo cả nước đệ nhất Lục Viễn. Có lao sinh nghe được Tư Thụy Thành lời nói, không khỏi hiếu kỳ đứng tại chín hào phòng mô phỏng bên ngoài. Thi vo cả nước thứ nhất, cái danh hiệu này rất vang dội. Càng làm cho lão sinh cảm thấy hứng thú hay là Lục Viễn thức tỉnh nghề nghiệp. Đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư. Nghề nghiệp này có thể quá hiếm thấy, mà Lục Viễn là toàn bộ làm tinh duy nhất còn sống quỷ ngẫu sư. Nghe được Lục Viễn, quỷ ngẫu sư năm chữ này, dù là thông qua yêu tinh khôi phục linh lực Phục Minh Thành cũng từ từ mở mắt. Hán, bao quát ở đây lão sinh đều muốn khoảng cách gần nhìn xem quỷ ngẫu sư như thế nào chiến đấu. Chương 43, khiêu chiến hình thức chương 43, khiêu chiến hình thức lầu 2 phòng mô phỏng, vây tụ tại 9 hào phòng mô phỏng học sinh càng ngày càng nhiều. Các người nói Lục Viễn có thể đánh bại huyền cương cảnh mấy sao hung thú? Nhị tinh, cao nữa là tam tinh, dù sao Lục Viễn vừa đột phá đến huyền cương cảnh. Đánh bại huyền cương cảnh tam tinh hung thú rất lợi hại. Nói trở lại ta chưa từng thấy quỷ ngẫu sư chiến đấu, hôm nay xem như có phúc được thấy. Học sinh nhìn chăm chú Lục Viễn nhất cử nhất động. Đi vào phòng mô phỏng, Lục Viễn ý thức được bên trong so với chính mình tưởng tượng phải lớn. Bên ngoài nhìn ước chừng trên 100 mét vuông phòng mô phỏng, bên trong lại có 500-600 mét vuông. Cùng không gian có liên quan linh khí. Lục Viễn suy đoán lớn mật. Đồng thời thượng phẩm cất bước. Chỉ có cùng không gian có liên quan linh khí mới có thể có được áp xúc hoặc mở rộng không gian hiệu quả. Trong phòng mô phỏng trống rỗng, chỉ có mặt tường khảm nạm một cái màn hình tinh thể lỏng. Thông qua điều khiển màn hình, có thể mô phỏng ra khác biệt cảnh giới huyền cương cảnh hung thú. Trừ cái đó ra còn có cái khiêu chiến hình thức, 30 phút đồng hồ bên trong hệ thống sẽ mô phỏng ra đại lượng huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Từ đó căn cứ đánh giết hung thú số lượng đến tiến hành xếp hạng. Không do dự Lục Viễn quả quyết mở ra khiêu chiến hình thức. Ông ngong ngong, chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Khiêu chiến hình thức đã mở ra, đếm ngược 10, 9, 8 Lục Viễn làm sao mở ra khiêu chiến mô thức. Phòng mô phỏng bên ngoài xem quần chúng buồn bực, thông qua hấp thu yêu tinh khôi phục linh lực phục minh thành nhũ mày. Lục Viễn vừa đột phá huyền cương cảnh liền mở ra khiêu chiến hình thức, có phải hay không quá trẻ con? Đừng tưởng rằng mô phỏng cùng hung thú chiến đấu liền không có nguy hiểm, hay là có phong hiểm. Đương nhiên chỉ không phải nhục thể, mà là phương diện tinh thần. Mô phỏng hung thú cùng hiện thực không có khác nhau quá nhiều, nếu như thực lực sai biệt quá lớn bị miểu sát, mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác sẽ cho người nhẹ thì bị kinh sợ, nặng thì tinh thần sụp đổ. Có thể hay không điểm sai Viễn ca là lần đầu tiên mô phỏng. Từ Thụy Thành nói ra, không có khả năng, khiêu chiến hình thức sẽ tiến hành 3 lần cảnh cáo, một lần điểm sai còn có thể 3 lần đều điểm sai. Có người phản bác, đoán chừng Lục Viễn rất nhanh khiêu chiến thất bại. Một tên đại học năm 2 lão sinh nói ra, thân là thi võ cả nước đệ nhất Lục Viễn, tâm lý năng lực chịu đựng cũng không có vấn đề, không đến mức bị hù dọa tinh thần sụp đổ. Có thể nghĩ đến đợi chút nữa Lục Viễn muốn bị trò mèo, còn chúng ăn dưa trên mặt lộ ra chờ mong biểu lộ. Giống, đến ngược kết thúc, khiêu chiến hình thức chính thức mở ra. Một tiếng tu giống đinh thái nhức óc, Lục Viễn nhìn về phía trước mắt mô phỏng ra huyền cương cảnh đỉnh phong song đầu ma lang. Hai viên đầu sói nhe răng trợn mắt, chính ma sát vướt sói vận sức chờ phát động. Lục Viễn nhớ tới lao sư lời nói, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, đại bộ phận sói biến dị hung thú eo là nó nhược điểm chí mạng. Dầm dầm, nhẫn chữ vật lấp lóe một vòng không dễ dàng phát giác qua mang, màu đỏ sẫm dây dài trên không trung bay múa. Lục Viễn không giữ lại chút nào đem thất đại thái ách, tất cả quỷ ngẫu binh đoàn triệu hoán đi ra. Huyết đồ, phong, phệ thiết, mục nát má lún đồng tiền, đỏ xương cốt. Thất đại thái ách vung vẩy vũ khí trong tay, huyết đồ một ngựa đi đầu phóng tới song đầu ma lang. Hơn ngàn tên liệt không binh sĩ kích động cánh, tại phong xuất lĩnh dưới thi triển phong nhận, hơn ngàn tên cưỡi khô lâu chiến mã vạn cốt binh sĩ kéo cung cài tên, cốt tiến phát ra nồng đậm ma thuộc tính khí tức. Còn có thiên phạt binh đoàn, kim qua binh đoàn, thôn tinh binh đoàn, phong mô phòng bên ngoài đám người. Lục Viễn có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy quái vật tôi, bên trong có 3-4 ngàn tên đi. Không hợp thói thường, ta là ám thuộc tính trước nghiệp giả, huyền cương cảnh lục tinh chỉ có thể triệu hoán 500 tên khô lâu kỵ binh hạng nặng, Lục Viễn triệu hoán số lượng là ta 6-7 lần. Đây chính là quỷ ngẫu sư phương thức chiến đấu sao? Trực tiếp đem huyền cương cảnh đỉnh phong song đầu ma lang quần đầu chết. Không có cái gì loẹt loẹt linh kỹ, huyết lục binh sĩ trực tiếp từng đao đem song đầu ma lang chặt tới biến mất. Đơn đấu, không tồn tại. Có thể quần đầu tại sao muốn đơn đấu? Theo song đầu ma lang biến mất, hệ thống lần nữa mô phỏng ra hai đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Phanh, cường đại nhất nuốt tinh binh sĩ một quyền đánh sát mà đi. Ngay sau đó cựu đại quỷ ngẫu binh đoàn lần nữa giơ lên trong tay vũ khí. Nhẹ nhàng như vậy, đừng nói cùng Lục Viễn cùng nhau tới Từ Thụy Thành thấy choáng, hiếu kỳ quỷ ngẫu sư phương thức chiến đấu vây xem lão sinh cũng thấy choáng. Chấn kinh trình độ thậm chí cao hơn biết được phục minh thành đánh vỡ ghi chép. Phải biết Lục Viễn vừa đột phá đến huyền cương cảnh, trực tiếp hành hung huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú, cái này không khỏi quá khoa trương. Khiêu chiến hình thức sẽ càng ngày càng khó, không ngừng gia tăng hung thú số lượng. Vừa mới đánh vỡ ghi chép phục minh thành thanh âm khàn khàn. Đánh giết một con hung thú, lần sau hệ thống cùng lúc mô phỏng ra hai đầu, thẳng đến người khiêu chiến thất bại mới thôi. Lúc này phòng mô phỏng xuất hiện năm đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Nhìn xem năm đầu tướng mạo không đồng nhất, cực kỳ cảm giác gáp bách hung thú, Lục Viễn đầu ngón tay nhảy lên điều khiển thất đại thái ách. Gió hai hương ách phong vũ cánh khổng lồ phát ra bén nhọn chu lên. Địa giai cao cấp linh kỹ cuồng phong phẫn nộ gào thét mấy cái tráng kiện như là thùng nước gió xoáy màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh tới, nghe được gầm rú năm đầu hung thú biểu lộ thống khổ, không ngừng né đầu sọ. Hỏa chi thai ách đỏ xương cốt con người co rụt lại. Địa giai cao cấp linh kỹ cho tản thị tàn giống, năm đầu phát ra ngọn lửa màu đen mãnh hổ ngưng tụ ra, ngang nhiên không sợ phóng tới hung thú. Huyết chi thai ách huyết đổ, kim chi thai ách vệ quần, thổ chi thai ách trướng sát. Đầy trời linh kỹ đánh tới. Linh kỹ, mà lại là địa giai cao cấp linh kỹ. Không phải anh em, dựa vào cái gì hắn triệu hoán quái vật có thể thi triển linh kỹ a? Ngươi cũng có thể đúng hay không? Nhanh thi triển cho ta nhìn. Một tên ám thuộc tính học sinh triệu hoán một đầu khô lâu chiến sĩ, chỉ vào khô lâu chiến sĩ kích động nói ra. Khô lâu chiến sĩ, nhanh cho ta thi triển a, van cầu ngươi. Nhưng mà mặc cho hắn làm sao lắc, làm sao cầu khô lâu chiến sĩ đều không có một chút phản ứng. Bảy cái thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ. Phục Minh Thành ra mặt run rẩy. Trừ ngũ hành bên ngoài, còn có hiếm thấy huyết thuộc tính gió êm dịu thuộc tính. Nhất là huyết thuộc tính này thức tỉnh sát suất là 1 phần vạn. Cái gọi là 1 phần vạn chỉ là thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp điều kiện trước tiên, nếu như đem tam đại loại hình nghề nghiệp cộng lại coi là, xa xa không chỉ sát suất này. Người thứ 24 Lục Viễn đánh giết 20 con hung thú. Địa giai linh kỹ uy lực quá mạnh mà lại là 7 cái thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ, đủ để miểu sát nhiều mặt huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Ngoa tạo, Lục Viễn sẽ không phải vừa đột phá huyền cương cảnh liền bỏ tới xếp hạng top 10 đi. Có người biểu lộ cổ quái. Trọng điểm không phải xếp hạng top 10, mà là vừa đột phá đến huyền cương cảnh. Nhìn chung bảng danh sách top 100 học sinh, cái nào không phải huyền cương cảnh bát tinh hoặc đỉnh phong mới có thể lên bảng, từ phòng mô phỏng sinh ra đến nay liền không có xuất hiện huyền cương cảnh nhất tinh lên bảng. Duy nhất một lần mô phỏng ra 8 đầu hung thú. Từ Thụy Thành kích động nói, phản phất tại phòng mô phỏng chính là hắn không phải Lục Viễn. Lần này mô phỏng ra hung thú rất thông minh à, biết điều khiển quái vật chính là Lục Viễn, giết chết hắn hết thể liền kết thúc. Lúc trước kêu lên ám thuộc tính học trưởng nói ra, 8 đầu hung thú, hơn nữa là huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú từ khác nhau phương hướng công hướng Lục Viễn. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, một đầu da dày thịt béo voi ma mút phóng tới Lục Viễn, gọi voi hung hăng nện ở Lục Viễn phía sau lưng. Kết thúc, Lục Viễn khiêu chiến thất bại. Có người nói, trong hiện thực bị voi ma mút gọi voi nện một chút, liền xem như cốt thép đều muốn uốn lượn uống chi người. Không có kết thúc a, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Từ Thụy Thành buồn bực nói, đáng người. Trong phòng mô phỏng, cứng rắn chịu vòi voi một roi Lục Viễn bình yên vô sự, voi ma mút xuất hiện trước mặt một cái quỷ dị nhân ngẫu.
Chương 44, cảnh cáo cảnh cáo. Chương 44, cảnh cáo cảnh cáo.
Địa giai cao cấp linh kỹ thế thân quỷ ngẫu. Lục Viễn nhìn về phía đồng dạng không có làm rõ ràng tình huống, động tác có chút ngơ ngác voi ma mút. Nếu là khảo thí thực lực mình cực hạn, cho nên tại khiêu chiến hình thức mở ra trước, Lục Viễn đem cực phẩm linh khí tịch diện đặt ở trong nhận chữ vật. Sớm tại voi ma mút vòi voi vãi ra trong nháy mắt, Lục Viễn liền sớm thi triển thế thân quỷ ngẫu tránh né một kích chí mạng này. Khiêu chiến hình thức còn tại mở ra. Đứng tại nuốt tinh binh sĩ trên bờ vai Lục Viễn thành thạo điêu luyện điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn. Ngoa tào ngoa tào. Ngoa tào rảnh. Hành lang thỉnh thoảng phát ra tiếng thắng phục, vây tụ tại chín hào phòng mô phòng học sinh càng ngày càng nhiều. Ngoa tào cái gì đâu, đều cho ta im lặng đừng quấy rầy người khác học tập quan sát. Một tên tuổi chừng 40 tuổi, biểu lộ nghiêm túc đạo sư đi tới. Mô phòng hành lang cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, hắn thật xa liền nghe đến từng tiếng ngoa tào. Đạo sư tên là Chu Minh Kiêm, chủ yếu phụ trách dạy bảo đại học năm 2 thức tỉnh hỏa thuộc tính học sinh. Chu đạo sư ngài mau đến xem, Lục Viễn hắn giết điên rồi. Nhận ra Chu Minh Kiêm học sinh nói ra. Lục Viễn giết điên rồi. Chu Minh Kiêm nhíu mày. Các ngươi làm sao một chút việc đời đều không có gặp qua, Lục Viễn thế nhưng là cả nước thi võ thứ nhất, huyền cương cảnh nhất tinh đánh giết huyền cương cảnh tam tinh hung thú không phải rất bình thường. Chu Minh Kiêm im lặng. Hắn coi là đám hải tử này nhìn thấy Lục Viễn đánh giết huyền cương cảnh tam tinh hung thú quá kinh ngạc. Thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách, giống Lục Viễn loại cấp bậc này thiên tài chiến thắng 2-3 cái tiểu cảnh giới đối thủ quá bình thường. Nhìn thấy phòng mô phòng tình huống, Chu Minh Kiêm trừng vào mắt. Nam đột nhiên ý thức được chính mình là đạo sư Chu Minh Kiêm đổi giọng. Ta đi. Mày may không có chú ý tới mình thanh âm rất lớn. Duy nhất một lần khiêu chiến 10 đầu huyền cương cảnh định phong hung thú. Chu Minh Kiêm trừng mắt nhìn, lý giải đám hải tử này vì cái gì kích động như vậy. Huyền cương cảnh mô phòng xếp hạng danh sách hạng nhất, Phục Minh Thành, đánh giết 70 đầu huyền cương cảnh định phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 20 vạn học phần người thứ hai, Phó Tính Tiết, đánh giết 65 đầu huyền cương cảnh định phong hung thú đã xong nghiệp người thứ ba, Đàng Tình Vũ, đánh giết 58 đầu huyền cương cảnh định phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 15 vạn học phần hạng 7, Lục Viễn, đánh giết 55 đầu huyền cương cảnh định phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 10 vạn học phần đã giết 55 đầu rồi. Chu Minh Kiêm nhìn về phía xếp hạng thứ 7 Lục Viễn, sau đó nhìn về phía còn thừa thời gian. Thời gian rất dư dả, còn lại 18 phút đồng hồ. Ta đi. Chu Minh Kiêm lần nữa cảm thán lên tiếng. Vừa đánh vơ ghi chép Phục Minh Thành không có lúc trước bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm phòng mô phòng Lục Viễn. Hắn hẳn là không linh lực đi. Phục Minh Thành nói chuyện có chút cả lăm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Lục Viễn điều khiển 7 đại hai ách lần nữa thi triển 7 cái thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ. Còn chúng bây xem. Phục Minh Thành. Chu Minh Kiêm. Ta hiện tại biết Lục Viễn là thế nào giết huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú. Chu Minh Kiêm khỏe miệng co giật. Nhiều như vậy địa giai cao cấp linh kỹ thế nào đập tới, liền xem như thần thông cảnh hung thú cũng chịu không được a. Đều cho ta xem thật kỹ hảo hảo học, nhất là ở đây ám thuộc tính trước nghiệp giả, chăm chú quan sát Lục Viễn quá trình chiến đấu. Chu Minh Kiêm nghiêm túc nói. Chu đạo sư, học cái gì, Lục Viễn điều khiển quái vật quá biến thái cùng khô lâu quái vật hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Thức tỉnh ám thuộc tính nghề nghiệp học sinh nói ra. Lại trường lớn con mắt của ngươi nhìn xem. Chu Minh Kiêm chỉ vào phòng mô phỏng. Lục Viễn điều khiển quái vật chiến đấu rất có chương pháp, lại luôn có thể tinh chuẩn tìm tới hung thú chí mạng bộ vị, từ đó hoàn thành một kích chí mạng. Chu Minh Kiêm gõ kiếm một cái. Thí dụ như những cái kia mặc màu vàng đất khôi giáp quỷ ngẫu binh sĩ, bọn chúng xem xét chính là lực phòng ngự cực mạnh nhưng có chút cồng kềnh, cho nên Lục Viễn lựa chọn để bọn chúng đè vào phía trước ngăn cản hung thú công kích. Biết bay quỷ ngẫu binh sĩ tiến hành bày rối, cưới khô lâu chiến mã quỷ ngẫu binh sĩ thì khởi xướng công kích, từng cái đem hung thú vây quanh đánh tan. Trong phòng mô phòng đánh lửa nóng, phòng mô phòng bên ngoài học sinh chuyên chú nghe Chu Minh Kiêm giảng giải, nhất là ám thuộc tính học sinh đặc biệt chăm chú. Nghe chú lão sư nói như vậy, Lục Viễn đối với hung thú nhược điểm hiểu rất rõ a. Không cần nghĩ khẳng định là Đường đạo sư dạy hâm mộ Lục Viễn có tốt như vậy đạo sư. Học sinh cảm thán nói, tân sinh không biết Đường Cảnh Huy bao nhiêu lợi hại, bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Dạy dỗ học sinh từng cái thanh danh tại ngoại. Bất quá trước đó đều là học sinh xin Đường Cảnh Huy làm lão sư, liền lấy sớm đã tốt nghiệp bây giờ đảm nhiệm liệt phong minh trưởng lão phó tính tiết tới nói. Lúc trước hắn tại Đường Cảnh Huy cửa ra vào quỳ một ngày một đêm, Đường Cảnh Huy cuối cùng mới đồng ý Lục Viễn là Đường Cảnh Huy chủ động hỏi thăm có nguyện ý hay không khi hắn đồ đệ. Không cần mở cớ, hung thú nhược điểm đã sớm thu nhận sử dụng tập kết thư tịch, tại trên mạng rất dễ dàng liền có thể tra được. Chu Minh Kiêm nói ra. 66 đầu, Lục Viễn phá phó học trưởng ghi chép người thứ hai. Có người chú ý tới xếp hạng, phát hiện Lục Viễn lại giải quyết 10 đầu hung thú. Sau đó hành lang đám người đồng loạt nhìn về phía vừa phá ghi chép, trước mắt xếp hạng thứ nhất Phục Minh Thành. Phục Minh Thành sắc mặt khó coi. Không thể nào, ta vừa phá ghi chép còn không có che nóng hồi đâu. Phục Minh Thành nắm chặt nắm đấm cảm giác nguy cơ 10 phần. Vừa đột phá huyền cương cảnh Lục Viễn, có thực lực đánh giết huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú liền đủ nghịch thiên. Càng Lịch Thiên là đánh giết số lượng lập tức phản siêu hắn, trở thành huyền cương cảnh mô phòng hạng nhất. Một đám người đặt hô to gọi nhỏ làm gì, học sinh gọi coi như xong, lão Chu ngươi làm sao cũng kêu lên. Phó hiệu trưởng Trạm thủ chính kiến trách. Trạm phó hiệu trưởng tốt. Ân. Trạm thủ chính quát tay. Trạm phó hiệu trưởng, Lục Viễn hắn nhanh, không đã là huyền cương cảnh mô phòng hạng nhất. Chu Minh Kiêm nhìn về phía xếp hạng. Hạng nhất, Lục Viễn, đánh giết 78 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 20 vạn học phần người thứ hai, Phục Minh Thành. Đánh giết 70 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú mỗi tháng ban thưởng 15 vạn học phần nhìn thấy xếp hạng bị phản siêu, Phục Minh Thành nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Cỏ. Phục Minh Thành ngồi liệt trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. A. Trạm thủ chính dùng sức vuốt vuốt mặt, phát hiện xếp hạng thứ nhất đúng là Lục Viễn. Trong phòng mô phỏng, Lục Viễn lau cái trán mồ hôi. Đây chính là chính mình cực hạn. Lục Viễn nhìn về phía trên màn hình đánh giết hung thú số lượng, 82 đầu. Phiêu chiến hình thức còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian. Ép khô chính mình linh lực một giọt cũng không còn. Đang lúc Lục Viễn chuẩn bị chủ động lúc kết thúc, không trung gió thai hương ách phong phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Ngươi có thể cùng liệt không binh đoàn hợp thể. Lục Viễn nghe hiểu phong kêu to. Theo chính mình cảnh giới tăng lên, bảy đại thai ách tựa hồ đản sinh ra trí tuệ, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Đạt được phong đáp lại, Lục Viễn điều khiển hơn ngàn tên liệt không binh đoàn học tập hòa làm một thể. Ông, một tiếng thanh thúy phượng gáy vang lên. Địa giai cao cấp linh kỹ gió nổi mây phun trong nháy mắt miểu sát trước mắt tất cả hung thú. Không chỉ có như vậy, toàn bộ phòng mô phỏng kịch liệt lắc lư, gấp rút thanh âm nhắc nhở truyền đến. Cảnh cáo, có thần thông cảnh chức nghiệp giả sử dụng huyền cương cảnh phòng mô phỏng. Xin mời nhân viên công tác cấp tốc đem hắn mang đi xử lý. Xin mời nhân viên công tác cấp tốc đem hắn mang đi xử lý. Thần thông cảnh chức nghiệp giả. Lục Viễn cười. Cùng liệt không binh đoàn hòa làm một thể phong thi triển linh kỹ uy lực quá mạnh, dẫn đến hệ thống ngộ nhận là thần thông cảnh chức nghiệp giả tại lầu 2 mô phỏng chiến đấu. Chương 45, đem phục minh thành khí đột phá. Chương 45, đem phục minh thành khí đột phá. Chói hai tiếng thổi còi vang lên, cảnh cáo tràn ngập hành lang liên tiếp lặp lại. Nhìn thấy phòng mô phỏng tình huống, đám người nhìn nhau không nói gì. Hệ thống nghĩ lầm Lục Viễn là thần thông cảnh chức nghiệp giả, trực tiếp đem cảnh báo làm ra tới. Cuối cùng Lục Viễn điều khiển quái vật thi triển linh kỹ uy lực quá độ tung, căn bản không phải huyền cương cảnh chức nghiệp giả có thể làm được. Ly Đại Phổ, ta tại lầu 2 phòng mô phỏng chờ đợi hơn 2 năm, lần thứ nhất gặp được hệ thống phán đoán sai lầm. Vậy xem học sinh nuốt ngụm nước bọt. Lục Viễn đem hệ thống cảnh báo làm ra tới, điều kỳ quái nhất không ai qua được hắn vừa đột phá đến huyền cương cảnh. Cái này hợp lý sao? Chân trước đánh vỡ hạng nhất ghi chép, chân sau bị Lục Viễn phá phục minh thành thật sâu hút khẩu khí. Ngư bức. Phục minh thành nói ra. Câu nói này phát ra từ đáy lòng, tất cả đều là chân tình thực cảm. Lục Viễn như bước đến Phục Minh Thành muốn khóc. Ta vừa đánh vỡ ghi chép a. Phục Minh Thành khóc không ra nước mắt. Đạo sư Chu Minh Khiêm cùng phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính lẫn nhau. Quỷ Ngẫu sư nghề nghiệp này mạnh như vậy. Chu Minh Khiêm nhíu mày. Không phải Quỷ Ngẫu sư mạnh, là Lục Viễn cường, linh lực của hắn dự trữ quá dọa người, cho nên có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy Quỷ Ngẫu binh đoàn. Trạm Thủ Chính trầm giọng nói. Phó hiệu trưởng, Viễn ca đem hệ thống làm ra cảnh báo, có thể khiêu chiến hình thức còn lại 3 phút đâu. Tư Thụy Thành cẩn thận từng ly từng tí nói ra. 120 đầu. Lục Viễn lấy đánh giết 120 đầu huyền cương cảnh hung thú vững vàng lầu 2 đứng đầu bảng, đồng thời chỉ tốn 27 phút đồng hồ. Nếu như là 30 phút lời nói, đánh giết hung thú số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Trạm thủ chính nhíu mày, đây cũng là trước mắt hắn suy nghĩ vấn đề. Giang giác, phòng mô phòng cửa mở ra, Lục Viễn tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú đi ra. Trạm hiệu trưởng tốt. Nhìn thấy Trạm thủ chính, Lục Viễn lên tiếng chào. "Ân, lần sau ngươi trực tiếp đi lầu 3, mô phòng cùng thần thông cảnh hung thú chiến đấu." Trạm thủ chính nói ra, lầu 2 đã không thích hợp Lục Viễn. Mặc dù Lục Viễn vừa đột phá đến huyền cương cảnh, ta đã biết. Lục Viễn gật đầu. Về phần đánh giết hung thú số lượng, Trạm thủ chính xoa mi tâm, suy nghĩ liên tục quyết định cho Lục Viễn lại tăng thêm 20 đầu, lấy đánh giết 140 đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú xếp hạng thứ nhất. "Lão Chu, ngươi cảm thấy hợp lý sao?" Trạm thủ chính hỏi. Chu Minh Kiêm lắc đầu. "Thiếu đi." Lấy hắn dạy học nhiều năm phong phú kinh nghiệm đến xem, Lục Viễn cuối cùng điều khiển quái vật thi triển phong thuộc tính linh kỹ, có thể miểu sát trên 100 đầu thần thông cảnh phía dưới hung thú. Trạm thủ chính, bất quá 140 đầu có thể, kỷ lục này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Lục Viễn chính mình cũng đánh vỡ không được. Chu Minh Kiêm nói ra, theo Lục Viễn cảnh giới tăng lên, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó hắn tại lầu 2 vừa mở ra khiêu chiến hình thức, sợ là hệ thống trực tiếp phát ra cảnh báo. "Ba ba ba, chúc mừng Lục Viễn học đệ, không hổ là cả nước thi võ thứ nhất." Lục Viễn học đệ ngư bức. Còn chúng vây xem vỗ tay phát ra tiếng hoan hô. Đối mặt các học trưởng học tỷ reo hò, Lục Viễn mỉm cười ra hiệu. Tại ghi chép không bị đánh vỡ tình huống dưới, về sau mỗi tháng 15 hào hắn đều có thể nhận lấy 20 vạn học phần. Hẳn là sẽ không bị đánh phá đi. Lục Viễn nói ra. Nghe nói như thế đám người im lặng. Phó hiệu trưởng Trạm thủ chính khỏe miệng co giật. "Yên tâm đi, nếu là có người đánh vỡ ngươi ghi chép, 20 vạn học phần ta cho ngươi bổ." Trạm thủ chính đánh cược. Chính như Chu Minh Khiêm nói tới, Lục Viễn kỷ lục này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, căn bản không có khả năng bị đánh phá. "Ngươi xem một chút ngươi đem Phục Minh Thành tức thành dạng gì, đều cho hắn khí đột phá." Chu Minh Khiêm nói ra. Lục Viễn nhìn về phía Phục Minh Thành, hắn nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, từ huyền cương cảnh đỉnh phong đột phá đến thần thông cảnh. "Ngươi tốt Lục Viễn học đệ." Phục Minh Thành dáng tươi cười đắng chát. Bản thân hắn cũng nhanh đột phá, một mực tại tận lực áp chế cảnh giới xuống bảng. Nam học trưởng tốt. Lục Viễn nói ra, không nghĩ tới chính mình lợi hại như vậy, đem nam học trưởng cho khí đột phá. Lần sau lại có ai bị chính mình khí đột phá, cao thấp thu hắn 2-3 vạn học phần. Tới một chuyến phòng mô phòng không tốn học phần, ngược lại kiếm lời 20 vạn học phần, Lục Viễn mỹ tư tư trở lại biệt thự. Biệt thự phòng khách, một cỗ thanh đạm hương trà tràn ngập ở trong không khí. Mang theo màu đen khung kính mắt, thường xuyên nhíu mày dẫn đến lông mày như cái chữ xuyên đường Cảnh Huy ngay tại chuyên chú đọc sách. Tên sách gọi là Huyết thuộc tính chức nghiệp giả tự truyện. "Lão sư." Lục Viễn cầm lấy trên bàn trà sữa. Theo hai người ở chung càng ngày càng lâu, Đường Cảnh Huy biết Lục Viễn không yêu uống trà, nhưng thích uống trà sữa. Cho nên mỗi lần tới biệt thự, Đường Cảnh Huy đều sẽ sớm mua một chén trà sữa mang tới. "Từ phòng mô phỏng trở về cảm giác thế nào?" Đường Cảnh Huy khép sách lại. "Vẫn được, rất kích thích." Lục Viễn nói ra, nhất là khoảng cách gần đối mặt mười mấy đầu huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú thời điểm. nghe được Lục Viễn đánh giết 140 con hung thú, trở thành lầu 2 thứ nhất lúc, Đường Cảnh Huy trầm mặc thật lâu. Xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Lục Viễn uống trà sữa, Đường Cảnh Huy cũng đang uống trà. Biệt thự chống trải cửa sổ mở ra, hướng mặt thổi tới gió nhẹ để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Một tháng sau chính là Ngũ Đại đỉnh tiêm học phủ thi đấu, quán quân ban thưởng tại Ngũ Đại học phủ trong bảo khố tùy ý chọn lựa một kiện thượng phẩm linh khí. Đường Cảnh Huy giảng thuật tìm Lục Viễn ý đồ đến, thổi thổi trong tay trà nóng. Lời nói giống tuyết thí dụ như là bằng thành đại học vinh dự mà chiến lời nói ta lời nói, thắng được quán quân, sau đó lựa chọn tại Đế Đô đại học bảo khố chọn lựa một kiện thượng phẩm linh khí. Đường Cảnh Huy nhìn thẳng Lục Viễn. Cái gì thượng phẩm linh khí? Lục Viễn hỏi. Thích hợp với ám thuộc tính chức nghiệp giả, tên là Thiên Hình làm cho thượng phẩm linh khí. Đường Cảnh Huy gần từng chữ một. Thượng phẩm linh khí Thiên Hình làm cho chỉ có một cái hiệu quả. Đường Cảnh Huy nhìn thẳng Lục Viễn con mắt. Ám thuộc tính chức nghiệp giả triệu hoán khô lâu quái vật, có được cùng người sử dụng giống nhau linh lực dự trữ. Vậy ta điều khiển bị ngẫu binh đoàn chẳng phải là được đến lao sư khẳng định? Lục Viễn ý thức được Thiên Hình lệnh giản thực là vì chính mình chế tạo riêng. Chính mình linh lực dự trữ vốn là mở rộng đến 50 lần, nếu như bảy đại thai ách cùng chính mình có được giống nhau linh lực, cái kia linh kỹ không đẩy trời bay à? Mà khác cựu đại quỷ ngẫu binh đoàn cũng sẽ thi triển linh kỹ, có được Thiên Hình làm cho tương đương với chính mình có được một chi chức nghiệp giả đại quân. Tâm động. Đường Cảnh Huy vừa cười vừa nói, là hắn biết Lục Viễn khẳng định sẽ tâm động. Thiên Hình làm cho không phải ám thuộc tính chức nghiệp giả chuyên môn, là quỷ ngẫu sư nghề nghiệp chuyên môn thượng phẩm linh khí. Lục Viễn nói năng có khí phách, ngữ khí tràn đầy nhìn trời hình lệnh khát vọng. Ám thuộc tính chức nghiệp giả triệu hoán khô lâu quái vật cũng có thể thi triển linh kỹ, bất quá cảnh giới muốn đột phá đến pháp tắc cảnh. Về phần thi triển linh kỹ uy lực bình thường, còn lâu mới có được quỷ ngẫu binh đoàn cường đại, phải chờ tới siêu phàm cảnh uy lực mới tính nói còn nghe được. Đây đều là Đường Cảnh Huy nói cho Lục Viễn hắn đối với tất cả nghề nghiệp rõ như lòng bàn tay. Ngươi hẳn phải biết ngăn cản ngươi đoạt giải quán quân đối thủ là ai. Đường Cảnh Huy vô vỗ trên mặt bàn tên là huyết thuộc tính chức nghiệp giả tự truyện thư tịch. Căn cứ ta quan sát sở không tha thi võ thu hình lại đến xem, hắn thức tỉnh cái thứ tư không có công bố tại chúng thuộc tính. Đường Cảnh Huy ngẩng đầu. Rất có thể là huyết thuộc tính. Huyết thuộc tính. Nghe được thuộc tính này, Lục Viễn nghĩ đến máu của mình thái ương ách huyết đồ. Chương 46, 9000 tên quỷ ngẫu binh đoàn chương 46, 9000 tên quỷ ngẫu binh đoàn sở vô xá, Lôi đỉnh minh minh chủ chi tử, thức tỉnh bốn thuộc tính chiến đấu trước nhập giả. Trước mắt đã biết thuộc tính có lôi, gió, đất. Để Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là, sở vô xá cái cuối cùng thuộc tính lại là máu. Huyết thuộc tính phi thường khó thức tỉnh, đang thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp điều kiện tiên quyết xác suất tại 1/1. Không nghĩ tới đi, nói thật ta cũng không nghĩ tới. Đường Cảnh Huy ngồi nghiêm chỉnh. Huyết thuộc tính chức nghiệp giả tại cổ đại một khi phát hiện giết chết bất luận tội, dù sao thuộc tính này không chỉ có thể thông qua đánh giết yêu ma hai tộc tăng thực lực lên, còn có người. Có thể là nguyên nhân này, sở minh chủ không có công bố sở vô xá huyết thuộc tính, hoặc là dấu rốt. Đường Cảnh Huy ngữ khí không xác định. Tóm lại sở vô xá thức tỉnh bốn cái thuộc tính rất rõ theo thứ tự là máu, lôi, gió, đất. Sở vô xá ghi danh Đế Đô đại học là chuyện ván đã đóng thuyền, nguyên nhân là Đế Đô đại học phía sau có Lôi đỉnh minh duy trì, cho nên Đường Cảnh Huy không có tận lực chú ý hắn. Trừ hắn ra, còn có hai người đáng giá ngươi chú ý. Đường Cảnh Huy rót chén trà nóng nâng ở trong lòng bàn tay. Khương Điểm Hạ cùng hiệu trưởng mới thu đồ đệ Hàn Tuấn Thần. Hàn Tuấn Thần. Lục Viễn nhíu mày, Khương Điểm Hạ là SSS cấp thiên phú, kim thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Lão sư nói chú ý nàng không có tâm bệnh, Hàn Tuấn Thần một không có Khương Điểm Hạ thiên phú mạnh, nhị võ thi xếp hạng bình thường. Chú ý hắn làm gì? Không nên coi thường Hàn Tuấn Thần, từ võ khảo bắt đầu đến kết thúc hắn một mực ổn định cả nước võ khảo thứ 101 tên. Đường Cảnh Huy nhớ tới cùng hiệu trưởng đối thoại. Nguyên bản hiệu trưởng là muốn cho giáo ta Hàn Tuấn Thần nhưng trở ngại ngươi ta cự tuyệt hiệu trưởng. Còn có loại sự tình này. Lục Viễn trong đầu xuất hiện điên điên cùng cùng, nhuộm lông trắng Hàn Tuấn Thần khuôn mặt. Mà khác ngũ đại đỉnh tiêm học phụ sinh viên năm nhất, bao quát cả nước xếp hạng trước 4, 5 vị trí đầu ngươi cũng là hành hùng, bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Đường Cảnh Huy không có vấn đề nói, đem trọng điểm đặt ở sở vô xá ba người trên thân. Từ Đường Cảnh Huy trong miệng Lục Viễn biết được, ngũ đại đỉnh tiêm học phụ thi đấu năm nay sẽ tại bằng thành đại học tổ chức. Tổng cộng chia làm 4 cái tổ, theo thứ tự là đại nhất, đại học năm 2, đại học năm 3 cùng đại học năm 4. Mỗi cái tổ quán quân đều sẽ có tương ứng ban thưởng. Cùng võ khảo khác biệt chính là lần này là học sinh võ đài, lại chỉ có quán quân mới có thể thu hoạch được ban thưởng. Đến lúc đó nhiều vị minh chủ đều sẽ có mặt, nhớ kỹ, đoạt giải quán quân sau đó trực tiếp hỏi Đế Đô đại học hiệu trưởng yêu cầu Thiên Hình làm cho. Đường Cảnh Huy lần nữa dặn dò, hắn muốn tại thi đấu trước đó hoàn thiện địa giai cao cấp linh kỹ thận lâu quỷ ngẫu, để gia tăng Lục Viễn đoạt giải quán quân xác suất. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ thi đấu tại bằng thành đại học tổ chức, cái kia lão tỷ không phải sẽ tới. Lục Viễn nghĩ đến Lục Dạ Ly, nàng hiện tại là Đế Đô đại học sinh viên năm 3. Ta để trạm phó hiệu trưởng mua sắm đại lượng chế tác quỷ ngẫu binh đoàn vật liệu, tranh thủ trong một tháng đem ngươi chín đại quỷ ngẫu binh đoàn binh chủng mở rộng đến ngàn tên. Đường Cảnh Huy nói ra. Sau đó một tháng tu luyện, sau đó chế tác quỷ ngẫu binh sĩ. Lục Viễn làm rõ mạch suy nghĩ, là sắp đến thi đấu làm chuẩn bị. Đế Đô đại học, phía sau núi. Phanh phanh phanh, thiên lôi màu tím từ thương khung rơi xuống. Sở vô xá biểu lộ dữ tợn, tiếp nhận thiên lôi bổ vào trên người kịch liệt thống khổ. Một tên giữ lại trung niên đầu chọc trắng hán hai tay ôm vai, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Sở vô xá. Làm sao, cái này không chịu nổi. Tráng Hán âm dương quái khí mà nói, võ khảo cả nước đầu tiên là Lục Viễn, ngươi là thứ hai. Lục Viễn đột phá đến huyền cường cảnh, ngươi lại chậm hắn một bước, như thế ưa thích làm bạn năm lão nhị. Phép khích tướng đối với ta không dùng. Sở vô xá con ngươi lấp lóe xích hồng quan mang. Lục không cần ở trước mặt ta xách hai chữ này. Sở Vô Xá nổi gân xanh giận dữ hét. Tráng hán mỉm cười, chỉ là yên lặng tăng lớn lượng điện. Đường Cảnh Huy, nhìn xem đến tột cùng là của ngươi đồ đệ Lục Viễn lợi hại, hay là giáo ta Sở Vô Xá càng hơn một bậc. Bang Thánh Đại học, 88 hào độc lập biệt thự. Nhũ lông trắng Hàn Tuấn Thần biểu lộ say mê khẽ hát. Nga baby cùng một chỗ lắc lư, này đứng lên được không? Đều cho ta này đứng lên ngồi đối diện hắn. Bằng Thành Đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên, phanh, trực tiếp cho Hàn Tuấn Thần một cái hạt rẻ. Ta nói qua không cần ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc. Lao Khải Nguyên nói ra. Ôm đầu Hàn Tuấn Thần biểu lộ ủy khuất. Trong một tháng đột phá đến huyền cương cảnh, dạng này ngươi mới có chiến thắng Lục Viễn, Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ khả năng. Lao Khải Nguyên ngữ khí bình tĩnh. Nếu như đoạt được quán quân, ngươi lựa chọn Ma Đô Đại học bảo khố, hỏi Ma Đô Đại học hiệu trưởng yêu cầu thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm. Lao Khải Nguyên nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Trong một tháng đột phá đến huyền cương cảnh, lão đăng, ngươi đây là đang làm khó ta cái này đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại soái ca. Luyện khí cảnh bắt tinh Hàn Tuấn Thần nói ra. Phanh, Hàn Tuấn Thần đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, phía sau phảng phất đè ép vạn cân cự vật. Dưới loại trạng thái này cho ta tu luyện, lúc nào đột phá đến huyền cương cảnh, khi nào thì đi ra biệt thự. Lao Khải Nguyên đứng dậy rời đi. Lão đăng ngươi đây là đang giam giữ ta, là vi phạm. Ai u ngoại đạo, làm sao áp lực càng lúc càng lớn. Hàn Tuấn Thần cắn chặt răng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên yêu tinh tu luyện. Sau đó kinh hỉ phát hiện hấp thu tốc độ là dưới trạng thái bình thường gấp 10 lần, nhưng tiếp nhận thống khổ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Tu luyện, sau đó chế tác quỷ ngẫu binh sĩ. Lục Viễn trong đầu xuất hiện câu nói này, lập tức lấy ra một viên thần thông cảnh ma hạch. Tại SSS cấp thiên phú khủng bố hấp thu tốc độ xuống, cũng không lâu lắm ma hạch phát ra quang mang từ trướng mắt biến thành yếu ớt, cuối cùng hóa thành bột phấn theo gió tiêu tán. Răng rắc, từng người mới tinh huyết lục binh sĩ sinh ra, ngay sau đó là thiên phạt binh sĩ, kim qua binh sĩ. Lục Viễn sinh hoạt biến buồn tẻ lại không thú vị, ban ngày tu luyện ban đêm chế tác quỷ ngẫu binh sĩ. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, mưa to mưa như chút nước, bầu trời sấm sét vang dội. Học sinh bộ pháp đội vàng nhao nhao bung dù tránh mưa, đầu đen rau muốn bằng thành thời tiết so bạn gái trở mặt tốc độ còn nhanh. Buổi sáng hay là ánh nắng tươi sáng buổi chiều trực tiếp bầu buồn mưa to. Bằng Thành Đại học thao trường, một chi số lượng cao tới 9.000 người quân đội chỉnh tề đứng thẳng, chờ đợi bọn hắn chủ nhân kiểm duyệt. Nước mưa thuận khôi giáp trượt xuống, cưới khô lâu chiến mã vạn cốt binh sĩ đập ngực. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Chiến mã tê minh, vạn cốt binh sĩ mắt nhìn phía trước. Thiên phạt binh sĩ nắm chặt trong tay trường mâu, lôi quang lấp lóe, bầu trời tiếng sấm vang rội. Ầm ầm, khói trắng cuồn cuộn, nhỏ xuống tại đốt thế gian binh sĩ trên khôi giáp nước mưa nhanh chóng bốc hơi. Đứng tại thất đại thai ách trước mặt Lục Viễn thưởng thức chính mình quỷ ngẫu đại quân, đều không ngoại lệ, 9.000 tên quỷ ngẫu binh sĩ cùng thất đại thai ách cảnh giới đều là tại huyền cương cảnh tam tinh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lục Viễn từ huyền cương cảnh đột phá đến huyền cương cảnh tam tinh, cũng đem 9 đại quỷ ngẫu binh đoàn số lượng bổ sung đến 1.000 tên. Thật khốc ga, tựa như cổ đại chỉ huy thiên quân vạn mã đại nguyên soái. Thương Điểm Hạ nhìn về phía thao trường bên trong Lục Viễn. Đội trưởng, ngươi xác định thi đấu có thể đánh bại Lục Viễn sao? Đi theo Khương Điểm Hạ tìm đến Lục Viễn Ma Đô Đại học học sinh nói ra. Luyện khí cảnh đỉnh phong hắn cảm giác không cần thất đại thai ách xuất thủ, tùy tiện một tên quỷ ngẫu binh sĩ là có thể đem hắn dây. Thử một chút đi, vạn nhất thắng đâu? Khương Điểm Hạ ngữ khí rất hư, đối với Lục Viễn quát tay. Khương Điểm Hạ. Lục Viễn nhìn về phía nửa tháng sau thi đấu đối thủ cạnh tranh. Nàng không tại Ma Đô Đại học hảo hảo tu luyện, đến bằng thành tìm chính mình làm gì? Chương 47, chúng ta ăn cướp bọn hắn như thế nào? Chương 47, chúng ta ăn cướp bọn hắn như thế nào? Mưa to còn tại bên dưới, huyết đồ bung dù đứng tại Lục Viễn bên cạnh. Có việc. Lục Viễn nhìn về phía Khương Điểm Hạ. Trang phục của nàng hoàn toàn như trước đây đi đáng yêu gió lộ tuyến, song đuôi ngựa, màu trắng tờ sợt phối hợp màu xanh thảm in phim hoạt hình con rối váy nhỏ, mặc một đôi giày trắng nhỏ. Bộ này xuyên đáp giản lược không mất đẹp đẽ, đền bù Khương Điểm Hạ nhỏ khuyết điểm, cường điệu đột xuất khí chất của nàng. Đổ mưa to giả trang cái gì khốc, mặc dù hoàn toàn chính xác rất khốc. Khương Điểm Hạ nói ra. Vừa mới bắt đầu nàng đối với Lục Viễn có chút cao lạnh, đó là tại lẫn nhau chưa quen thuộc tình huống dưới. Hiện tại Khương Điểm Hạ cảm thấy cùng Lục Viễn là bằng hữu dần dần bại lộ bản thân tính cách. Đi chỗ ta ở trò chuyện. Lục Viễn thu hồi quỷ ngẫu binh đoàn, dẫn Khương Điểm Hạ đi vào độc lập biệt thự. Cùng Khương Điểm Hạ tới còn có 6 vị Ma Đô Đại học học sinh. Bọn hắn tựa hồ là một đoàn đội. Biệt thự ai, các ngươi bằng thành đại học như thế thoải mái thôi, vậy mà cho học sinh phân phối biệt thự ở lại, như thế vừa so sánh Ma Đô Đại học thật rất rưỡi. Khương Điểm Hạ đầu đen rau muốn đạo. Cứ việc nàng chính là Ma Đô Đại học sinh viên năm nhất. Từ tủ lạnh lấy ra đồ uống cùng nước khoáng, đem cho lão tỷ sớm mua đồ ăn vặt để lên bàn. Lục Viễn ra hiệu Khương Điểm Hạ bọn người không nên khách khí. Lục Viễn, giúp ta một việc thôi. Khương Điểm Hạ biểu lộ chờ mong, nói: Cùng chúng ta cùng đi khu không người, san giết huyền cương cảnh bước trên mây thú. Ta cần đại lượng bước trên mây đầu thú xương chế tác một thanh thượng phẩm linh khí. Khương Điểm Hạ giảng thuật tìm Lục Viễn mục đích. Sau đó thì sao? Lục Viễn hỏi. Sau đó thi đấu thời điểm đánh chết ngươi. Khương Điểm Hạ lý trôn nên đạo. Lục Viễn, ý của ngươi là nói, ta giúp ngươi san giết bước trên mây thú chế tác thượng phẩm linh khí, sau đó ngươi dùng cái này thượng phẩm linh khí tại thi đấu đánh chết ta. Lục Viễn bị chọc giận quá mà cười lên. Khương Điểm Hạ trong miệng đánh chết hẳn là thêm cái song dấu mắc ép, chuẩn xác mà nói là đánh bại. Đúng a? Đối với cái gì đối với? Ngươi cho rằng ta cùng Hàn Tuấn Thần giống nhau là bệnh tâm thần a? Lục Viễn im lặng. Hàn Tuấn Thần là ai? Khương Điểm Hạ chưa nghe nói qua người như vậy. Không trọng yếu. Lục Viễn nói ra. Trải qua thời gian nửa tháng, Khương Điểm Hạ cũng đột phá đến huyền cương cảnh, bất quá là nhất tinh. Mà nàng 7 người tiểu đội, có 2 người là huyền cương cảnh mặt khác đều là luyện khí cảnh đỉnh phong. Đội trưởng thật hổ, nào có như thế cùng người nói chuyện trời đất. Tiểu đội đảm nhiệm phó đội trưởng Hát Trường Trực Phạm Thủy Giao nghĩ đến, tốt xấu ngữ khí hơi chuyển một chút, lừa gạt Lục Viễn cũng được, ga cũng không phải không cho người thủ lao. Khương Điểm Hạ nhìn về phía bị tức cười Lục Viễn, cái gì thủ lao? Một viên siêu phàm cảnh ma hạch. Khương Điểm Hạ đem nam tính trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay ma hạch trải phẳng tại lòng bàn tay. Siêu phàm cảnh ma hạch. Lục Viễn đứng lên, loại cấp bậc này ma hạch dùng tiền là không mua được, nhất định phải lấy vật đổi vật mới được. Khương Điểm Hạ không hổ đến từ Ma Đô Khương gia xuất thủ xa xỉ, trực tiếp cầm siêu phàm cảnh bắt tinh ma hạch làm thủ lao. Chúng ta mặc dù không phải cùng một cái đại học, nửa tháng sau thi đấu càng là đối thủ cạnh tranh, nhưng càng như vậy càng hẳn là giúp đỡ cho nhau. Lục Viễn thuận tay đem Khương Điểm Hạ trong tay ma hạch bỏ vào trong túi tiền của mình. Bước trên mây thú đúng không? Giết vài đầu, 100 đầu có đủ hay không? Lục Viễn nghĩa chính ngôn tử. Vô luật yêu tinh hay là ma hạch, phẩm chất càng tốt hấp thu tốc độ càng nhanh. Viên này siêu phàm cảnh bắt tinh ma hạch đầy đủ hắn tu luyện tới thần thông cảnh. Lục Viễn, ngươi trở mặt có một tay nha. Khương Điểm Hạ bĩu môi, nghĩ thầm con hàng này không thấy thỏ không thả chim ưng. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Khương Điểm Hạ đề nghị. Nàng vẫn còn có chút nóng nảy, nửa tháng đột phá đến huyền cương cảnh nhị tinh không thực tế, chỉ có thể mở ra lối riêng nhanh chóng tăng thực lực lên. Đi. Lục Viễn biểu thị không có vấn đề, tùy thời có thể lấy xuất phát. Chờ chút, võ khảo không phải ban thưởng ngươi một thanh thượng phẩm linh khí kiếm sao? Lục Viễn buồn bực nói. Võ khảo thứ nhất ban thưởng cực phẩm linh khí, thứ hai sở không tha là chuyên môn thượng phẩm linh khí. Về phần thứ ba Khương Điểm Hạ thì là ngẫu nhiên một kiện thượng phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh bảo. Đừng nói nữa, thanh kiếm kia nhẹ muốn chết, cầm ở trong tay cùng dường như không có. Khương Điểm Hạ rất là im lặng. Nam nhân thật sự nên dùng trọng kiếm, càng nặng càng tốt. Có thể đội trưởng ngươi không phải nam nhân. Phạm Thủy Giao nhỏ giọng nói, cường giả nên dùng trọng kiếm. Khương Điểm Hạ sửa lời nói, chưa quen thuộc còn tốt, quen thuộc sau cảm giác nàng không quá thông minh dáng vẻ. Lục Viễn nhìn về phía rõ ràng một bộ la lị gương mặt và khí chất, phong cách chiến đấu lại là mãnh nam Khương Điểm Hạ. Bước trên mây thú, quần cư hung thú, cao nhất có thể tu luyện tới huyền cương cảnh lục tinh. Loại hung thú này sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh am hiểu chạy trốn, từ danh tự liền có thể đã nhìn ra. Lục Viễn ngươi tốt, ta là Phạm Thủy Giao, phụ trợ nghề nghiệp, hôm qua mới đột phá đến huyền cương cảnh. Hát Trường Trực Xuyên đáp Phạm Thủy Giao chủ động tự giới thiệu. Ngươi tốt. Lục Viễn gật đầu. Nữ nhân này là Khương Điểm Hạ tiểu đội phó đội trưởng, lúc chiến đấu chủ yếu phụ trợ đồng đội cùng chỉ huy. Lục Viễn, ta gọi Chỉ Sán Hoành, thổ thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp, huyền cương cảnh nhất tinh. Tướng mạo thật thà Chỉ Sán Hoành nói ra. Ân. Lục Viễn nhớ kỹ cái tên này, Chỉ Sán Hoành, cả nước võ khảo xếp hạng thứ 8. Những người khác cũng là làm lấy tự giới thiệu, Lục Viễn lần lượt gật đầu ra hiệu. Bằng thành đại học truyền tống trận pháp điểm, Lục Viễn tốn hao học phần mua sắm 8 tấm tiến về Hồng Diệp thành truyền tống phiếu. Hồng Diệp thành, hoa hạ chống cự yêu ma xâm lấn biên tái thành thị một trong. Nơi đó quanh năm bốn mùa như mùa xuân, bước trên mây thú thích nhất ở trong môi trường này sinh hoạt. Lục Viễn ca ca, trên thao trường những cái kia hơn vạn tên quái vật, ngươi cũng có thể đồng thời thao túng sao? Chờ đợi truyền tống trận pháp mở ra khoảng cách, Phạm Thủy Giao nhìn về phía Lục Viễn. Miệng của nàng rất ngọt, mở miệng liền xưng hô Lục Viễn ca ca. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lục Viễn ca ca. Phạm Thủy Giao không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cảm thấy xưng hô như vậy không có vấn đề, chẳng lẽ lại hô Lục Viễn đệ đệ a lặp lại lần nữa. Lục Viễn ca ca. Hào muội muội. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Phạm Thủy Giao, dọa ta một hồi. Con tưởng rằng Lục Viễn tức giận chứ, tình cảm đơn thuần nữa thích người khác gọi hắn ca ca. Một đoàn người cười cười nói đi vào truyền tống trận pháp, đến Hồng Diệp thành bằng vào thẻ học sinh thuận lợi đi vào khu không người. Cảnh giới. Âm Trạch Diệu bay đến không trung xem xét tình huống, phát hiện hung thú tùy thời cùng ta báo cáo. Chỉ Sán Hoành cùng Tiết Mộc Dương ở phía trước do đường, khoảng cách không cao hơn chúng ta 50m, đội trưởng ở phía bên phải thân là tiểu đội chỉ huy Phạm Thủy Giao đâu vào đấy nói ra. Chớ nhìn bọn họ tiểu đội chỉ có 7 người, lại 3 người vừa đột phá đến huyền cương cảnh. Bằng vào ăn ý phối hợp cho dù gặp được huyền cương cảnh đỉnh phong hung thú cũng không giả. Ta đây. Lục Viễn hỏi. Lục Viễn ca ca đi cùng với ta, ngươi là quỷ ngẫu sư Lý ứng nhận bảo hộ. Phụ trợ nghề nghiệp Phạm Thủy Giao nói ra. Tại nàng lý giải bên trong quỷ ngẫu sư tương đương ám thuộc tính chức nghiệp giả, lúc chiến đấu sợ nhất gặp được cận thân công kích. Có thể. Lục Viễn vui vẻ tiếp nhận, hắn chủ yếu là giúp Khương Điểm Hạ săn giết bước trên mây thú. Nếu như không cần hắn xuất thủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không thể tốt hơn. Đương nhiên viên kia ma hạch là không thể nào lui. Phía trước hai dặm có hơn có chức nghiệp giả đang đánh cướp một cái khác 7 chức nghiệp giả, thực lực mạnh nhất tại huyền cương cảnh nhị tinh. Phong thuộc tính nghề nghiệp Âm Trạch Diệu vòng trở lại nói ra. Nghe nói như thế Phạm Thủy Giao nhìn về phía Khương Điểm Hạ, Khương Điểm Hạ nhìn về phía Lục Viễn. Nơi này là khu không người, ăn cướp giết người đoạt bảo rất phổ biến. Lục Viễn nói ra. Khương Điểm Hạ nghe ra Lục Viễn không muốn quản chuyện này, quyết định vòng qua đám người này thẳng đến bước trên mây thú hang ổ bọn hắn ăn cướp, chúng ta ăn cướp bọn hắn thế nào? Lục Viễn ngữ ra kinh người. Khương Điểm Hạ, tiểu đội thành viên, còn có thể chơi như vậy?